Chương 607, ra ngoài chương 607, ra ngoài đã biết Thái Dương Chân Hỏa tin tức Hạ Đạo Minh tất nhiên là muốn mau sớm lên đường đi vào. Nhưng hắn cũng biết chuyến này chính là viễn phó bên ngoài quận chậm thì mấy tháng lâu thì mấy năm mới có thể trở về. Một năm trước Tinh Ý Dìa gây chiến quét ngang nhiều cô yêu quận tà huyện bộc lộ tài năng đắc tội không ít thế lực sau lưng. Một năm này tới nhìn như gió êm sóng lặng kỳ thực quần quận sóng ngầm. Hạ Đạo Minh trong lòng môn mà thanh những cái kêu bích uyên quận địa đầu xà đại tộc đại phái cái nào không phải xây dựng ảnh hưởng mấy ngàn thậm chí vài vạn năm. Sao khả năng thật nhịn cơn tức này? Bọn họ chỉ là chậm đợi thời cơ mà lấy. Như hắn tỏa chấn ngọc gián trích ngược lại cũng không sao. Nhưng hôm nay muốn đi xa ngày về chưa biết sao có thể không lưu chút thủ đoạn. Thế là Hạ Đạo Minh tạm hoãn xuất phát nghĩ một phần danh sách mệnh tinh ý gì chiếu số vơ vét đưa tới. Nàng động tác lưu loát rất nhanh liền đem các mẫu chân tài linh dược toàn bộ dâng lên. Hạ Đạo Minh bê quan mấy chục ngày không tiếc tiêu hao tiên lực trước sau luyện thành vài lô linh đan ban tặng tinh ý gì dưới trướng thân binh dùng lấy cố căn cơ thêm chiến lực. Lại tự tay luyện chế một tòa lục đinh lục giáp kiếm trận tối bố tại thổ địa miếu bốn phía phong mang nội liễm lại có thể tại nguy cơ lúc bạo phát kinh người vì thế. Ngoài ra hắn càng lấy ra một khối năm xưa độ thần binh kiếp lúc chiếm lấy thiên diễn kiếp tinh trịnh trọng giao cho tinh ý gì thần binh kiếp là luyện thể chi kiếp. Thần binh thiên diễn kiếp tinh không chỉ có chất chứa có rèn luyện tư dưỡng thân thể năng lượng còn chất chứa ngưng đúc thân thể chân ý vật ấy có thể giúp ngươi đúc lại chân thân lại thân thể một khi đúc thành tất không tầm thường. Cực kỳ quý trọng. Tinh ý gì trong lòng cảm động trịnh trọng thu hạ. An bài thỏa đáng Hạ Đạo Minh mới yên tâm lúc đầu liền kỵ bên trên một đầu vân tông báo lặng yên ly khai thổ địa miếu. Địa tiên giới đại địa trọng lực kinh người không khí áp lực rất nặng ngự bảo phi hành tiêu hao cực lớn. Chuyến này hắn không chỉ có là làm mưu Thái Dương Chân Hỏa càng muốn thuận đường kiến thức ngọc giản trích bên ngoài rộng lớn hơn tiên địa nhân tình siêu tập tứ phương tin tức. Vì vậy phương thức thích hợp nhất không phải vọt lên ngự bay mà là chân đạp đại địa lấy hành tẩu làm chủ. Hắn vận chuyển ẩn giới tàng hình phương pháp đem chân tiên khí tức toàn bộ thu lại gần lộ ra bắt kiếp hóa thần tu vi. Cái này các loại cảnh giới đã đủ để chấn nhiếp bọn đạo trích lại không tới chọc tới chân tiên chú ý chính tốt bất đi vô bị phiền phức. Vân tông báo toàn thân vằn như mây chạy vội như gió tung sơn việt lĩnh như dẫm trên đất bằng. Hạ Đạo Minh một thân một mình kỵ báo xuyên việt từng ngọn trích địa thẳng thắn hướng Bích Uyên quận mà đi. Bích Uyên quận thủ giữ đi thông vân đài quận đại đạo. Vài ngày sau, Hạ Đạo Minh đến Bích Uyên quận. Cái này quận nhân chính giữa có một to lớn Bích Uyên mà có tên. Cái kia vực sâu phảng phất thông hướng vô tận địa mạch phun mạnh ra tiên linh hơi nước suốt năm tràn ngập chân bóng cả tòa quận thành. Quận bên trong đại tộc cự phách không một không chọn Lâm Uyên mà ở lấy hấp thu cái này gặp may mắn linh cơ. Thành hoàng các coi như thiên đình ở chỗ này, nhà phụ tự nhiên cũng đứng sững ở vực sâu vở nguy nga sâm nghiêm hưởng hết linh khí nhuận. Hạ Đạo Minh cưới Vân Tông báo cố ý vòng quanh màu xanh biết vực sâu đi một vòng. Nhìn lại thời khắc thần sắc hơi trầm xuống. Địa tiên giới, quả nhiên danh bất hư truyền, chính là một cái hạ quận lại chiếm cứ không ít chân tiên. Cái kia vực sâu bên dưới còn có đại trận ẩn phục cũng không biết là dùng tới phong ấn cái vẫn là chân chống ngoại địch tác dụng. Như vậy hạ quận đã như vậy cái kia Lạc Xuyên quận chính là trung quận há không còn có cao giai chân tiên tọa trấn. Thậm chí, nói không chừng có kim tiên ẩn tu. Hạ Đạo Minh nghiêm thầm kinh hãi tâm niệm bắt chuyển. Tại địa tiên giới thập nhị hội chân tiên lại có thể chia làm sơ trung cao tam giai, một đến tứ hội là sơ cấp năm tới bát hội là trung giai chín tới thập nhị hội lại xương cao giai. Hạ Đạo Minh là phi phàm nhị hội chân tiên lại tăng thêm bảy lớn chân hỏa chân thủy thần binh cùng tổ long bá thể thần thông mang theo tự nhận tuyệt không khiêm tốn trung giai chân tiên. Nhưng nếu gặp phải cao giai chân tiên, trừ phi vận dụng hỏa ngô đồng cây cùng tử phụ tử khí hai lá bài tẩy bằng không lành ít giữ nhiều. Nhưng ngày xưa cùng Thương Hoàng phân thân đánh một trận hỏa ngô đồng cây bị hao tổn nghiêm trọng sau được nửa tổ long huyết mới miễn cưỡng khôi phục lại một khôi phục lại vô hình sợi dễ liền xuyên biệt tầng tầng không gian hấp thu tiên linh khí cung ứng Hạ Đạo Minh. Thẳng đến Hạ Đạo Minh thoát đi hỗn loạn không gian buông xuống địa tiên giới hỏa ngô đồng cây mới nên đón nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm hỏa ngô đồng cây bất quá mới chân chính từ bị thương nặng bên trong khôi phục lại cách lớn lên thành đại thụ che trời còn không biết có nhiều xa xôi. Cái này các loại tình huống như có thể Hạ Đạo Minh chỉ biết hết mình có khả năng trợ nó trưởng thành lên mà không phải cắt đứt sinh trưởng của nó thậm chí tiêu hao lực lượng của nó. Hơn nữa cây này có trở về tiên tiên tiềm lực rất không tầm thường địa tiên giới cường giả như mây một khi thôi động cây này bạn nhất bị đại năng giả cảm ứng được cái kia sợ rằng sẽ là thiên đại tai họa. Cho nên nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh Hạ Đạo Minh là tuyệt sẽ không lại dễ dàng thôi động hỏa ngô đồng cây. Mà tử phủ tử khí tại hỗn loạn trong không gian lưu lạc 5 tháng khá dài thật vất vả một lần nữa sinh ra một luồng kết quả cự tuyệt thoát đi sụp đổ thông đạo lần nữa bị nhen nhóm. Làm Hạ Đạo Minh buông xuống địa tiên giới lúc tử phủ lần nữa chống chân như cũng thẳng đến gần nhất theo dáng cung thần binh cùng hoàng đỉnh nguyên thần lớn mạnh mới trong mơ hồ nhiều hơn một bệnh vô cùng nhạt mẹo tử sắc khí tức cũng không biết còn cần quá lâu dài mới có thể ngưng tụ thành một luồng tử khí. Tử khí huyền diệu vô cùng sống chết trước mắt có thể bạo phát kinh người uy lực ngăn cơn sóng dữ. Chỉ tiếc sinh ra thật chậm hơn nữa còn có rất nhiều công dụng Hạ Đạo Minh cho tới bây giờ cũng còn chưa kịp nghiên cứu tìm hiểu. Cho nên coi như tử phủ lại đản sinh ra một luồng tử khí không phải bạn bất đắc dĩ này đến bài Hạ Đạo Minh cũng sẽ không vận dụng. Hạ Đạo Minh nắm cương trầm tư tâm cảnh trầm ổn như sắt âm thầm đề phòng chính mình, xem ra cái này chuyến Lạc Xuyên quận hành trình không chỉ có phải cẩn thận giành Thái Dương Chân Hỏa hơn nữa tuyệt không nghi phức tạp miễn cho trêu chọc tới cao dài chân tiên. Vân Tông báo cất vó chạy đi quận thành băng lên điểm một cái bụi khói. Vân Tông báo cước lực kinh người 7 ngày trong lúc đó một người một báo đã bước vào Vân Đài quận địa giới. Vân Đài quận cùng Bích Uyên quận đều là hạ quận cảnh nội nhiều núi non trùng điệp địa chướng. Ven đường sơn xuyên cổ vận thâm trầm thường có dãy ổ ỉ xỉ bạ tỷ không mà đỡ cổ đạo thanh đằng quay quanh trái phải hai bên là bức tường đổ nguy sườn dốc lúc đó có tiên cầm bố cánh mà qua minh thanh réo rắt. Giữa sơn cốc thôn làng dựa vào linh tuyển xây lên ốc xá nhiều lấy cự thạch lũy thế đứng xa nhìn như cổ bảo lạnh lạnh. Mây mù lượn lờ giống như nhân gian cũng giống như tiên cảnh. Hạ Đạo Minh một đường kỵ báo mà đi màn trời chiếu đất. đường núi bên trên mặc dù thường có hung yêu tà tu rình mò, nhưng hắn hiện lộ bát kiếp hóa thần tu vi đã chọn đủ chấn nhiếp bọn đạo trích, ngược lại cũng bình an vô sự. Ba ngày trong lúc đó thật yên lặng. Ngày hôm đó chính ngọ chín vầng mặt trời chói chang treo cao bức xạ nhiệt như hỏa. Hạ đạo minh tại một đầu sơn khê bên ngồi xếp bằng dựa lưng vào cổ hoẹ điều tức dưỡng thần. Vân tông báo túi đầu dò xét suối tràn lên điểm chút nước. Đột nhiên tiên khung tối sầm lại, có hắc phong từ xa núi của tới. Cái kia gió như mực thẳng đem mặt trời che lấp. Hạ đạo minh hé mở hai mắt, hai đầu lông mày hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt như có điều suy nghĩ trong lòng hơi động một chút, cố ý đem trong cơ thể ẩn sâu huyết khí tiết lộ ra một chút. Hắc phong bên trong lông đen cự hán xúc mũi người khí túi đầu bên dưới mong ánh mắt đột nhiên phát sáng, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Hào một cái khí huyết mạnh đại nhân tộc tu sĩ. Bản vương đang thấy buồn chán muốn tìm chút giá vị bữa ăn ngon, chưa muốn trời ban đồ ăn. Trong lòng vui mừng, Hắc Phong bỗng nhiên thu lông đen cự hán thân thể đã như một nhẹ bông tơ liễu bay xuống tới Hạ Đạo Minh vị trí suối bờ sông. Chương 608, bản vương chính là Hắc Bi đại vương. Chương 608, bản vương chính là Hắc Bi đại vương. Lông đen cự hán vừa rơi xuống đất, quanh thân yêu uy quét sạch tứ phương núi chim sợ tán cây rừng lá trá. Rõ ràng là một vị tam hội chân tiên. Theo lý thuyết bình thường hóa thần tu sĩ ở chỗ này uy áp bên dưới sớm đã hồn phi phách tán, dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng dưới cây lớn thanh niên nhưng chỉ là chậm rãi mở mắt, ánh mắt yên tĩnh đánh giá đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lưng hùm vai gấu lạ mặt dâu quai nón lông đen che thể đại hán, khỏe miệng còn mang theo một tia ý vị thâm trường cười. Gì? Ngươi lại không sợ? Lông đen cự hán hơi kinh ngạc, tiện đà lạnh giọng cười nói, nguyên lai là cái mới ra đời tiểu tử. Thư cũng tốt. Nói đi là chính mình đi cái này suối trong sông tẩy sạch thân thể đưa ra cung bản vương hưởng dụng, hay là muốn bản vương động thủ đưa ngươi lột ra đi mau lại đầu nhập suối nước tẩy trừ? Hạ đạo minh nghe vậy trái lại vui vẻ càng sâu, rất tốt. Lông đen cự hán thần sắc cứng lại, rốt cục bắt được hắn trên thân như ẩn như hiện nhị hội chân tiên khí tức. Nguyên lai đúng là nhị hội chân tiên, trách không được như vậy bình tĩnh, ngược lại là bản vương nhìn lầm. Bất quá tiên hữu nhìn lên tới không giống như là ta Vân Đài quận không biết ở đâu tòa tiên sơn tu hành. Nguyên bản ta muốn tội không kịp phụ mẫu, họa không kịp vợ con, trong lòng còn có chút hơi khó. Bây giờ ngươi tất nhiên muốn ăn ta, ngược lại cũng bất lo. Hạ đạo minh chậm rãi đứng dậy, phất tay áo mà đứng hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngươi cái này lời nói có ý gì? Hắc Phong Sơn Hắc Bi đại vương. Hạ đạo minh ánh mắt như điện tiếng như chuông lớn, lần này lẻ loi một mình đang muốn lẻn hướng Bích Viên quận vì con báo thủ. Ta nói được nhưng có sai. Lông đen cự hán tâm thần kịch chấn, trong mắt hung quang đại thịnh, trong tay không biết lúc nào đã hiện một bụng đen tuổi hồ lô sát khí lạnh lạnh. Không sai, bản vương chính là Hắc Bi đại vương. Ngươi đã có thể nhận biết ta nói vậy, ngươi chính là cái kia giết ta nhi quá cảnh chân tiên. Hắn một tiếng giống to, hắc phong quần quận thiên địa đột nhiên tối. Không sai, cho nên đại vương không cần lại đi Bích Viên quận. Hạ đạo minh nhàn nhạt nói, tốt vậy ngươi liền cho bản vương đi chết. Hắc Bi đại vương trong tay hắc hổ lô đột nhiên run lên, trong nháy mắt hổ miệng phụt lên ra đầy trời hắc sa. Cái kia cắt như sắt đá hạt hạt nặng nề theo gió thổi động hóa thành vô biên màu đen chiều dâng. Trong gió bao cắt cắt theo gió múa đảo mắt liền đem thiên địa quyển làm một phiến tối tăm không ánh mặt trời báo cắt thế giới. Một đầu đầu phòng khách tại trong cùng phong sinh ra dương nhanh múa đuốt sông tới xé rách phảng phất liền hư không đều muốn nghiền nát. Hắc sa nhào người sắc bén như đao, tuy là hạ đạo minh cái kia từng độ lôi hỏa song thiên kiếp thể phách cũng thấy châm lưới lê cắt đau đớn. Cái này hắc phong cắt yêu thuật quả nhiên lợi hại, may mắn cái này ra hỏa chỉ có tam hội cảnh giới, nếu như ngũ hội cảnh giới đạt được trung giai chân tiên cấp bậc, hắn có bảo này cuối cùng yêu thuật bản thân sợ rằng thu thập tới cũng có chút khó giải quyết. Hạ đạo minh thấy gió cắt không ngừng cắn giết thân thể lại cảm châm lưới lê cắt đau đớn không khỏi thầm giật mình. Ha ha, chính là nhất giới nhị phẩm chân tiên cũng dám ở bản vương trước mặt liều lĩnh. Ngươi vừa rồi như đệ nhất thời gian xa xa bỏ chạy bản vương có lẽ còn không làm gì ngươi được. Bây giờ vào bản vương hắc trong báo cắt đừng nói ngươi, tuy là tứ hội chân tiên không chết cũng muốn lộ ra. Hạ đạo minh chính âm thầm giật mình, thời khắc báo cắt bên ngoài vang lên Hắc Bi đại vương đắc ý thanh âm. Hắc Bi đại vương đắc ý thanh âm còn vang vọng trên không trung. Chỉ thấy hắc phong quần quận ở giữa một con phúc mãn kim lân móng to lộ ra kim quang ngút trời long ngâm nhất hai. Giống. Cái kia long chảo tìm tòi trong nháy mắt che khuất bầu trời long uy quần quận vạn vật run rẩy. Chân long. Hắc Bi đại vương hoảng sợ thất sắc, cấp phun một ngụm hắc phong hóa thành thuẫn dày ngăn cản tại đầu đỉnh, lại cùng lúc quấn lên tự thân muốn đột. Nhưng cái kia kim chảo thế như lôi đỉnh xé gió nứt cắt trong khoảnh khắc đã gần đến tại lông mày và lông mi, mang theo quần quận long uy phủ đầu chân xuống. Hắc Bi đại vương thấy thế sợ đến vỡ mật, cuốn quýt thay đổi hồ lô miệng đối chuẩn phủ đầu chân áp mà xuống long trảo. Chỉ thấy hắc sa trận ngưng tụ hóa thành trăm nghìn thiết giáp gấu ngựa binh bảy trận gào thét, tay cầm các kích sát khí trùng tiêu ngạnh sinh sinh ngăn ở long trảo trước đó. Nhưng ở nơi này lúc hạ đạo minh từ hắc sa trong gió đi ra, bên hông vỗ một cái có hắc bạch hai đạo kiếm quang phóng lên cao. Ngươi vậy mà bình yên vô sự. Nhìn hạ đạo minh khoan thai từ hắc sa trong gió đi tới, Hắc Bi đại vương hai mắt trừng trừng quả là không thể tin được mắt thấy. Hắn từ được cái này hắc sa hổ lô mỗi khi lấy trời sinh hắc phong yêu thuật phối hợp thi triển lên uy lực to lớn, coi như tứ hội chân tiên rơi vào trong đó thân thể đều muốn bị hao tổn. Kết quả hạ đạo minh nhìn lên tới lại tựa hồ như liền quọng tóc gáy cũng không có bị hao tổn, cái này làm sao không để cho hắn khiếp sợ vô cùng. Hắc Bi đại vương khiếp sợ thời khắc âm dương lưỡng nghi phi kiếm đã bay tới như là đèn trắng hai con dao long đầu, dao đầu như kéo đuôi dao phối như cô đối với Hắc Bi đại vương chặn ngang kéo giết mà đi. Hắc Bi đại vương thấy thế cuống quýt tại bên hông một vệt trong tay nhiều hơn một trích lớn truy đen. Cái này truy đen nặng nề như núi, Hắc Bi đại vương lại là trời sinh lực lớn hạng người. Hắn đem truy đen vung mạnh đối với âm dương lưỡng nghi kiếm liền hung hăng ném tới. Nhất thời bốn phía không gian đều rung chuyển lên phảng phất không chịu nổi thừa nhận truy đen chi lực. Muốn giết bản vương nào có dễ dàng như vậy. Hắc Bi đại vương giống giận toàn thân lông đen căn căn dựng đứng lên, y phục trên người dạn nước hiện ra một đầu cao ba trượng toàn thân như là ô kim chế tạo đồng dạng gấu chó bản thể tới. Thật sao? Hạ Đạo Minh cười lạnh một tiếng, âm dương lưỡng nghi kiếm đen trắng hai dạng rỡ thả hóa thành âm dương lưỡng nghi kiếm luân trên không trung chuyển động. Kiếm này luân nhất chuyển. A! Hắc Bi Đại Vương hét thảm một tiếng, chỗ cụt tay máu tươi phun trào, đúng là nắm truy cánh tay kể cả truy đen đều bị âm dương lưỡng nghi kiếm luân cho thắt cổ đi bảo. Mà ở lúc này không trung kim quang lóe lên móng to, bỗng nhiên nắm chặt thiết giáp gấu ngựa binh lập tức vỡ nát hóa thành đầy trời hắc xa giải xuống. Theo sát long trảo trấn áp mà xuống. Ầm ầm. Đại địa nứt ra mười mấy trượng xẻo sâu, sơn hà rung động, Hắc Bi Đại Vương trong chớp mắt bị chấn xuống lòng đất. Cái này, không có khả năng. Ngươi chỉ là nhị hội chân tiên, vì sao lại có thực lực bực này? Hắc Bi Đại Vương cho đã mắt kinh sợ ra sức dây rủa, chỉ là mặc hắn trời sinh thần lực tiên lực hùng hồn cũng là uổng công. Hạ Đạo Minh nhưng chỉ là cười nhạt, long trảo đột nhiên phát lực nhất thời huyết vụ bốc lên. Trong huyết vụ một con gấu đen hư ảnh lao ra muốn bỏ chạy. Chỉ là vừa mới lao ra liền cảm thấy đầu đỉnh bị một bóng tối bao trùm. Không biết lúc nào bầu trời đã nhiều hơn một đám mây đen. Một đầu tỏa hồn liên khóa rơi xuống đem gấu chó hư ảnh bắt chói rút về trong mây đen. Trong nháy mắt yêu khí trừ khử, mặt trời chói chang lại chiếu về núi ở giữa. Vân Tông báo ở bên gầm nhẹ một tiếng, giống bị mới chủ nhân thần uy chấn nhiếp, túi đầu không dám dương mắt. Hạ Đạo Minh nhìn lướt qua bốn phía, tâm niệm vừa động liền phi thân rơi tại trong mây đen. Hạ Đạo Minh mới phi thân rơi tại trong mây đen kia liền phóng xuất ra một cơn gió đen, đem Hắc Sa Hổ Lô truy đen, Hắc Bi Đại Vương thi thể còn có Vân Tông báo toàn bộ cuốn lên thu nhập trong mây đen. Lại sau đó mây đen cấp tốc tung bay hướng xa xa. Chương 609, tấn cấp tam hội. Chương 609, tấn cấp tam hội. Sau một canh giờ, thâm sơn đú khe cây rừng chọc trời, sơn cốc yên tĩnh, chỉ có róc rách suối âm thanh vọng lại. Trong cốc Hạ Đạo Minh ngồi xếp bằng thần tình lạnh nhạt, bên hông treo một cái đen kịt cổ sơ hồ lô, bàn tay thì là một cái nhẫn chữ vật, hắn đang lấy thần thức từng cái kiểm kê trong đó đồ vật. Cách đó không xa, Vân Tông báo phục tại bên khe suối chính cắn xé một khối máu tươi rầm rề thịt gấu, huyết tinh khí tại trong sơn cốc tràn ngập lại bị trận trận gió mát thổi tan. Yêu tộc cùng người đều là linh trí thuộc, chỉ là ngoại hình bất đồng mà lấy, vì vậy Hạ Đạo Minh không có biện pháp làm đến đem Hắc Bi Đại Vương lột ra đi mau nấu nướng dùng ăn, bằng không hắn cũng liền cùng những cái kia huyết bộ tộc ăn thịt người cùng cái khác yêu tộc hung yêu tà tu không khác nhau gì cả. Chỉ là kẻ này xưa nay lấy nuốt bộ tộc ăn thịt người tu sĩ làm vui, hành vi dã man tàn khốc, bây giờ mệnh tang nó tay, Hạ Đạo Minh tự nhiên cũng không cần phải khách khí với hắn. Nghèo chú ý, xương gấu da gấu đều có thể luyện khí, hung trưởng gấu tùy chính là thượng giai dược liệu, huyết nục thì thượng cho Vân Tông báo dùng ăn cường kiện gân cốt tăng cơ lực. Quả nhiên không hổ là có được mỏ quặng tiên thạch tam hội yêu tiên. Hạ Đạo Minh thần thức đảo qua, khỏe môi nổi lên một nụ cười, tùy thân tiên thạch lại so tinh ý gì hơn một năm nay quét sạch yêu quật tà huyệt thu hoạch còn nhiều hơn bên trên nhiều lần. Xem ra vận khí không tệ a. Cái này chuyến ra ngoài vậy mà biết trùng hợp gặp phải đầu này hùng yêu, không chỉ có phát bút tiền của phi nghĩa, còn thuận tay giải quyết rồi tinh ý gì ở bên kia hậu hoạn, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Tự lẩm bẩm bên trong tâm niệm vừa động, 12 mặt trận kỳ bay ra lóe lên bay xuống sơn cốc bốn phía. Trong chớp mắt đám sương bốc lên mây khói lở lở. Hạ Đạo Minh cùng Vân Tông báo thân ảnh tựa như bị thiên địa thôn vệ hư không tiêu thất. Bố trí xuống lục đinh lục giáp âm dương mê trận, sau đó Hạ Đạo Minh lại lấy ra 12 khối trung phẩm tiên thạch trôi nổi tại quanh thân. Quang huy lưu chuyển như tinh thần không lương chiếu. Một khối trung phẩm tiên thạch có thể để 100 khối hạ phẩm tiên thạch. Trước đây hắn sử dụng tiên thạch cơ bản trên đều là hạ phẩm tiên thạch. Lần này ngoài ý muốn đoạt lại 100 khối trung phẩm tiên thạch, tất nhiên là muốn dùng trước mau sớm để cho tu vi đột phá đến tam hội cảnh giới lại nói. Địa tiên giới cường giả như mây lại khắp nơi, cá lớn nuốt cá bé, nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần tự bảo vệ mình cùng tranh thủ cơ duyên cơ hội. Có cái này 100 khối trung phẩm tiên thạch tương trợ nên có mong sắp tới đột phá tới tam hội cảnh giới. Hạ Đạo Minh khỏe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, mặc cho nồng nặc tiên lực như thủy triều rót vào bên trong cơ thể. Một tháng sau, ngoài cốc thần hy hơi lộ ra hào quang nhiễm núi. Vân Tông báo dưới móng sinh phong lưng beo, Hạ Đạo Minh chậm rãi đi ra. Ngắn ngủi hơn tháng bằng vào trung phẩm tiên thạch trợ giúp, hắn đã thuận lợi vượt qua lần thứ 2 hội kiếp tấn tới tam hội chân tiên. Càng làm hắn tâm vui chính là Tổ Long bá thể mơ hồ chạm đến tầng thứ 11 cánh cửa. Tổ Long bá thể tự tại hỗn loạn trong không gian đột phá đến tầng thứ 10, sau đó không có nửa Tổ Long huyết tương trợ liền khó đột phá nữa. Dù là Hạ Đạo Minh về sau đi tới địa tiên giới độ một lần hội kiếp cùng một thứ thần binh kiếp lại dùng đại lượng bổ khí huyết vật thể phách mạnh mẽ hơn không ít Tổ Long bá thể cũng không có đột phá dấu hiệu. Thẳng đến lần này Hạ Đạo Minh mới mơ hồ cảm giác được 11 tầng cánh cửa liền ở phía trước. Như có thể thuận lợi thu lấy Thái Dương chân hỏa luyện ra thứ 8 tôn thần binh bắt trọng làm căn cơ, Tổ Long bá thể thần thông nhất định có thể nước chảy thành sông bước vào 11 tầng. Hạ Đạo Minh tâm tình sung sướng, mắt lộ ra chờ mong. Mà cái kia Vân Tông báo dùng ăn hắc bi thịt gấu sau hình thể bành một vòng to, tông mao bóng loáng như mây, bốn vó chạy nhanh lúc hào quang lượn lờ uy phong lẫm lẫm, đã mơ hồ có tiên thú chi tướng. Tiên thú không yêu tộc hậu đại, trời sinh chưa mở linh trí không biết tu hành, nhưng là thú bên trong dị chủng so với phổ thông chim bay cá nhảy thông linh. Không chỉ có như vậy, tiên thú thọ mệnh dài như gặp cơ duyên trưởng thành đáng sợ. Trong truyền thuyết có chút tiên gia trong đại môn phái tiên thú hung mãnh, có thể so với hồng hoang thời đại hung cầm mãnh thú có thể xé xác chân tiên địch nổi kim tiên bưng đến cực liệt. Đương nhiên đừng nói Hạ Đạo Minh căn bản không gặp qua bực này lợi hại tiên thú, chính là tinh ý gì cũng chưa từng thấy qua. Bất quá Hạ Đạo Minh không quan trọng tiên thú truyền thuyết, ngược lại thịt gấu thả lấy cũng là lãng phí tâm niệm, Vân Tông báo mang chính mình vất vả thẳng thắn liền thưởng cho nó một ít dùng ăn. Kết quả Hắc Bi không hổ là tam hội yêu tiên, Vân Tông báo chỉ ăn một chút thịt gấu vậy mà thoát thai hoán cốt, bốn vó sinh phong mây thần tuấn phi phàm. Đêm khuya, Vân Đài quận Tây Bắc Hắc Phong Sơn bên dưới, một đám mây đen bay xuống sương mù tán, trong lúc đó lộ ra một người một báo. Hạ Đạo Minh vuốt ve Vân Tông báo tông mao thấp giọng nói, ngươi chờ đợi ở đây đừng có đi loạn. Ta đi một chút liền hồi. Vân Tông báo gật đầu như người thông minh quỳ xuống đất. Hạ Đạo Minh thân ảnh nhoáng lên đã không vào đêm lầm. tiếng gió hào hào trong chốc lát mở mịt không có dấu vết vô tung. Sau nửa canh giờ Vân Tông báo tranh phục trên thân cây ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú phía trước Hắc Phong Sơn. Núi này nguy nga như ngủ đông hoang thú lạnh lạnh đáng sợ. Chợt trong lúc đó nó thính thai khẽ động tông mao nổ tung dựng lên thả người mà xuống. Chưa kịp rơi xuống đất trên lưng đã nhiều một người chính là Hạ Đạo Minh. Hắn thần sắc ung dung mắt chứa ý cười giống như mùa thu hoạch về thợ săn. Nguyên lai một tháng trước hắn bắt giữ Hắc Bi Đại Vương Nguyên Thần đã từ bên trong biết được Hắc Phong Sơn rất nhiều bí mật. Lần này vào núi tách ra tầng tầng cấm chế thần không biết quỷ không hay ở giữa đã đem Hắc Bi Đại Vương nhiều năm tích xúc chân tàng toàn bộ bỏ vào trong túi. Đi đi. Hạ Đạo Minh nhẹ giọng phân phó. Vân Tông báo gầm nhẹ một tiếng bốn vó sinh mây nhanh như điện chớp qua trong giây lát không vào đêm màn. Mấy ngày sau, Vân Tông báo mang theo Hạ Đạo Minh rơi vào Vân Đài quận nội địa. Cái này quận nhiều núi núi non tầng điệt biển rừng mênh mông yên lam lượn lờ. Thần hôn thời khắc thường có thải vụ bốc hơi xa xa nhìn lại giống như hàng ngàn hàng vạn tiên đảo chìm nổi biển mây phong cách cổ bao la. Nhân cái này kỳ lệ nước từ trên núi chảy xuống quận tên sau đó xưng Vân Đài. Trong tay có thể xem tiên thạch lại được rất nhiều tiên đan linh dược bổ huyết vật Hạ Đạo Minh không còn nóng lòng kiêm chỉnh mà là lựa chọn ban ngày làm đêm tức. Giữa ban ngày hắn hành tẩu ở trích địa phường thị trong lúc đó hoặc tìm hiểu tin tức hoặc tìm kiếm kỳ chân, ban đêm thì chọn một chỗ không có người khoanh chân tu hành. Vân Tông báo thì nằm ở một bên gặm ăn thịt gấu. Như vậy lại qua 7 ngày một người một báo đi tới một đầu vắt ngang vùng đất nguy nga sơn mạch. Xa xa nhìn lại sơn mạch như một đầu ngủ say cự long lân giáp gầy trơ xương không biết kéo bao nhiêu dặm quần phong chi điên băng tuyết trắng như tuyết cương gió bù bù. Mặc dù hư tiên bay qua cũng khó nhận thụ hàn cương xâm thể càng chưa nói hóa thần tu sĩ chỉ có chân tiên có thể trực tiếp bay qua. Lăng Cương Sơn mạch chính là Lạc Xuyên cùng Vân Đài hai quận tự nhiên giới chướng sơn lĩnh trong lúc đó cách khác có mấy đầu hạp cốc thông đạo cung thương lữ cùng tu sĩ vắng lai. Kỳ quái là những thứ này thông đạo cũng không thiên đình binh mã trấn thủ mà là tất cả thuộc về Hàn Nhạc thế gia không chế. Phàm kinh nó hạp cốc người chân tiên trở xuống đều là cần giao nạp qua đường tiên thạch tu vi càng cao chỗ nạp càng nặng. Nơi này thật là lắc lắc tiền chi địa không khô kiệt linh quáng tiên quáng a. Không nghĩ tới thiên đình chi lực bạc nhược tại tư lại để cho một nhà địa phương tu tiên thế gia vọng tộc độc trưởng quận tế hết hầu. Chắc không được Bích Uyên một quận lâu chịu hung yêu tà ma hoành hành lại chậm chạp không người quét sạch. Hạ Đạo Minh nhìn phía trước hạp cốc miệng dòng người rộn ràng có người xếp hàng giao nạp linh thạch có người nộp lên trên tiên thạch chỉ vì bước vào mảnh này tài nguyên phì nhiều chi địa trong lòng hắn âm thầm cảm thán tiện tay trước phí ba khối tiên thạch Vân Tông báo chấn bẩm mà đi bước vào hạp cốc. Chương 610, Bích Nha lĩnh chương 610, Bích Nha lĩnh hạp cốc hai vách tưởng như đao gọt phủ chặt thẳng vào trong mây thạch sắc thương hắc phản phất thiên cổ cự thú bao quát nhân gian khí thế lạnh lẽo mà không thể xâm phạm. Lúc đó có chân tiên ngự bảo lược không mà qua hoặc là ngồi tới tiên cầm tiên thú từ vách đá đỉnh đoan vút qua mà xuống lưu xuống từng đạo đẹp mắt tiên quang chiếu rọi tại hạp cốc chỗ sâu phản phất thiên địa cũng vì đó nín hơi. Hạ Đạo Minh cưới Vân Tông báo tiếp cận lối ra lúc bầu trời chợt xẹt qua một chi xa hoa đoàn xe. Xe kéo ánh sáng chói mắt hộ vệ hoàn tí hoặc là sơ cấp chân tiên hoặc là hư tiên. Xe kéo bên trong tản ra khí tức như núi cao áp đỉnh khiến cho hạp cốc bên dưới người đi đường như là mọc rễ nửa bước cũng khó rời đi. Thất hội chân tiên. Hạ Đạo Minh đôi mắt chỗ sâu có kim quang chợt lóe lên đây là hắn đi tới địa tiên giới sau lần đầu tiên gặp phải trung giai chân tiên. Lạc Xuyên quận quả nhiên không hổ là trung quận tại Bích Uyên quận xưng được bên trên cự phách hầu như lãnh đời không ra trung giai chân tiên ở chỗ này vậy mà dễ dàng như vậy liền gặp. Xem ra Lạc Xuyên quận tất nhiên là cường giả mây tụ a. Hạ Đạo Minh trong lòng thầm giật mình khí tức trên người càng phát ra thu liễm lại tới. Sự thực chứng minh quả không ngoài Hạ Đạo Minh sở liệu. Vừa ra hạp cốc đập vào mi mắt chính là Lăng Cương Sơn mạch một bên kia to và rộng thế giới. Thiên địa ở giữa tiên linh khí nồng nặc quần sơn nguy nga mà linh tính dạt dào sơn cốc vách đá ở giữa linh vật này sinh trong không khí tràn ngập sóng linh khí. Chân tiên lăng không bay lên mặc dù nhưng ít thấy nhưng tần suất rõ ràng cao hơn Bích Uyên cùng Vân Đài quận phảng phất đặt mình trong một cường giả sân khấu. Trên đường thỉnh thoảng đi qua một ít tiên gia động phủ nhìn về nơi xa giữa sườn núi mây mù lượn lờ lâu đài cung khuyết như ẩn như hiện. Chợt có chân tiên điều khiển tiên cầm bay ra xẹt qua đỉnh núi mang theo trận trận tiên quang phảng phất thiên địa đều đang vì bọn hắn để cho nói. Trong động phủ còn có khí tức cường đại phóng lên cao chấn nhiếp tứ phương. Cho dù Bích Uyên quận những cái kia lâm viên xây lên đại tộc cự phách cũng có vẻ thua chị kém em. Trung quận còn như vậy cái kia thượng quận quận thành châu phủ thậm chí vực đều thế lực há không đáng sợ hơn. Tại ta chưa chân chính trưởng thành trước đó tuyệt không thể đơn giản bước vào thượng quận chi địa. Hạ Đạo Minh tâm sinh hướng tới lại tăng thêm cảnh giác. Ở mảnh này cường giả san sát chi địa một kia sơ sẩy liền khả năng thu nhận họa sát thân. Một tháng sau Hạ Đạo Minh trông về phía xa phía trước sơn lĩnh. Quần phong san sát bích lục xanh đúng tiên vụ lượn lờ nhưng ở giữa dãy núi lại diễm ánh sáng ngút trời tản ra làm người sợ hãi khí tức. Mặc dù cách đến rất xa cũng có thể mơ hồ cảm thụ được một cỗ hỏa diễm uy áp. Giữa rừng núi thanh vũ hỏa nha khi thì lướt vào lướt đi mà ở giữa dãy núi càng là quần nha xoay quanh đen thủi lùi hỏa diễm lông ảnh mang theo lệnh người hít thở không thông ý hiếp phảng phất bảo vệ toàn bộ Bích Nha lĩnh linh khí cùng bí mật. Đó chính là Bích Nha lĩnh. Thái Dương chân hỏa là xích hỏa nha mẫu tổ truyền chi hỏa nàng tất vô cùng quý trọng không có khả năng đơn giản phân ra nửa điểm. Nếu nàng tâm ý không đồng ý ta cũng không thể mạnh mẽ cắt đoạn. Hạ Đạo Minh đứng ở chân núi nhìn chăm chú phía trước trong lòng trái lại có chút do dự. Một lát sau hắn ép xuống tạp niệm vỗ vỗ Vân Tông báo đầu góc, trước bái sơn sẽ cùng nàng cực kỳ giao lưu tranh thủ trung thức. Lần này hắn không giấu giếm thực lực nữa trực tiếp phóng xuất ra Tam hội chân tiên cảnh giới khí tức. Dù sao xích hỏa nha mẫu bất quá Tam hội chân tiên cảnh giới cậy vào Thái Dương chân hỏa mới có thể vượt cấp mà chiến. Khí tức một ra xoay quanh ở không trung thanh vũ hỏa nha liền có mấy đầu cánh chim vừa thu lại hóa thành hình người bay xuống Hạ Đạo Minh trước mặt. Người cầm đầu là một tên thanh hắc song sắc tóc hai chân thon dài hư tiên nam tử. Gặp qua tiên hữu không biết tiên hữu đến từ cái nào tòa tiên sơn tới ta Bích Nha lĩnh có gì quý sự. Nam tử cung kính hành lễ trong ánh mắt lại lóe ra cảnh giác. Tại hạ Hạ Đạo Minh đến từ Bích Uyên quận, chuyến này là muốn cùng quý tộc giải trao đổi, còn mời tiên hữu bẩm báo dẫn kiến. Hạ Đạo Minh chắp tay nói. Nam tử nghe nói Hạ Đạo Minh đến từ Bích Uyên quận cảnh giác giảm xuống nhưng vẫn không dám thất lễ. Dù sao Hạ Đạo Minh tam hội chân tiên thực lực bảy ở nơi đó. Nguyên lai là Hạ tiên hữu. Xin hậu ta cái này đi chân hỏa cung bẩm báo tộc trưởng. Nam tử chắp tay hành lễ. Làm phiên tiên hữu. Hạ Đạo Minh chắp tay. Một lát sau, nam tử đi mà quay lại cuốn lên một đóa hỏa vân chờ Hạ Đạo Minh cùng Vân Tông báo hướng ở giữa dãy núi cái kia phiến diệm ánh sáng ngất trời khu vực bay đi. Không bao lâu Hạ Đạo Minh đi tới một tòa hỏa diệm sơn. Trước mắt là một tòa liệt diễm vòng quanh cung điện như là một vầng mặt trời vàng nóng cao vấp tại đỉnh núi. Thượng thư chân hỏa cung ba chữ. Sóng lửa cuồn cuộn kim quang chói mắt rừng rực chi khí phảng phất đốt sạch thiên địa. Một tên nhị hội chân tiên nên ra đem Hạ Đạo Minh dẫn vào trong cung. Vân Tông báo thì lưu tại ngoài cung chờ. Trong cung chín cái hỏa trụ sông thẳng khung đỉnh, mỗi cái hỏa trụ liệt diễm hừng hực tam túc kim ô phủ văn lấp lóe, nó bên trên phát ra kinh người hỏa diễm khí tức không phụ cận người có thể thừa nhận. Phía trên nhất trung ương hỏa trụ bên trên ngồi xếp bằng một vị mỏ nhọn mặt gầy viền mắt lõm sâu la hầu. Liệt diễm từ bốn phía giấy lên đưa nàng bao quanh vờn quanh, mà nàng trên người tán phát ra khí tức lại để cho vị này hình dáng không gì đặc biệt la hầu cũng có vẻ vô cùng uy nghiêm như là thượng cổ hỏa mẫu lâm thế. Sinh hỏa nha mẫu chưa đứng dậy trích hướng bên trái dưới tay một cây hỏa trụ nhẹ nhàng chỉ thần sắc lãnh đạm nói, Hạ tiên hữu mời lên ngồi. Đa tạ Sinh hỏa tiên hữu. Hạ Đạo Minh hơi hơi chắp tay thân hình phiêu khởi vững vàng rơi vào hỏa trụ bên trên. Cái kia phảng phất có thể đốt sạch thiên địa hừng hực liệt diễm lại theo hắn ngồi xuống hóa thành nhẹ như gió nhẹ nhàng phất động quanh thân. Sinh hỏa nha mẫu nguyên bản lãnh đạm ánh mắt hơi hơi sáng ngời nói, nguyên lai tiên hữu cũng là hỏa đạo người, trước chuyến này tới đến tột cùng cần làm chuyện gì? Nghe đồn Sinh hỏa tiên hữu truyền thừa thượng cổ hỏa nha huyết mạch tinh thông hỏa đạo khống chế lửa tạo nghệ phi phàm. Tại hạ nghe tiếng mà đến muốn cùng tiên hữu cộng tham hỏa đạo đồng lưu tinh tiến. Hạ Đạo Minh mỉm cười trả lời. Ừm, thì ra là thế. Lão thân tất nhiên là không ngại cùng tiên hữu cộng tham hỏa đạo, không đến người là khách, tiên hữu không ngại nói trước đạo nhất hai. Lão thân chăm chú lắng nghe. Sinh hỏa nha mẫu thần sắc đạm nhiên nhưng trong lòng không để bụng. Nàng là thanh vũ hỏa nha trời sinh không chế lựa, thêm nữa tổ truyền thái dương chân hỏa có thể chiến ngũ hội chân tiên. Tại hỏa đạo bên trên tự cao rất cao. Trước mắt Hạ Đạo Minh mặc dù nhìn như tinh thông hỏa đạo nhưng cuối cùng là nhân tộc chân tiên lại gần tam hội cảnh giới, nàng tự nhiên không thể nào để vào mắt, hứng thú cũng biểu lộ ra khá là đạm mạc. Cũng tốt. Hạ Đạo Minh khẽ bước cằm khoe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt phảng phất không chút nào phát hiện Sinh hỏa nha mẫu xa cách cùng xem thường. Hắn mở miệng liền đàm luận hỏa đạo lý lẽ, trong lời nói tự có ung dung cùng sức mạnh. Người trong nghề một xuất thủ tự có cao thấp phân. Hạ Đạo Minh trong cơ thể không chỉ có ẩn chứa U Minh Quỷ Hỏa, Nam Minh Lý Hỏa, Niết Bàn Thánh Hỏa ba loại chân hỏa, còn mới trồng một gốc cây viễn cổ hỏa ngô đồng cây giống. Mặc dù chịu cảnh giới có hạn tu vi không bằng hỏa hệ kim tiên, nhưng luận đối với chân hỏa đại đạo lĩnh ngộ cùng lý giải đã không kém hơn hỏa hệ kim tiên. Luận chiến lược hắn đã tân thăng tam hội chân tiên đạo võ hợp nhất, lại tăng thêm tổ long bá thể thần thông toàn lực bạo phát để tránh mạnh có thể chiến cửu hội chân tiên. Cửu hội chân tiên đã chức cao cấp chân tiên hàng ngũ. Trái lại Sinh hỏa nha mẫu cảnh giới chỉ là tam hội, mặc dù bằng thái dương chân hỏa có thể vượt cấp chiến ngũ hội chân tiên nhưng cùng Hạ Đạo Minh so sánh nội tình cùng nội đạo chiều sâu trên lệch khá xa. Theo Hạ Đạo Minh mở miệng luận đạo, Sinh hỏa nha mẫu nguyên bản đạm mạc thần tình dần dần trở nên trang trọng lên, nàng nhìn không chuyển mắt nghiêm túc lắng nghe, rất sợ bỏ qua trong miệng hắn mỗi một câu hỏa đạo chân ngôn. Giữa lúc Sinh hỏa nha mẫu đắm chìm ở hỏa đạo luận đạo, lúc ngoài cung chợt cảnh báo nổi dậy âm thanh chấn mây xanh. Hạ Đạo Minh ngừng lại mở miệng, lông mày nhíu lại. Liệt diễm trụ bên trên Sích Hỏa Nha Mẫu thần sắc cứng lại, đột nhiên đứng dậy, hỏa diễm tùy theo vũ điệu trong điện chín cái hỏa trụ ầm ầm thiêu đốt cả tòa chân hỏa cung, phảng phất hóa thành một tòa sôi trào hỏa ngục. Không bao lâu lúc trước nên tiếp Hạ Đạo Minh vào cung nhị hội chân tiên hoàng hốt xông vào gấp giọng nói, mẫu thân đại sự không tốt. Huyền Liên cốc cốc chủ xuất rất nhiều nhân mã ở tiếp cận, bây giờ đã để gần Bích Nha lĩnh. Chương 611, xâm phạm chương 611, xâm phạm Sích Hỏa Nha Mẫu đột nhiên biến sắc, liệt diễm quần quần hò hét, Huyền Liên cốc dám cản rỡ xâm phạm. Chẳng lẽ bọn họ không sợ trưởng tôn gia tức giận sao? Ngươi tốc hướng trưởng tôn gia cầu viện, ta trước ngăn cản bọn họ một hồi. Hải Nhi lĩnh mệnh. Nhị hội chân tiên vội vàng lùi xuống. Sinh hỏa nha mẫu thu liễm hỏa thế đối với Hạ Đạo Minh chắp tay lại dài, đa tạ tiên hữu chỉ điểm, vốn làm hậu tạ. Thế nhưng cường địch đột kích chỉ có thể thờ ơ, tiên hữu nhất thời đợi ta đẩy lùi quân địch lại đến phụng tạ ơn. Sinh hỏa tiên hữu nói quá lời. Ta không mời mà tới vốn đã mạo phạm, bây giờ đã gặp Bích Nha lĩnh tình thế nguy hiểm như có dùng đến lấy chỗ cứ nói miệng. Hạ Đạo Minh chắp tay khách khí nhưng trong lòng thì thầm vui. Thái Dương chân hỏa cùng Sích hỏa nha mẫu tu hành cùng một nhịp thở, mặc dù hỏa đạo trình bày và phân tích lại cao, nàng cũng chưa chắc chịu phân ra một luồng hỏa chủng. Nhưng nếu lần này xuất thủ trợ nàng độ kiếp thì có khác một phen khế cơ. Sích hỏa nha mẫu gặp Hạ Đạo Minh như vậy chủ động không khỏi nao nao, đáy lòng hiện lên một tia cảnh giác, trong miệng lại từ chối nói, ta cùng trưởng tôn gia xưa nay giao tốt, chỉ cần bọn họ gấp rút tiếp viện Huyền Uyên cốc liền không dám hung hăng ngang ngược. Tiên hữu hảo ý ta xin tâm lĩnh. Hạ Đạo Minh phát hiện nàng thần sắc khẽ biến, trong lòng thầm than, đang muốn nói nữa chợt thấy mới vừa mới rời đi nhị hội chân tiên vừa đội cấp đi vòng bèo, thần sắc hoảng hốt thậm chí mang theo sợ hãi. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Sinh hỏa nha mẫu gặp hắn trở về trong lòng nổi lên một tia không ổn dự cảm. Quả nhiên cái kia nhị hội chân tiên thần sắc thê lương nói, mẫu thân, có tin tức truyền đến trưởng tôn Hạo theo án sát đô úy xuất binh trừng phạt thanh liệt yêu vương bất hạnh gặp phục giết bất lạc. Trưởng tôn gia rắn mất đầu đã loạn thành một đoàn. Cái gì? Sinh hỏa nha mẫu nghe vậy quá sợ hãi, tiếp lấy lại đột nhiên giật mình tỉnh lại, sắc mặt âm trầm nói, chắc không được Huyền Uyên cốc dám đột nhiên khởi binh tới đánh ta Bích Nha lĩnh, nguyên lai sớm liền biết được tin tức này, biết được trưởng tôn gia đã không có người chủ sự, tất nhiên loạn thành nát bét không dành để ý Bích Nha lĩnh. mẫu thân bây giờ làm sao bây giờ? Cái kia Huyền Nguyên cốc cốc chủ Hàn Nguyên Vô Hạ có người nói những năm trước đây đã tấn cấp tứ hội cảnh giới, bằng vào trong tay tổ truyền tiên khí Thái Âm Hàn Bình chính là ngũ hội chân tiên, ở trong tay hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhị hội chân tiên vẻ mặt vẻ buồn rầu nói: "Câm miệng." Xích Hỏa Nha mẫu quát chói hai liệt diễm bước lên Thái Âm Hàn Bình. Thái Âm chân thủy mặc dù lợi hại, nhưng ta Thái Dương chân hỏa chính tốt khắc chế nó. Lại tăng thêm Hộ Sơn đại trận bạn nha trận không trưởng tôn ra trợ lực cũng đủ để cùng tranh tài. Hạ Đạo Minh sau khi nghe xong đồng tử hơi co lại, hầu như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thái Âm chân thủy, hắn ban đầu vào địa tiên giới lúc liền ra lệnh tinh y gì phái người trùng quanh tìm kiếm chân hỏa chân thủy tin tức. Không nghĩ tới mới qua ngắn ngủi đã hơn một năm không chỉ có tìm được Thái Dương chân hỏa, bây giờ lại nghe thấy được Thái Âm chân thủy vị trí. Không sai, cái kia Thái Âm chân thủy chí âm chí hàn, một khi thi triển ra có thể phong đông lạnh nghìn dặm bưng đến kịch liệt, bất quá ta Thái Dương chân hỏa lại có thể phá nó. Xích Hỏa Nha mẫu trầm giọng nói. Nói xong Xích Hỏa Nha mẫu trầm ngâm chốc lát, ánh mắt chớp động hướng Hạ Đạo Minh chắp tay thở dài nói: "Hạ tiên hữu, ngươi tinh tại hỏa đạo, nếu có thể tương trợ ta Bích Nha lĩnh giúp một tay, tiếp thân nguyện dâng lên 200 khối trung phẩm tiên thạch là báo." Gặp không có chỗ dựa vững chắc, Xích Hỏa Nha mẫu thay đổi khi trước từ chối chủ động cầu hắn trợ quyền, Hạ Đạo Minh lần này ngược lại không gấp tỏ thái độ mà là hỏi: "Thù lao sự tình lại trước không nói, cái kia Huyền Nguyên cốc lai lịch gì? Các ngươi lại vì sao kết thành hận thù?" Huyền Nguyên cốc thì cũng chẳng có gì lớn địa vị, chỉ là xưa nay cùng Khô Cốt Tông giao tốt. Khô Cốt Tông tông chủ chính là Thất Hội Chân Tiên, có chút bản lĩnh thế lực không nhỏ. Chúng ta cùng Huyền Nguyên cốc kết thành hận thù, nói lên tới cùng Thái Âm chân thủy cùng Thái Dương chân hỏa cùng thuộc tiên tiên bản nguyên tương sinh tương khắc có quan hệ. Ta là thượng cổ hỏa nha cùng Thanh Vũ ứng kết hợp chi hậu duệ, có chứa hỏa nha huyết mạch trời sinh hỏa thể, chỉ cần có thể đem Thái Dương chân hỏa hỏa chủng luyện hóa vào cơ thể, cái này sau thi triển chân hỏa chỗ hao tổn đều có thể dựa vào tu hành chậm rãi đem chân hỏa bổ hồi. Huyền Nguyên cốc lại không giống nhau, bọn họ sử dụng Thái Âm chân thủy chất chứa tại tiên khí Thái Âm Hàn Bình bên trong, dùng một phần thì ít một phần vô pháp thông qua tiên khí chủ nhân tu luyện mà bổ hồi. Nhưng Huyền Nguyên cốc hàn đàm dưới đáy có một chỗ cổ xương nguyện tỉnh miệng giếng, quanh năm chiếu dọi Thái Âm tinh huy có thể ngưng ra từng tia Thái Âm chân thủy, chỉ là tốc độ kia thật chậm. Sau Huyền Nguyên cốc không biết nơi nào tìm tới một tà pháp nguyện thủy hỏa tương khắc tương sinh chi đạo, bắt trời sinh hỏa thể sinh linh tại cổ xưa trong nguyện tỉnh làm tà ác tế pháp, có thể dẫn bên dưới đại lượng Thái Âm tinh huy tăng tốc ngưng ra Thái Âm chân thủy tốc độ. Ta Thanh Vũ Hỏa Nha bộ tộc có Hỏa Nha huyết mạch trời sinh hỏa thể, tương đối tại cái khác hỏa hệ phi cầm cùng Thái Dương chân hỏa còn có thiên nhiên lực tương tác. Vì vậy chúng ta Thanh Vũ Hỏa Nha liền thành Huyền Nguyên cốc tốt nhất hiến tế vật. Huyền Nguyên cốc trắng trợn bắt giết ta Thanh Vũ Hỏa Nha bộ tộc, ta tất nhiên là không chịu, là cái này cùng bọn chúng bùng nổ qua nhiều lần xung đột chiến tranh, có một lần ta giận dữ bên dưới tự mình ra tay giết Hàn Nguyên Vô Hạ con trai trưởng, cừu hận này cũng liền kết sâu hơn. Nói đến phía sau Xích Hỏa Nha mẫu vừa tức giận lại là bất đắc dĩ. Thì ra là thế, vậy cái này Huyền Nguyên cốc thực sự tà ác tàn nhẫn có lấy chết chi đạo. Hạ Đạo Minh nghe vậy sắc mặt sâm lạnh xuống. Hán tử phủ đã mở thần thức không gì sánh được nhạy cảm, lại có thiên nhãn thần thông, bản thân Xích Hỏa Nha mẫu nói thật hay giả chạy không khỏi cảm nhận của hắn cùng thiên nhãn thần thông. Hơn nữa trong cơ thể hắn thì có 3 loại chân hỏa cùng 4 loại chân thủy, thần binh biết được thần binh xuất chiến thi pháp đều sẽ có tiêu hao, bất quá bởi vì chân hỏa chân thủy chi chủng liền ở trong người, có thể thông qua tu hành bổ hồi không hề đứt đoạn lớn mạnh. Nhưng trong bình chân thủy khẳng định tiêu hao một phần thiếu một phần vô pháp thông qua tu hành bổ hồi. Chính là thế, nhưng Huyền Nguyên cốc thực lực cường đại phía sau lại có Khô Cốt Tông chỗ dựa, bọn họ không đi treo chọc thế lực cường đại, thế lực này cũng không nguyện ý là không liên quan gì người xuất thủ cùng bọn chúng kết thành hận thù. Xích Hỏa Nha mâu nói: "Yên tâm Xích Hỏa tiên hữu, ta bình sinh hận nhất tùy ý giết chóc vô tội hung yêu, tà tu trận chiến này ta tất giúp ngươi một tay." Hạ Đạo Minh nói: "Hạ tiên hữu thật là trượng nghĩa có tử, về sau ngươi có dùng đến tiếp địa phương ta tất hết sức giúp đỡ." Xích Hỏa Nha mâu nghe vậy lại vui vừa cảm động đối với Hạ Đạo Minh cúi rạp người. Xích Hỏa tiên hữu nói quá lời. Hạ Đạo Minh xua tay khiêm lượng. Xích Hỏa Nha mẫu trong lòng cảm động, chính nếu nói nữa chút lời nói bên ngoài cảnh báo lần nữa chấn minh gấp như sấm. Xích Hỏa Nha mẫu sắc mặt đột biến, không kịp nhiều lời, tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân hỏa vân bốc lên lưng mọc liệt diễm, hai cánh chấn rực lao ra cung điện, đứng ở Hỏa Diệm Sơn đỉnh phía sau hỏa vũ phần không phảng phất một vầng mặt trời vàng nóng nhảy lên cao. Viễn không gió lạnh hét giận dữ, tám cỗ ngất trời luồng không khí lạnh đang lấy vây kín tư thế mãnh liệt mà đến, tựa như tám con ngân bạch cự long xé rách trường không. Mỗi cỗ luồng không khí lạnh bên trên đều là lập mấy trăm tu sĩ băng xương bao phủ dày đặc bức người, những nơi đi qua cây cỏ núi đá tất cả đều phong đông thành băng. Trong đó chính đối với sơn môn một cỗ luồng không khí lạnh bên trên có 3 người đứng sóng vai. Chương 612, một đao chém xuống. Chương 612, một đao chém xuống. Trung gian một ngân y nam tử phát như sương tuyết, tay nâng một ngụm mảnh cổ bình ngọc, thần sắc lạnh lùng, chính là Huyền Nguyên cốc cốc chủ Hàn Nguyên Vô Hạ tứ hội chân tiên. Bình miệng rũ xuống, hàn quang chưa mở đã thấu cốt phát lạnh. Nó bên trái là một khô gầy nam tử áo đen cổ treo khô lâu lần chàng hạt quanh thân thi sắt quần quần, đúng là ngũ hội chân tiên. Nó bên phải là một áo trắng lao hầu cầm trong tay khô lâu trượng khí cơ lạnh lẽo đồng dạng ngũ hội. Xích Hỏa Nha mẫu thấy thế trong lòng trầm xuống, thấp giọng nói: Khô Cốt Tông tả hữu hộ pháp hắc bạch song sát, bọn họ lại cũng tới. Bất quá qua trong giây lát nàng liền khôi phục bình tĩnh, chuyển hướng sau đó đã tìm đến Hạ Đạo Minh nói: Không nghĩ tới Khô Cốt Tông lần này vậy mà cũng phái hộ pháp đến đây tương trợ, đồng thời bọn họ sớm có dự mưu bao vây ta Bích Nha lĩnh. Hạ tiên hữu, cái này chuyến sợ rằng phải liên lụy ngươi. Đợi lát nữa ngươi như có cơ hội đi được rơi liền tùy thời đi thôi. Vậy Xích Hỏa tiên hữu đâu? Hạ Đạo Minh hỏi. Ta là tộc trưởng, lại sao có thể vứt xuống tộc nhân một mình chạy trốn? Xích Hỏa Nha mẫu mặt lộ một tia bi thương dứt khoát. Nói xong Xích Hỏa Nha mẫu trong tay nhiều hơn một mặt lệnh kỳ. Lệnh kỳ bên trên có thêu một vòng hỏa nhật bên trong có một con tam túc kim ô vỗ cánh bay lượn. Bố vạn nha trận. Xích Hỏa Nha mẫu nghiêm ngặt quát một tiếng. lập tức hỏa diệm sơn ầm vang rung động sơn phúc phun trào liệt diễm, từng cái thanh vũ hỏa nha phóng lên cao hàng ngàn hàng vạn che khuất bầu trời. Nha âm thanh ầm ĩ biển lửa mãnh liệt hóa thành phần thiên diệt địa dòng nước lũ. Hoa hoa. Nha âm thanh hội tụ liệt diễm giống như mấy ngày liền xích màn hỏa tá phong thế hóa thành núi kêu biển cầm sóng lửa ầm ầm đánh về phía đối diện luồng không khí lạnh. Thủy hỏa chạm vào nhau tiếng như bạt lôi. Ồ ồ. Hỏa diễm nổ tung sóng nước bốc hơi. Xoẹt. Luồng không khí lạnh phản công liệt diễm chôn bụi. Trong chốc lát hư không hóa thành một mảnh bốc lên hơi nước đỏ thấm cùng ngân bạch đan vào tựa như vô số hỏa long cùng thủy giao cắn giết thiên diêu địa động. Vạn nha trận còn có mấy phần vì thế. Đáng tiếc hôm nay cuối cùng đem bị hủy bởi nơi này. Hàn Uyên vô hạ lạnh giọng cười trong tay bình ngọc một khinh. Lập tức một đạo ngân bạch thác nước dâng lên mà xuống giống như ngân hà độ ngược thái âm chân thủy chuốt xuống cửu thiên. Hàn ý ngay lập tức bao phủ bát phương không gian phảng phất bị đóng băng. Tảng lớn biển lửa tại thác nước trùng kích bên dưới cứng trực thành băng hỏa diễm tàn ảnh đông lại hư không chỉ một lát sau liền triệt để tắt. Vô số thanh vũ hỏa nha bị hàn khí xâm nhập kêu thảm rơi dụng sơn lĩnh hỏa diễm lông vũ trong nháy mắt hoa xương. Xích hỏa nha mâu hét giận dữ một tiếng hiển hóa bản thể toàn thân xích diễm quần quần lưng mọc xích hỏa thanh vũ. Liệt diễm ngưng tụ hóa thành tam túc kim ô hư ảnh bố cánh mà ra phát sinh một tiếng xuyên kim nứt đá rẽ dài sông về phía rơi xuống thái âm chân thủy. Tới tốt bản tọa đang muốn mượn ngươi thái dương chân hỏa hỗ trợ rèn luyện một phen tử văn cốt châu. Hắc sát hộ pháp cười quái dị một tiếng đem trên cổ khô lâu lần tràng hạt lấy xuống hướng không trung ném một cái lần tràng hạt chợt hóa thành 12 tòa khô lâu núi ầm ầm ép xuống muốn đem kim ô cuốn tỏa trong đó. Kiệt kiệt bản tọa cũng đang có ý này. Bạch sát hộ pháp buồn rười rượi cười đem khô lâu trượng bức lên hóa thành một trường sâm bạch miệng lớn muốn đem kim ô thôn phệ. Vâng. Thiên địa trong lúc đó hỏa diễm cùng âm sát thủy quang đan vào bích nha lĩnh bầu trời trong nháy mắt hóa thành luyện ngục cùng băng ngục đan vào chiến trường. Thái dương chân hỏa biến thành kim ô ngút trời hét giận dữ liệt diễm lăn lộn đem 12 tòa khô lâu núi cùng cái kia u mịch khô lâu miệng lớn luyện được tí tách rung động. Canh hôi hắc khí quần quần bốc hơi hóa thành từng luồng quỷ ảnh khóc thét thăng thiên. Khô lâu núi cùng khô lâu miệng to thể tích không ngừng thu nhỏ lại uy lực nhìn như yếu bất hắc bạch song sát lại trái lại nhè răng cười không thôi 10 ngón tay liên kết pháp quyết như nước thủy triều. Cái kia lạnh lạnh bạch cốt hóa thành lồng giam gắt gao khốn tỏa xích hỏa nha mẫu. Tung nàng thôi động thái dương chân hỏa hóa kim ô xung phong liều chết như trước bị tầng tầng trói buộc khó có thể thoát thân. Xích hỏa nha mẫu trung quy chỉ là tam hội chân tiên coi như có thái dương chân hỏa tương trợ tại hai lớn ngũ hội chân tiên giáp công bên dưới trong nháy mắt đã hoàn toàn rơi hạ phong. Khác một bên Hàn Nguyên vô hạ liên tục cười lạnh thái âm hàn bình nâng cao bình miệng chút xuống ra ngân bạch chân thủy tựa như ngân hà đổ ngược. Thái âm chân thủy phô thiên cái địa những nơi đi qua dày đặc khí lạnh vạn nha trận liệt hỏa ẩm vàng kế tiếp tắt. Hàng ngàn hàng vạn thanh vũ hỏa nha trên không trung hí hai cánh đông lại xương nhau nhau rơi dụng như là ô mưa đổ. Ngắn phút chốc vạn nha trận đã bị phá vỡ non nửa diệt vong đã là sớm muộn sự tình. Ha ha ha. Xích hỏa nha mẫu. Hàn Nguyên vô hạ tóc bạc bay lên ánh mắt hung ác ngươi giết ta ái tử hôm nay ta liền để ngươi bộ tộc máu nhuộm bích nha lĩnh. Hàn vực sâu trẻ em. Lão nương liều mạng hôi phi yên diệt cũng muốn đưa ngươi huyền huyền cốc đốt thành cho tàn. Xích hỏa nha mẫu hai mắt đỏ thấp liệt diễm hóa hải lớn tiếng gào thét. Hừ, ngươi tự thân khó bảo toàn còn dám ra cái này cuồng ngôn thực sự là được cười. Hàn Nguyên vô hạ vẻ mặt trầm trọng. Nhưng mà tiểu tại này lúc một đạo lạnh lẽo như đao thanh âm bỗng nhiên vang vọng thiên địa, buồn cười người là ngươi. Mọi người chấn động, chỉ thấy chân hỏa cung bầu trời không biết lúc nào mây đen lăn lộn mà ra. Trong mây đen một thanh cự đao xé thiên mà rơi long ngâm chân thế. Thân đao phúc mãn nghịch lần từng mãnh dựng đứng phảng phất vô số chân long chi lân cùng kêu lên gào thét. Ánh đao diệu thế tức giận trùng tiêu ngưng là một đầu ngất trời chân long mang theo hủy thiên diệt địa tư thế phủ đầu chém về phía Hàn Nguyên vô hạ. Một đao chém xuống, muốn đem Hàn Nguyên vô hạ chém thành mảnh vụn. Ai? Hàn Nguyên vô hạ cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp sợ đến vỡ mặt sắc mặt trắng bệch vãi cả linh hồn. Hốt hoảng trong lúc đó thái âm Hàn Bình cấp tốc thay đổi ngân bạch chân thủy như bột phun trào muốn đóng băng cái kia đầu phẫn nộ đao long. Có thể vào thời khắc này, lịch lân đao bên trên bốc lên hừng hực liệt diễm. Trong ánh lửa một con đỏ thâm thần cầm dương canh chấn dược cầm âm chấn tiên chính là trong truyền thuyết thần cầm. Chu Tước, Nam Minh Lý Hỏa. Hàn Uyên vô hạ triệt để hoảng sợ tiếng kinh hô chưa rơi một đao kia đã mang theo Nam Minh Lý Hỏa chi uy miễn cưỡng bổ ra thái âm chân thủy bốc hơi vụ hải trong ánh đao như trời chói mắt tột cùng. Bên dưới một hơi, phốc. Ánh đao lóe lên Hàn Uyên vô hạ cả người chặn ngang chặt đứt. Mưa máu bay là tả thê lương chưa tuyệt nguyên thần vừa muốn trốn chạy liền bị mây đen rũ xuống một đầu đầu hắc liên kéo chặt lấy kể cả thi thể cùng Hàn Bình cùng nhau kéo vào mây đen ngay lập tức yên diệt vô tung. Thiên địa tĩnh mịch. Hắc bạch song sắt đồng thời run lên sắc mặt tái nhợt khô lâu pháp bảo tật tốc thu hồi chật vật bay ngược hơn 10 dặm mới khó khăn lắm dừng lại thân hình gắt gao nhìn chăm chú về phía chân hỏa cung thanh âm khàn khàn run rẩy, tiên hữu người phương nào? Ta khô cốt tông cùng tiên hữu trước kia không cựu không oán vì sao nhúng tay việc này? Chân hỏa cung bên trong lạnh giọng ung dung truyền ra, cút. Còn dám đặt chân bích nha lĩnh liền các ngươi cũng chém. Hắc bạch song sắt trong lòng chấn động mạnh mẽ hàn ý trực thấu cốt thủy. Hàn Nguyên vô hạ có thái âm Hàn Bình tại tay nói lên tới có đánh với bọn họ một trận chi lực kết quả lại bị người kia một đao bị mất mạng. Bọn họ như không biết thời thế mặc dù hai người liên thủ sợ rằng cũng khó trốn kết quả giống nhau. Hai người sắc mặt âm trầm thay thế mấy lần trung quy cắn răng chắp tay chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngay tại nhị nhân chuyển thân thời khắc chân hỏa cung bên trong lần nữa truyền ra một đạo lạnh lùng tiếng quát, chấm đã. Hắc bạch song sắt trong lòng đột nhiên khẩn cứng tại nguyên chỗ, đem tùy thân nhẫn chữ vật lưu xuống tỏ vẻ khiển trách. Trở về nói cho các ngươi biết tông chủ lần sau nếu dám đặt chân bích nhà lĩnh một bước, bản tọa tất diệt khô cốt tông cả nhà. Âm thanh như lôi đình vang vọng thật lâu. Hắc bạch song sắt lưng thấu xương lạnh lẽo không dám nhiều lời lấy xuống nhẫn chứa vật lấy pháp thuật hóa thành một chú chim nhỏ ngập bay vào chân hỏa cung nhưng sau đó xoay người hóa độn quang thương hoàng bỏ chạy. Thiên địa ở giữa một lần vắng vẻ im mắng. Lập tức hai loại hoàn toàn khác biệt gào thét buộc phát ra, giết, giết. không tốt, mau rút lui về Huyền Liên Cốc. Chương 613, Hiến Hỏa Chủng, bái chủ nhân. Chương 613, Hiến Hỏa Chủng, bái chủ nhân. Tám cỗ luồng không khí lạnh như bị thương nặng cuốn ngược đội vàng tối lui, vạn nha trận lại ầm ầm nổ tung, hàng ngàn hàng vạn thanh vũ hỏa nha tách ra mở ra cuốn lên ngất trời sóng lửa như bài sơn đảo hải truy kích luồng không khí lạnh. Sinh hỏa nha mâu biết được lúc này chính là bị thương nặng Huyền Liên Cốc để cho nó tổn thương nguyên khí nặng nề cơ hội tốt, bất chấp về cùng tạ ân hai cánh mãnh liệt chấn truy sát mà đi. Thái Dương chân hỏa hóa thành một vòng mặt trời từ thiên rơi rụng ầm ầm một tiếng, luồng không khí lạnh vang tung tóe. Điểm điểm hỏa tinh rơi Huyền Liên Cốc, tà tu trên thân càng không có cách nào đập chết. Tiếng kêu rên bên tai không dứt, tà tu môn đầy đất lăn lộn bất quá hơn 10 tức tận thành cho. Thực sự là phong thủy luân chuyển a. Chân hỏa cung bên trong Hạ Đạo Minh hai tròng mắt kim mang lấp lóe đem ngoại cảnh thu hết vào mắt. Muốn lên mới Hàn Nguyên vô hạ tế xuất thái âm chân thủy lúc Bích Nha lĩnh không ai cản nổi, mà bây giờ Xích Hỏa Nha mẫu lấy Thái Dương chân hỏa trấn áp Huyền Liên Cốc đồng dạng thế không thể ngăn chặn, trong lòng hắn âm thầm cảm khái lại vô ý lại xuất thủ. Một kích xoay chuyển chiến cuộc chấn nhiếp Khô Cốt Tông là đủ. Như lại động thủ trái lại có ý lớn hiếp nhỏ ngại gây ra không tất yếu phiền phức. Về phần Hắc Bạch song sát tuy giết thống khoái còn có thể tiền của phi nghĩa một bút, nhưng Khô Cốt Tông phía sau nếu thật có nhân vật vậy liền khó giải quyết. Lần này thị uy đầy đủ lại lưu bọn họ một đường, trận chiến này liền trích dừng lại ở Bích Nha lĩnh cùng Huyền Liên Cốc. Trong lúc đó, chuyến này không uổng không uổng a. Hạ Đạo Minh ánh mắt thu hồi cúi đầu thích không rời tay mà thưởng thức trong tay Thái Âm Hàn Bình, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Chuyến này vốn là Thái Dương chân hỏa mà đến, chưa từng muốn cơ duyên xảo hợp mà ngay cả Thái Âm chân thủy cũng bỏ vào trong túi. Mà Xích Hỏa Nha mẫu chịu cái này cứu tộc đại ân tất đem cam tâm phụng ra Thái Dương chân hỏa. Hắn lại kiểm kê lên ba cái trong nhận chứa đồ tàng vật, trong lòng càng cảm thấy hoan hỉ. Ấn thường ly giống hắn lợi hại như vậy nhân vật cái nào không phải cao cao tại thượng, nhiều lính đem rộng giàu có dầu mỡ bình thường đều là ỷ vào thân phận mình khinh thường tại muốn hắc bạch song sát lưu xuống nhận chứa vật. Nhưng người nào để cho Hạ Đạo Minh mới vừa vào địa tiên giới một nghèo hai trắng lập nghiệp lại có thể buông tha ngũ hội chân tiên mang theo người tài phú. Chiến trường bên trên chém giết ngừng dần, hỏa thế bình định, thiên địa uy về vắng vẻ. Chỉ còn lại đất khô cằn cùng bụi mù chiếu rọi đầy đất nha lông cùng hải cốt. Thanh Vũ Hỏa Nha yêu môn một bên thanh lý chiến trường một bên kích động hoa táo. Xích Hỏa Nha mẫu lại vô tâm bận tâm cấp cho đòi số tên trưởng lão bàn giáo hậu sự, liền không để ý toàn thân dục hỏa lông vũ cháy đen vội vã bay về phía chân hỏa cung. Trong đầu đều là Hạ Đạo Minh một đao chém giết Hàn Nguyên vô hạ thân ảnh, trong lòng đã cảm kích lại kinh hãi. Rõ ràng chỉ là tam hội chân tiên lại bộc phát ra có thể so với bát hội chân tiên uy năng. Rơi tới chân hỏa cung trước, nàng ép xuống trong lòng quần cuộn cảm xúc liệt diễm bốc lên ở giữa hóa thành hình người đẩy cửa mà vào. Đại điện bên trong Hạ Đạo Minh như trước ngồi ngay ngắn hỏa trụ bên trên. Xích Hỏa Nha mẫu ngày xưa kiêu căng sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại kính nể cùng cảm ơn. Như không người này xuất thủ hôm nay Bích Nha lĩnh sớm đã hủy diệt. Đa tạ thượng tiên tiền bối cứu ta bộ tộc miễn cho họa diệt tộc. Ta Bích Nha lĩnh không cần báo đáp, chỉ có phụng thượng tiên làm chủ cũng dâng lên tổ hỏa lấy báo đại ân. Nàng cúi người cúi đầu há mồm phun ra một viên kim hồng hỏa châu, hừng hực như mặt trời sóng lửa lăn lộn hư không đều là vật bẹo, bên trong có tam túc kim ô hư ảnh vũ cánh muốn bay đi thế khiếp người. Chính là thanh vũ nhất tộc truyền thừa chí bảo Thái Dương chân hỏa hỏa chủng. Hỏa châu vừa phun ra Xích Hỏa Nha mẫu trong nháy mắt giàn mua mấy phần khí tức chập chờn. Trong mắt nàng đầy vẻ không muốn lại, nhưng dứt khoát thu hồi ánh mắt, tâm niệm vừa động khiến cho hỏa châu phiêu hướng Hạ Đạo Minh. Sống gần vạn năm đến bây giờ nàng sao lại đoán không ra Hạ Đạo Minh tới đây mục đích thực sự? Phụ ta làm chủ quá mức nói quá lời. Huyền Liên Quốc tàn nhẫn vô đạo ta đã gặp phải lại có thể ngồi xem không quản. Bất quá ta chuyến này quả thực vì Thái Dương chân hỏa mà đến. Cái này hỏa châu ta chỉ lấy một nửa coi như trả thù lao. Hạ Đạo Minh đạm nhiên nói. Xích Hỏa Nha mẫu lại lắc đầu hai tròng mắt đỏ thâm giọng nói như đinh đóng cột. Không. Như không thượng tiên xuất thủ tộc ta đã diệt. Hắc Bạch song sát trước khi đi cái kia tiếng uống xích càng là bảo hộ tộc ta tương lai chu toàn. Ân này tình này ta Thanh Vũ Hỏa Nha tộc minh tâm khắc cốt nguyện cam tâm tình nguyện uy phục thượng tiên để cầu che chở. Về phần cái này hỏa châu tất nhiên thượng tiên cần thiết tự nhiên toàn bộ dâng lên. Nếu chỉ lấy một nửa ngược khiến hỏa trùng không chọn bện tại thượng tiên vô dụng tại thiếp thân cũng khó lại nhét vào, chỉ có thể luyện thành tiên khí mà thôi. Hạ Đạo Minh gặp nàng tình chân ý thiết thái độ quyết tuyệt trong lòng hơi động, hắn mới tới địa tiên giới căn cơ cực mỏng chính cần nhân thủ thế là gật đầu nói, nếu như thế về sau chỉ cần ngươi tộc trung thành không hai không làm sảng làm bậy ta tự sẽ thủ hộ các ngươi chu toàn. Xích Hỏa bái kiến lao ra. Xích Hỏa Nha mẫu đại hỉ lần nữa quỳ xuống đất dập đầu. Trận chiến này Bích Nha lĩnh nhìn như hoàn toàn thắng lợi, nhưng chỗ dựa vững chắc trưởng tôn gia suy sụp đã thành định cục mà nàng lại không, Thái Dương chân hỏa thực lực đại giảm, nếu không có Hạ Đạo Minh cái này nhóm cường giả là chỗ dựa vững chắc, một lúc sau Bích Nha lĩnh không thủ được gia nghiệp dần dần suy sụp vẫn tính là tốt, chỉ sợ lại nên đón họa diệt tộc cái kia lúc cũng không có hôm nay như vậy vận khí tốt. Cho nên Xích Hỏa Nha mẫu quyết ý muốn bái Hạ Đạo Minh làm chủ đã là báo ân, cũng vì Thanh Vũ Hỏa Nha bộ tộc tồn vong. Hạ Đạo Minh thấy thế mỉm cười đưa nàng nâng dậy nói, ngươi cũng ngồi xuống đi. Tạ lao ra lão ra mời trước ghế trên. Xích Hỏa Nha mẫu đứng dậy nói, cũng tốt. Tất nhiên thân phận phát sinh chuyển biến, Hạ Đạo Minh cũng liền không nữa cùng Xích Hỏa Nha mẫu già mồm khách khí theo lời tung bay ngồi xuống tại phía trên trung ương cây kia hỏa trụ bên trên. Gặp Hạ Đạo Minh ngồi xuống, Xích Hỏa Nha mẫu phương tại hắn phía dưới hỏa trụ ngồi xuống. Chờ Xích Hỏa Nha mẫu ngồi xuống sau đó, Hạ Đạo Minh mỉm cười tay không nhiếp khởi hỏa châu thần thái tự nhiên. Xích Hỏa Nha mẫu chấn động trong lòng kính nể càng sâu. Năm đó nàng là thừa nhận cái này hỏa châu hầu như trải qua cựu tử nhất sinh, trong tộc bao nhiêu nhân tài kiệt xuất đều bị liệt diễm đốt diệt, bây giờ Hạ Đạo Minh lại như cầm hoa một tí. Cái này châu dù sao cũng là ngươi tộc truyền thừa, tộc bảo ta không thể tất thủ. Hạ Đạo Minh cười nhạt ngón tay cơ nhẹ hỏa châu, một đạo khủng bố hỏa lực đống nhiên bạo động lập tức bình tĩnh lại. Hỏa châu trong nháy mắt phân liệt thành hai. Lao ra không muốn. Xích Hỏa Nha mẫu sắc mặt đại biến kinh hô thất thanh. Nhưng mà lời còn chưa dứt, hỏa châu đã hóa thành hai cái tiểu một vòng hỏa châu. Tam Túc Kim Ô hư ảnh suy yếu chập chờn phảng phất theo lúc muốn tán đi, nàng trong lòng chợt lạnh tự lẩm bẩm, xong. Hỏa trùng không chọn bện khó hơn nữa nhét vào chỉ có thể lợi khí. Bình tĩnh đừng nóng. Hạ Đạo Minh cười nhạt một tiếng, hai ngón bấm tay niệm thần chú, một đạo tiên thiên nhâm thủy cùng một đạo niết bàn thánh hỏa chạy ra vờn quanh hai quả hỏa châu. Nhất thủy nhất hỏa cuốn quanh bên dưới cái kia bị một phân thành hai thái dương chân hỏa hỏa châu trong phảng phất theo lúc muốn băng tán Tam Túc Kim Ô hư ảnh lại tại nhâm thủy thanh nhuận cùng niết bàn hỏa lực đan vào bên trong chợt tóe ra một cỗ biến hóa kỳ dị. Nhân thủy bản là tiên tiên chân thủy xúc tích sinh sôi không ngừng cơ hội lưu chuyển, trong lúc đó phảng phất đem hỏa châu bên trong không chọn vẹn bản nguyên không ngừng tư dưỡng bù đắp, mà niết bàn thánh hỏa thì mang theo luân hồi sống lại làm ý đem hỏa châu bên trong tĩnh mịch suy bại khí cơ đốt sạch chuyển hóa thành mới tinh hỏa lực. Nước trong cùng thánh hỏa giống như nước sữa hòa nhau, lẫn nhau khắc chế lại lẫn nhau sinh dưỡng. Chỉ thấy hai cái không chọn vẹn hỏa châu chợt chiến minh Tam Túc Kim Ô hư ảnh từ chập chờn bất ổn dần dần dương cánh ngẩng đầu, hỏa vũ một lần nữa sinh huy. Nóng dược hỏa diễm cùng sinh cơ bừng bừng đồng thời bốc lên, lại để cho trong đại điện nhiệt độ cùng nồng độ linh khí ngay lập tức gấp bội, hư không bị cháy được suy suy rung động. T. Thiên Thiên Nhâm Thủy Niết Bàn Thánh Hỏa loại thủ đoạn này. Sinh Hỏa Nha Mậu nín hơi nhìn, đôi mắt đột nhiên co lại, trong lòng kinh hãi vô cùng. Hạ Đạo Minh thấy thế lại là mỉm cười, chìa tay lấy ra trong đó một viên hỏa châu đưa nó đặt tại ngực. Cái kia hỏa châu hóa thành một ba chân kim mối hỏa diễm hư ảnh chậm rãi rót vào biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, dáng cung bên trong nhiều hơn một cái thái dương chân hỏa hỏa châu tại dáng cung khí huyết tư dưỡng bên dưới dần dần phát sinh huyền diệu biến hóa. Chương 614, hỏi thăm chương 614, hỏi thăm còn không thu cái này châu. Hạ Đạo Minh gặp Xích Hỏa Nha Mậu như trước kinh ngạc nhìn Hỏa Châu, ánh mắt kinh hãi dại ra trích tốt mở miệng nhắc nhở. A là lão gia. Xích Hỏa Nha Mậu như ở trong mộng mới tỉnh nội vã há mồm, vẻ mặt kích động đem mất mà được lại Thái Dương Chân Hỏa Hỏa Châu nuốt vào trong miệng. Hỏa Châu vừa vào hoàng đình quen thuộc cực nóng lập tức lưu chuyển toàn thân khiến cho nàng tâm hoa nộ phóng hầu như nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Cái này châu dù sao bị hao tổn ngươi còn cần hoa bên trên một thời gian chậm rãi tư dưỡng chữa trị lại vừa khôi phục như lúc ban đầu. Hạ Đạo Minh nhẹ nhàng nói. Không sao cả không sao cả. Bất quá là chút thời gian cùng tinh lực mà thôi. Xích Hỏa Nha Mậu gắt gao cảm thụ được hỏa châu nhịp đập trong mắt lóe lên vô pháp che giấu vui sướng. Nàng lại quá là rõ ràng không có Thái Dương Chân Hỏa nàng chỉ là nhất giới bình thường tam hội chân tiên, có Thái Dương Chân Hỏa nàng có thể vượt cấp chém giết tứ hội chống lại ngũ hội, càng có thể bằng chân hỏa ngày đêm rèn luyện chân thân tương lai bước lên cảnh giới cao hơn hy vọng tăng nhiều. So với mất đi cùng lại được điểm ấy tổn hao lại tính là cái gì? Hạ Đạo Minh gặp nàng mừng rỡ như điên liền không nói thêm lời, ngược lại hỏi Bích Nha lĩnh tình huống. Tất nhiên đem Thanh Vũ Hỏa Nha bộ tộc nhét vào dưới trướng tự muốn đối với lai lịch của bọn họ rõ ràng trong lòng. Xích Hỏa Nha Mẫu không dám giấu giếm đem Bích Nha lĩnh tình huống một đường tới. Nghe nàng nói xong, Hạ Đạo Minh mới biết bộ tộc này căn cơ chân chính chỉ tổ thượng ngẫu nhiên được Thái Dương chân hỏa. Lịch đại đều là dùng cái này truyền thừa, trừ cái đó ra cũng không cao minh đạo pháp công thừa. Cho nên trừ Xích Hỏa Nha Mẫu có thể bằng chân hỏa một thân chiến lực miễn cưỡng bước lên trung giai chân tiên hàng ngũ, còn lại tộc nhân đều là lộ ra chỗ thua kém. Trong tộc tiên nhân cấp tu vi chỉ có một vị nhị hội chân tiên, ba vị nhất hội chân tiên, năm vị hư tiên. Thế lực như vậy ở trong mắt đại nhân vật không đáng một đề. Nhưng đối với bây giờ chỉ có một tên hư tiên thủ hạ Hạ Đạo Minh mà nói cũng đã có chút thỏa mãn. Huống chi Thanh Vũ Hỏa Nha trời sinh hỏa thể như được cao minh hỏa đạo pháp môn chỉ điểm, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Nghĩ đến đây trong mắt hắn không khỏi hiện lên một vẻ thâm ý, hỏa đạo phương diện hắn tự cao sở ngộ chi đạo cao thâm chỉ điểm bồi dưỡng những thứ này Thanh Vũ Hỏa Nha có thể dễ như trở bàn tay. Sau đó hắn lại hướng Xích Hỏa Nha Mẫu hỏi thăm Lạc Xuyên quận cùng với xa hơn địa vực tình huống, cũng cố ý hỏi Linh Tổ Sơn Cửu Viêm Sơn tin tức. Cửu Viêm Sơn chính là huyền hoàn giới Xích Tiêu giáo tại địa tiên giới căn nguyên. Năm đó Thanh Nguyên môn đề phòng xuất hiện ngoài ý muốn, quyết ý phân hai con đường đi, một con đường là đi Bắc Trấn Hải nhậm tiêu giao thuận phong nhị cổ tộc Linh Tổ Sơn, một con đường là đi Nam Trấn Hải Xích Tiêu giáo Hỏa Vân phủ Cửu Viêm Sơn. Tinh ý gì thân thể không thể độ kiếp đi Linh Thiên đỉnh, con đường này không có cùng trước đây nhập chủ Xích Tiêu giáo Tiêu Hồng Nghi đám người cùng đường. Xích Hỏa Nha Mẫu chiến lược mặc dù mới miễn cưỡng bước lên trung giai chân tiên, kiến thức cho dù thắng Tinh ý gì chi lưu nói đến tường tận. Tại nàng nêm hai tự thuật bên dưới, Hạ Đạo Minh dần dần đối với địa tiên giới bố cục có càng rõ ràng nhận thức. Chín vực thất hải tiên vực trong lúc đó đều là cách hải dương mênh mông biển bên trên hòn đảo vô số. Hắn vị trí chính là hoang trạch tiên vực trung 36 châu, mỗi châu lại phân 108 quận phân thượng trung hạ ba bậc. Không ít châu còn mặt ngoài phụng tiên đỉnh vi tôn, kỳ thực sớm bị đại tộc đại phái cắt cứ không tha thứ tiên đỉnh nhà phụ đóng quân. Những thứ này có thể cắt cứ một phương châu của đại tộc đại phái đều là có lợi hại kim tiên tọa chấn. Hoang trạch tiên vực 36 cái châu lại có 10 cái châu không có tiên đỉnh nhân mã đóng quân. Mỗi cái thượng quận đều có số lượng không đều kim tiên tồn tại, châu phủ đồng dạng tụ tập tối đa số lượng kim tiên. Trung Hạ quận cũng có thể sẽ xuất hiện kim tiên, bất quá số lượng rất ít, coi như có cũng đồng dạng xuất hiện ở Trung quận. Lạc Xuyên quận trước đây cũng từng xuất hiện kim tiên, về sau trước sau vẫn là cách này đã có mấy ngàn năm không có ra qua kim tiên. Bất quá Lạc Xuyên quận gần nghìn năm xuất hiện mấy vị có hy vọng bước vào cảnh giới kim tiên chân tiên, mỗi cái tiên lực hùng hồn, tiên pháp cao thâm mặt chắc. Xích Hỏa Nha Mẫu cố ý để mấy vị kia chân tiên tên Hạ Đạo Minh đều nhất âm thầm đi xuống. Bất quá Xích Hỏa Nha Mẫu biết quá mức tưởng phần lớn giới hạn trong Ly Giang Châu, mà biết nhất tưởng chính là Lạc Xuyên quận cực kỳ xung quanh còn lại châu quận, bất quá chỉ biết cái danh tự cùng đại thể phương hướng vị trí. May là như vậy cũng đã để Hạ Đạo Minh có mở rộng tầm mắt cảm giác. Đáng tiếc lấy Xích Hỏa Nha Mẫu kiến thức cũng chưa từng nghe qua Linh Tổ Sơn cùng Cửu Viêm Sơn, tên hiển nhiên cái này hai núi không phải chỗ cách Ly Giang Châu cực xa những châu khác, chính là xa tại cái khác tiên vực, thậm chí thất hải bên trong tòa nào đó tiên đảo. Như hai chỗ này là tại Hoang Trạch Tiên vực những châu khác, Hạ Đạo Minh chỉ cần tu vi lợi hại hơn nữa một ít, đến lúc lại viễn phó những châu khác dò xét tìm kiếm tìm ngược lại cũng không khó. Nhưng nếu tại cái khác tiên vực thậm chí thất hải bên trong muốn phải tìm hỏi thăm liền chắc trở trùng điệp. Cái này khiến Hạ Đạo Minh trong lòng không khỏi thất vọng nặng nề. Đúng rồi, ngươi có thể biết nơi nào còn có chân hỏa chân thủy? Hạ Đạo Minh lên tinh thần tiện đà hỏi chân hỏa chân thủy tin tức. Chân hỏa chân thủy? Xích Hỏa Nha Mẫu ngẩn ra chợt ngưng thần suy tư. Hồi lao ra nghe nói Phi La tụ Phi La Tiêu Mẫu từng cơ duyên xảo hợp tu lấy một đạo huyết hà chân thủy. Bất quá Phi La Tiêu Mẫu bản thân thì có bát hội cảnh giới huyết hà chân thủy lại có thể ô uế ăn mòn vạn vật, chính là cao giai chân tiên đều không dám tùy tiện trêu chọc nàng. Xích Hỏa Nha Mẫu rất nhanh nghĩ tới một người vẻ mặt nghiêm túc nói, huyết hà chân thủy ta ngược lại không cần. Hạ Đạo Minh nghe vậy đầu tiên là lông mi hơi hơi dương lên, mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp lấy lại lúc lắc tay nói, mừng tự nhiên là cái này, địa tiên giới quả nhiên hơn xa huyền hoàn giới, ở nơi nào có thể gặp không thể cầu chân hỏa chân thủy nơi đây, nhưng cũng không quá khó tìm, xem ra muốn tìm tề 12 cái chân hỏa chân thủy lớn đều có thể lợi. Xích Hỏa Nha Mẫu gặp Hạ Đạo Minh nói không cần, không khỏi tối thầm thở phào nhẹ nhõm, theo sát lại suy nghĩ một chút nói, những thứ khác chân hỏa chân thủy lão nô tinh tế suy nghĩ bên dưới ngược lại là chưa từng nghe thấy. Bất quá lão gia yên tâm, ta Thanh Vũ Hỏa Nha trời sinh hỏa cầm có thể bay lượn tại thiên tới lui, tự nhiên hôm nay lão nô liền nhiều thả một ít tộc nhân hậu duệ đi ra ngoài để bọn hắn viễn phó tứ phương nhiều thăm dò thêm chân thủy chân hỏa còn có những phe khác mặt tin tức. Trước đây Bích Nha lĩnh cũng liền miễn cưỡng bước lên Lạc Xuyên quận nhị lưu thế lực hàng ngũ, cũng không cái gì dã tâm, chỉ coi chừng nhà mình mảnh đất nhỏ sẽ không tận lực đi thu thập ngoại giới cùng chính mình không có quan hệ gì tin tức. Cho nên Thanh Vũ Hỏa Nha bộ tộc cơ bản bên trên cũng liền tại Lạc Xuyên quận khu vực hoạt động rất ít các quận. Bây giờ tất nhiên Hạ Đạo Minh có yêu cầu, tình huống tự nhiên không giống nhau. Rất tốt. Hạ Đạo Minh gật đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích trong lòng thầm vui. Nguyên bản thu phục Thanh Vũ Hỏa Nha bộ tộc hắn chỉ vì bổ cường thế lực căn cơ, bây giờ mới phát giác đám này trời sinh bay lượn hỏa cầm là nhất dùng chung mắt thái mắt. Như có tin tức ta tất trọng thưởng. Hạ Đạo Minh nói. Xích Hỏa Nha Mẫu được nhận lời lập tức xin chỉ thị Hạ Đạo Minh, sau đó liền ra chân hỏa cùng triệu tập trong tộc cam hiệu tìm hiểu tin tức Thanh Vũ Hỏa Nha. Lúc này mặt trời đã xuống núi. Chân hỏa cung bên ngoài bầu trời đêm thâm trầm, hàng trăm hàng ngàn thanh vũ hỏa nha xoay quanh tụ tập thanh vũ ánh không hỏa quang điểm một cái phảng phất tinh thần lấp lóe. Chương 615, thu đạo, đường về chương 615, thu đạo, đường về. Xích Hỏa Nha Mẫu đem chỗ siêu tập dò xét tin tức một nhất thuyết minh, sau đó một tiếng hạ lệnh. Lập tức, hoa, khàn giọng điếc hai quạ kêu chấn động sân gốc. Hàng trăm hàng ngàn hỏa nha nhất tề vũ cánh liệt diễm cánh chim ánh thiên hoặc phá mây trùng tiêu hoặc túi xuống lướt sơn xuyên hoặc trốn xa đồ vật. Trong một chớp mắt mãn không đều là xích diễm lưu quang răng khắp nơi như là liệt hỏa đan thành màn trời. Một lát sau hỏa ảnh dần dần tiêu tán, thiên địa ở giữa chỉ còn lại vô số cho tàn theo gió bay lượn như ngân hà rơi. Chân hỏa cung bên trong Hạ Đạo Minh ngồi xếp bằng hỏa trụ bên trên, mắt vàng sâu xa. Nhìn đầy trời hỏa ảnh đi xa, trong lòng hắn khẽ nhúc đích, cái này tới Bích Nha lĩnh quả nhiên không ổn. Được hỏa trùng thu nhân tâm lại có thám tử tứ tán tin tức tự sẽ quần của tới. Không lâu Xích Hỏa Nha Mẫu trở về trong cung, túi đầu cung kính nói, lão gia nô tỷ đã truyền lệnh xuống nhiều thám tử phụng mệnh viễn phó tứ phương. Rất tốt. Hạ Đạo Minh hơi hơi gật đầu. Xích Hỏa Nha Mẫu lập tức hai tay dâng lên hai cái chữ vật giới, giọng nói trịnh trọng, còn đây là trận chiến này đoạt được chủ yếu chiến lợi phẩm cùng với Bích Nha lĩnh dâng lên cung phục. Hạ Đạo Minh tiện tay tiếp nhận thần thức đảo qua, gặp trong đó trồng chất như núi tiên thạch cùng chân tài, không khỏi hơi chút trầm âm. Hắn lấy đi đại bộ phận tiên thạch cùng thượng đẳng bổ dưỡng khí huyết vật, những người còn lại lại đẩy còn cho Xích Hỏa Nha Mẫu. Luyện khí một đạo chân tiên giai đoạn căn cơ đã vững vàng, cơ cấu trở thành duy tiên thạch tiêu hao to lớn, mỗi nhất hội cảnh giới đột phá cần thiết tiên thạch hầu như bao nhiêu lần tăng. Mặc dù hắn chém Hắc Bi sao bảo khố hôm nay lại được Huyền Nguyên cốc chủ cùng Hắc Bạch song sắt tài vật, nhưng tích lũy nhưng xa xa chưa đủ. Mà luyện thể một đạo tình huống cùng luyện khí một đạo tương tự, chủ yếu thiếu chân thủy chân hỏa cùng thượng phẩm bổ dưỡng tài. Vì vậy nên cầm tự nhiên thu xuống. Những thứ này ngươi cầm đi phân thưởng tộc nhân. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt phân phó. Đà tạ lao ra. Xích Hỏa Nha Mẫu trong lòng ấm áp chợt cảm thấy yên tâm. Nếu như siêu cao thế nặng Thanh Vũ Hỏa Nha tộc dù có che chở cũng sẽ đi về phía suy vong, bây giờ Hạ Đạo Minh lấy hay bỏ có độ đã hiển uy nghiêm lại không mất quan nhân. Trong lòng nàng thầm định, còn đây là minh chủ. Hạ Đạo Minh mỉm cười nói, ta ở chỗ này sẽ không ở lâu. Tại ta trước khi rời đi, ngươi có thể triệu tập trong tộc trưởng lão vào cung ta làm thụ bọn ngươi một phen đạo pháp. A. Xích Hỏa Nha Mẫu đầu tiên là ngẩn ra chợt mừng rỡ liên thanh bái tạ. Thanh Vũ Hỏa Nha bộ tộc huyết mạch không kém lại không lợi hại, truyền thừa nếu có được cao nhân chỉ điểm tất đem khác mở một mảnh thiên địa. Đi thôi. Hạ Đạo Minh ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng thần thái tự nhiên. Rất nhanh Xích Hỏa Nha Mẫu mang theo 9 vị tộc lão vào cung. Một vị trong đó nhị hội chân tiên, 3 vị nhất hội chân tiên, còn lại 5 người đều là hư tiên. Trong 9 người chỉ có 2 vị từng gặp Hạ Đạo Minh hình dáng, nhưng toàn tộc đều là chính mắt thấy hắn tại trong mây đen một đao chém giết Huyền Huyền cốc chủ chi uy. Lúc này đi vào chân hỏa cung, lúc từng cái mặt lộ kích động cùng tính nể, trong lòng hừng hực như đốt. Cung kính hành lễ sau, 9 vị tộc lão lần lượt nhập tọa chân hỏa cung bên trong, hỏa quang như ban ngày lại yên lặng đến phảng phất có thể nghe thấy tim đập. Hạ Đạo Minh ngồi ngay ngắn hỏa trụ bên trên, mắt vàng lưu chuyển mở miệng giọng nói như chuông đồng lại không mang theo một tia khói lửa, bọn ngươi huyết mạch xuất xứ từ cổ nha diễm bên trong, mang linh vốn là thừa hỏa chi đạo. Đáng tiếc các ngươi lịch đại chỗ tu đều là câu nệ một góc lấy liệt diễm làm vũ khí, lại thiếu lấy hỏa là nói. Xích Hỏa Nha Mẫu cùng chư tộc lão nghe vậy đều là thần tình chấn động âm thầm thẹn thùng. Hạ Đạo Minh giơ tay một dẫn lòng bàn tay bốc lên một điểm xích diễm. Cái kia xích diễm ban đầu như đèn đậu nháy mắt hóa thành nha hình vũ cánh, một đề liệt hỏa bốc lên cung khuyết đều cùng rung động theo. Đây là tâm hỏa hóa hình. Tu hỏa giả nếu chỉ biết đốt vật chính là man diễm, nếu có thể ký thần tại diễm hỏa có thể thành linh mới có thể cùng mình cùng nhau sinh tồn. Nói xong hắn nhẹ nhàng thổi một cái kia nha hình hỏa linh lại tán làm điểm một cái lưu diễm hóa thành vô số thật nhỏ phù văn vờn quanh tại chư tộc lao bên cạnh thân ấm áp mà không chết người. Chư tộc lao trợn mắt hốc mồm chỉ cảm thấy hỏa phù vật rơi trong huyết mạch cất giấu hỏa chủng lại bị nhẹ nhàng dẫn dắt phảng phất trong lòng giấy lên một đoàn ngọn đèn sáng. Hỏa có năm tính, liệt đốt dung luyện minh. Bọn ngươi nhiều nắm liệt đốt hai đường lại thiếu tu dung luyện của mình. Hạ đạo minh tiếp tục mở miệng ngôn từ lên keng. Dung người có thể giải đóng băng hóa bất động, luyện người có thể xương đúa nấu chạy huyết tôi luyện hồn đúc thân. Minh giả tức là trong lửa tuệ quang có thể phá ảo cảnh cũng có thể thấm nhuần minh tâm. Nếu có thể kiêm tu mới là đại đạo. Nói xong hắn tay áo bào dung lên chân hỏa cung phía trên chợt hiện hiện một đạo màn lửa. Màn lửa bên trong một con thanh vũ nha ảnh xoay quanh bay lượn từ tấn công liệt hỏa đến lấy hỏa hộ thân rồi đến dẫn diễm uy thuận cuối cùng hóa thành hỏa quang trường hồng sông thẳng cửu thiên. Đó là hắn lấy nam minh ly hỏa vi dẫn thôi diễn ra tu hành pháp môn tranh cảnh nhắm thẳng vào hỏa nha nhất tộc bản nguyên thiên phú. Chín vị tộc lão đều tâm thần rung động nhiệt huyết quần quần trong con ngươi đều là cuồng nhiệt cùng kính ngưỡng. Sinh hỏa nha mẫu càng là quỳ xuống đất dập đầu tiếng như chiến minh, lão gia nói nhắm thẳng vào bản nguyên của đại đạo nô tỷ được ích lợi vô cùng. Ta thanh vũ hỏa nha tộc nguyện thế đại cung phụng lão gia tuyệt không hài lòng. Bầy nha cùng kêu lên phụ họa cung khuyết chấn động hỏa diễm hô ứng tựa như sơn hà lập thể. Hạ đạo minh ánh mắt đạm nhiên lại lộ ra vẻ hài lòng trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không hổ có hỏa nha huyết mạch trên hỏa đạo có trời sinh nội tính. Thu bọn họ hỏa đạo với ta bất quá một cái nhấc tay lại có thể được một chi có thể dùng cánh chim về sau đi dạo tứ phương tìm hiểu tin tức không lo không người mà tại bọn họ nhưng là cải thiên hoán mệnh cơ hội. Hơn 10 ngày sau Hạ đạo minh lặng yên ly khai Bích Nha lĩnh như trước cưới Vân Tông báo một đường hướng Bích Tuyên quận mà đi. Quân tử không lập nguy tường bên dưới. Hắn điều kiện gặp may mắn trưởng thành không gian cực lớn nhất là lần này được Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy còn có thật nhiều tiên thạch cùng bổ dưỡng khí huyết vật cần nhất là một cái có thể cho hắn an tâm tiêu hao thu hoạch mau sớm trưởng thành địa phương. Tương đối tại cường giả tụ tập họa hổ tàng long lạc xuyên quận Bích Uyên quận cái này xa xôi hạ quận hiển nhiên an toàn hơn cũng càng có thể để cho hắn an tâm tu hành. Phản hồi đường Hạ đạo minh không có dây dưa hơn nữa Vân Tông báo an thịt gấu sau đó thể phách cường kiện chân lực đại tăng nhanh như điện chớp liên tục ngày đêm chạy vội cũng sẽ không mệt nhọc. Bất quá hơn 10 ngày Hạ đạo minh đến Bích Uyên quận. Vừa tiến vào quận thành thần thức bén nhạy Hạ đạo minh lập tức nhận thấy được quận thành bầu không khí cùng lần trước hắn tới lúc không giống nhau. Một lần kia quận thành bầu không khí đại thể tương hòa, nhưng lần này hắn cảm nhận được một tia bạc kiếm nọ trương hung chiều gợn sóng bầu không khí. Thậm chí vậy mà thỉnh thoảng có hư tiên chân tiên bay ra quận thành, mà ở Bích Tuyên quận bực này hạ quận chân tiên là khó có được ra thành. Bọn họ phi hành phương hướng đại đa số đều là phương hướng tây bắc. Ngọc Giản lục đàm trích địa vào chỗ tại quận thành phương hướng tây bắc. Bất quá phương hướng tây bắc trừ Ngọc Giản các sái cái còn có trên trăm cái trích địa. Những cái kia trích địa cách quận thành gần hơn phần lớn so Ngọc Giản chờ trích địa giàu có. Có chút trích địa thậm chí có mỏ quặng tiên thạch những thứ này trích địa mới là Bích Tuyên quận khắp nơi chân tiên thế lực tranh đoạt trích địa. Cũng không biết phương hướng tây bắc cái nào trích địa xảy ra chạm muốn vậy mà kinh động nhiều vị hư tiên cùng chân tiên. Hạ đạo minh cưới Vân Tông báo ra khỏi thành môn thường thường ngẩng đầu liếc mắt một cái không trung hoặc điều khiển linh cầm hoặc ngự bảo mà đi hư tiên chân tiên trong lòng thầm nghĩ. Hắn ngược lại là không có hướng Ngọc Giản cắt trích địa suy nghĩ. Những cái kia đều là hoang vắng xa vùng khỉ ho có gãy chi địa không có có bao nhiêu chân quý sản xuất bằng không thành hoàng các thành hoàng lại làm sao đơn giản đem lục đảm chờ năm tòa trích địa cấp cho tinh ý gì quản lý chung. Vân Tông báo nhanh như điện chớp tại tây bắc đại địa bên trên đi qua từng ngọn trích địa cách Ngọc Giản trích càng ngày càng gần. Hạ đạo minh biểu tình xảy ra biến hóa ánh mắt trở nên có chút lạnh lẽo. Những cái kia hư tiên chân tiên phương hướng dĩ nhiên là Ngọc Giản trích. Chương 616, biến cố chương 616, biến cố Ngọc Giản Trích. Giản Hà hai bờ sông nhất phái bận rộn náo nhiệt. Đại lượng mỏ phu vung vẩy cốt sắt liên tục không ngừng đem bùn đất hòn đá tự trong hầm mỏ đào ra trồng chất thành núi. Đường sông hai bên càng là binh mạ dình lập tuần tra đốc công công dứt. Nhất là thượng du càng là trọng binh gác người rảnh rỗi căn bản không được đến gần. Mà ngày xưa hương khói cường thịnh ti thổ miếu bây giờ khách hành hương rất thưa thớt chỉ còn lại lính tuần tra mã tiến ra có vẻ vắng vẻ tiêu điều. Đại điện bên trên tinh ý gì ngồi ngay ngắn ti thổ chi vị hai đầu lông mày kìm nén có nén. Phía sau đào yêu hà hồng hầu hạ hai bên thì là xích xuyên lục đàm bạch thạch hắc lĩnh quỳnh chi năm vị thổ địa người người vẻ mặt nghiêm túc. Lúc trước giản hà thượng du không thấy mỏ quặng tiên thạch thương thuận nghĩa bị đại nhân phía sau trưởng bối một chiêu bức lui từ đó không còn dám tới tìm chuyện. Chúng ta tại đại nhân dẫn dắt bên dưới quét ngang yêu quật quận thành chư thế lực cũng không dám lo đầu. Nhưng hôm nay thượng du vừa hiện mỏ quặng tiên thạch thương phủ liền mang ra giao đình tên chiếm đoạt địa giới. Còn lại thế lực cũng nhao nhao nhảy ra lấy cớ cùng yêu tà sâu xa mạnh chiếm địa bàn đem chúng ta sáu nơi trích địa vậy đến trướng khí mù mịt. Như lại cứ tiếp như thế sợ là chúng ta lục gia thổ địa miếu chỉ còn lại hư danh. Đại nhân cái này nên như thế nào là tốt? Xích xuyên thổ địa nói lời nói trước sau như một to lớn vẫn nộ lo nghĩ tình giật vu nuôi biểu. Mỏ quặng tiên thạch thường thường đều là rắc rối khó gỡ kéo dài cực rộng. Chúng ta lục đại trích địa có rất nhiều nơi giao thoa giáp giới tất nhiên giản hà thượng du phát hiện mỏ quặng tiên thạch các phe phái thế lực tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường cắt cứ địa bàn. Nếu chỉ là thương phủ một nhà lấy đại nhân phía sau trưởng bối uy thế còn có thể lựa bành. Nhưng hôm nay là bầy sói hoàn tí chính là thành hoàng đại nhân sợ rằng cũng đau đầu bằng không Ngọc Giản trích phát hiện mỏ quặng tiên thạch bực này đại sự thành hoàng đại nhân làm thế nào có thể đến bây giờ còn không có cử động. Lục Đàm thổ địa sắc mặt tối tăm lắc đầu nói, nguyên bản hơn một năm trước ngũ phương thổ địa tại ti thổ đại nhân dẫn dắt bên dưới quét ngang yêu quật tà huyệt sau đó tình thế lớn tốt hương khói đang thịnh hơn nữa còn đoạt lại đại lượng tu hành vật tư lấy hắn nền tảng hư tiên vị đều có thể. Hơn nữa lục gia bây giờ thật làm một thể mỏ quặng tiên thạch phát hiện đối với bọn họ năm vị thổ địa mà nói cũng là cơ duyên lớn. Kết quả trái lại vì vậy gây họa đến nhà thế lực khắp nơi phái người cắt đất đem 6 nơi trích địa quậy đến dung chuyển không chừng chướng khí mù mịt lục đảm thổ địa tâm tình thật là hậm hực. Vậy theo ngươi nói như vậy liền mắt mở chừng chừng nhìn bọn họ đoạt bọn ta khoáng mạch hay sao? Xích xuyên thổ địa chừng mắt nói. Bằng không ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi dám mang binh đi công đánh bọn họ? Lục đảm thổ địa khịt mũi nói. Ta đương nhiên không dám, nhưng đại nhân phía sau còn không có một vị lợi hại chân tiên trưởng bối sao? Như hắn bằng lòng ra mặt bao nhiêu chúng ta cũng có thể chia một chén canh. Nói như thế nào cái này mỏ quặng tiên thạch là tại chúng ta trích địa bên trên phát hiện, cũng không thể bọn họ bó lớn đào đi tiên thạch chúng ta lại thành của chúng. Xích xuyên nói. Mặc dù trước đây Thiết Lĩnh Quốc đánh một trận Xích xuyên thổ địa biểu hiện rất tức lục đảm chờ thổ địa ít nhiều có chút xem thường hắn, nhưng hắn cái này lần lời nói lại nói thật là có lý, mọi người không khỏi cũng có chút động tâm nhau nhau dương mắt nhìn hướng Tinh Ý Dì, mắt mang vẻ chờ mong. Tinh Ý Dì gặp ánh mắt mọi người tập trung trên người tự mình trong lòng không khỏi ngầm cười khổ. Người khác không biết Hạ Gia bây giờ căn bản không ở đi thổ miếu ngày về không biết nàng, nhưng là lòng biết rõ. Giữa lúc Tinh Ý Dì trong lòng bất đắc dĩ suy nghĩ nên như thế nào trả lời năm vị thổ địa lúc đột nhiên bên tai có thanh âm vang lên. Tinh Ý Dì trong mắt có vẻ vui mừng chợt lóe lên đứng dậy nói, Xích xuyên thổ địa nói như vậy không phải không có lý, dạng này các ngươi trước tạm ở chỗ này hậu lấy bản tọa đi vào hậu điện xin chỉ thị nhà ta trưởng bối. Làm phiên đại nhân. Mọi người nghe vậy lại hỉ. Tinh Ý Dì rất mau tới đến hậu điện. Hậu điện đã lặng yên trở về Hạ Đạo Minh giờ này chính ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên thần sắc bình tĩnh. Tinh Ý Dì bái kiến Hạ gia. Tinh Ý Dì cung kính hành lễ. Ngồi. Hạ Đạo Minh giơ tay ra hiệu. Đợi Tinh Ý Dì nhập tọa hắn cười nhạt, ta xem cái này ngọc giản trích ngược lại là náo nhiệt không ít, hư tiên chân tiên theo nhau mà tới a. Khởi bẩm Hạ gia không chỉ có ngọc giản trích liền cùng chúng ta tiếp giáp cái khác trích địa cũng hội tụ không ít tu sĩ. Tinh Ý Dì cười khổ lập tức đem tiền căn hậu quả nói liên tục. Hạ Đạo Minh nghe tất thần sắc vi diệu. Nguyên bản ngày qua ngày là tiên thạch thiếu thốn mà phát sầu, kết quả đúng là có được bảo sơn mà không biết. Hạ gia song quyền khó địch bốn tay, bây giờ nhiều mặt thế lực mây tụ tại chúng ta sáu phương trích địa, theo thiếp thân góc nhìn bây giờ sợ rằng chỉ có hai lựa chọn. Một là triệt để nhịn cơn tức này mặc cho bọn họ chiếm diện tích đào quáng, thứ hai là Hạ gia ra mặt chia một chén canh. Chỉ là bây giờ cái này tiên quán quy mô còn không rõ ràng, nếu chỉ là rất nhỏ tiên quán mạch Hạ gia ra mặt liền không đáng. Tinh Ý Dì gặp Hạ Đạo Minh biểu tình vi diệu còn tưởng rằng trong lòng hắn đã phẫn nộ lại lo lắng do dự bên dưới cẩn thận từng ly từng tí đề nghị nói. Song quyền quả thực khó địch bốn tay. Hạ Đạo Minh cười nhạt theo sát lại thoại phong nhất chuyển giọng nói chuyển lệnh, bất quá cái này chúng vi là của chúng ta địa bàn, bọn họ làm như vậy không khỏi cũng quá không đem ngươi vị này ti thổ để vào mắt. Như vậy đi hiện tại cũng không gấp theo chân bọn họ tính sổ, ngươi sai người cho thế lực khắp nơi đưa một tin. Nói cho bọn hắn biết nếu bọn họ hiện lúc đó trả lại chiếm đoạt thổ địa cùng đào được tiên thạch có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như chậm chạp không chịu trả chiếm đoạt thổ địa cùng đào được tiên thạch tất cả hậu quả gieo gió gặt bão. Tinh Ý Dì nghe vậy mặt lộ vẻ khiếp sợ hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Nàng tất nhiên là sẽ không cho là Hạ gia đây là tìm cho mình bậc thang bên dưới nói tràng diện lời nói. Hạ gia cho tới bây giờ không phải là người như thế. Đã như vậy vậy thì có nghĩa là Hạ gia là chuẩn bị một người đơn đấu nhiều nhà chân tiên thế lực. Vậy làm sao có thể không cho Tinh Ý Dì khiếp sợ? Cần tuân Hạ gia pháp chỉ. Hồi lâu Tinh Ý Dì rốt cục phục hồi tinh thần lại không người lĩnh mệnh rời đi. Hậu điện cửa chậm rãi đóng. Hạ Đạo Minh khỏe môi tràn ra vẻ mỉm cười tự lẩm bẩm, không nghĩ tới cái này ngọc giản trích dĩ nhiên là một khối phúc địa. Xem ra vận khí ta thật là khá a. Nói Hạ Đạo Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Có 12 khối trung phẩm tiên thạch từ trong nhẫn chứa vật bay ra quanh quần quân thân. Lần này thu hoạch cực phong hắn tất nhiên là phải nhanh một chút dựng dục mới thần binh cũng trùng kích tứ hội chân tiên cảnh giới, còn đây là đại sự trước mắt. Còn thương phủ chờ thế lực khắp nơi lại từ cho bọn họ trước thay mình dò khoáng mạch làm cái kia miễn phí mở đường người. Tinh Ý Dì phản hồi chính điện. Đại nhân các ngài trưởng bối nói như thế nào? Gặp nàng đi vòng vèo năm vị thổ địa nhất tề ngừng đầu lên trong mắt tràn đầy chờ mong. Trưởng bối có lệnh hôm nay liền truyền tin cho thế lực khắp nơi. Như nguyện trả chiếm đoạt chi địa cùng đã lướt thạch chuyện cũ sẽ bỏ qua, như khăng khăng một mực tự gánh lấy hậu quả. Tinh Ý Dì thần sắc ngang nhiên giọng nói lên keng. Nhưng mà trong đại điện năm vị thổ địa trong lòng lại không hẹn mà cùng chìm xuống dưới. Cái gì chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái gì tự gánh lấy hậu quả, ở tại bọn hắn nghe tới không phải là nói láo tìm cớ thay mình lưu cái mặt mũi mà thôi. Nói cách khác vị kia cái gọi là chân tiên trưởng bối căn bản không có ý định chân chính xuất thủ. Chỉ là cái này lời nói ai cũng không dám nói rõ. Mọi người mặt bên trên như trước cung kính nói, đại nhân trưởng bối nhân hậu anh minh vậy liền theo lệnh hành chuyện trước truyền tin thế lực khắp nơi. Tinh Ý Dì đem mọi người thất lạc cùng miễn cưỡng đều thấy ở trong mắt nhưng chưa điểm phá chỉ là gật đầu ra hiệu lại cùng bọn hắn hơi chút thương nghị đem một ít chuyện phân phó mới đánh phát mọi người các hồi trích điểm. Phân phát sau đó nàng lập tức viết thư mệnh thân tín khoái mã đưa về thế lực khắp nơi. Giản Hà thượng du nguyên thủy giao phủ thương phủ đại doanh. Thương Thuận Nghĩa triển khai thư tín ánh mắt đảo qua tiện tay ném đi trong tiếng cười lạnh lộ ra khinh miệt, gieo gió gặt bão. Còn biết thay mình trên mặt thiết vàng. Chương 617, lại viết một lá thư chương 617, lại viết một lá thư Giản Hà Trung Du đậu phủ trụ sở. Đầu huyền qua trong tay thư tín không hỏa tự tiêu hóa thành cho bụi phiêu tán. Chính là nhất giới nhị hội chân tiên cũng dám thả cái này cuồng vọng ngữ điệu. Hắn lạnh giọng nói, nếu không phải niệm lấy ti tổ miếu dù sao treo thiên đỉnh nha phủ danh tiếng bản chân tiên hôm nay liền muốn tự mình dẫn đại quân đem cái kia ngọc giản trích miếu đạp là bờ bịt. Xích xuyên trích địa thiết cốt linh hắc nguyên điện lục đàm trích địa huyền sắt cốc huyết vân môn bạch thạch trích địa thiên túc sơn trụ sở. Thế lực khắp nơi thu được tín hàm sau đó phản ứng hầu như không có sai biệt, đều là chẳng thèm ngó tới. Quân thành thành hoàng cát, ngọc giản trích bên kia có thể có cái gì tin tức mới? Cái kia Tinh Ý Dì sau lưng chân tiên còn chưa từng hiện thân. Thành hoàng chắp tay đứng ở đài cao mặt mày rủ xuống. khởi bẩm đại nhân mới thám tử báo lại, Ti thổ đã hạ lệnh truyền tin khắp nơi yêu cầu bọn họ trả chiếm đoạt thổ địa cùng tiên thạch. Bằng không, gieo gió gặt bão. Văn sĩ chắp tay đáp nói, a, cũng liền như vậy mà lấy. Thành hoàng trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đại nhân lần này nhiều nhà thế lực tịnh khởi bầy sói hoàng thí, người kia cho dù lại cuồng cũng không thể không tiếp mệnh hành sự. Văn sĩ phụ họa, ừm, xem ra bản tọa cái này một cái xem như là rơi vào khoảng không. Thành hoàng khẽ gật đầu một cái, chắp tay bước đi thong thả. Văn sĩ hơi suy nghĩ, trong mắt lóe ánh sáng. Đại nhân có thể muốn chúng ta thành hoàng các trực tiếp xuất thủ cường thế tham gia mỏ quặng tiên thạch? Không thể. Thành hoàng kiên quyết lắc đầu, tiện đà trầm ngâm nói, khoáng mạch quy mô còn không rõ ràng, nếu chỉ là cỡ nhỏ mạch lạc tùy tiện cường đoạt không đáng cùng bầy sói tranh phong. Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi Trích Địa Ti thổ cùng chư thế lực giao phong, chúng ta thuận thế mà vào mới là thượng sách. Cần tuân đại nhân lệnh. Văn sĩ cúi đầu, khỏe miệng nổi lên một vệt định nọ. Một trận nhân mỏ quặng tiên thạch mà lên phong ba lúc đó tạm thời ngừng lại. Sáu phương Trích Địa thổ địa miếu ngừng phê bình, mắt mở trừng trừng nhìn thế lực khắp nơi vừa bãi khai thác, chướng khí mù mịt, bách tính oán thanh như nước thủy triều, hương khói ngày càng điều tàn. Lục Đam chờ thổ địa tu hành bị nẹt tâm cảnh hợp lực lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể khổ đợi ngày khác khoáng mạch khô kiệt lại mưu trọng chấn. Chỉ có Tinh Ý Dì mặc dù cũng chịu hương khói tổn hại, lại nhân tay cầm Hạ Đạo Minh ban thưởng tiên diễn kiếp tinh, lại được tiên đan linh dược tương trợ tu hành, trái lại nghịch lưu mà lên. Mà Hạ Đạo Minh bản thân nhưng là hai thai không nghe thấy ngoại sự, bế quan tinh tu, tu hành không tuyến nguyệt. Đảo mắt hai năm vội vã mà qua, ngoại giới sóng gió càng ngày càng nghiêm trọng, sái cái bị chư thế lực bóc lột được thủng trăm ngàn lỗ, bán khí tích lũy như biển. Theo mỏ quặng tiên thạch dần dần bị mở móc ra, hiện ra một ít kích thước không nhỏ dấu hiệu, chư thế lực trong lúc đó như là cá mập ngửi được mùi máu tươi đồng dạng tại sái cái vì tranh đoạt địa bàn nhiều lần phát sinh xung đột, vết máu nhiễm khắp nơi trên đất, cuối cùng hầm mỏ chỉ có Ti thổ miếu an ổn không động, tựa hồ đã hoàn toàn bỏ qua tranh đoạt mỏ quặng tiên thạch chi tâm. Trong lúc đó ngũ phương thổ địa gặp mỏ quặng tiên thạch vừa lộ ra quy mô, khó tránh khỏi động tâm nhiều lần tới Ti thổ miếu tìm hiểu Tinh Ý Dị khẩu khí, chờ đợi sau lưng nàng chân tiên trưởng bối có thể ra mặt cùng khắp nơi chân tiên thế lực bắt toàn chia một trận canh. Chỉ tiếc mỗi lần đều là đầy cõi lòng hy vọng mà đến, thất vọng mà về. Về sau nữa bọn họ liền coi như là triệt để đoạn ý niệm. Mỏ quặng tiên thạch đều đã vừa lộ ra kích thước, Ti thổ đại nhân phía sau chân tiên trưởng bối cũng không có thực hiện ngày xưa viết thư nói như vậy, xem ra những cái kia lời nói quả thực chỉ là tràng diện lời nói. Một ngày này, Ti thổ miếu hậu điện, Hạ Đạo Minh chậm rãi mở ra hai trong mắt. Trong chốc lát một luồng tiên quyết như điện ánh sáng hiện lên trên thân, khí tức cầm ẩm chấn động phảng phất sơn ngọn núi vắt ngang lại như vực sâu không đáy, nặng nề không thấy giới hạn. Trong điện hư không trở nên rung động thần uy như đối mặt cửu thiên. Hai năm tĩnh tu hắn trước sau tạo ra Xích Diệu Viêm Quân cùng Thái Âm Hàng Nga hai đại thần binh, tổ long bá thể càng đẩy tới tầng thứ 11. Mới hắn lại vượt qua lần thứ 3 trong cơ thể âm hỏa hội kiếp, tu vi bước vào tứ hội chân tiên cảnh. Tu hành quả nhiên còn cần liều của cải á, như không trước đây là xuyên quận hành trình thu hoạch tương đối khá, chân thủy chân hỏa tu hành vật tư câu toàn lại nào có lần này nhanh như vậy đột phá. Hạ Đạo Minh cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt như nước thủy triều khí huyết kinh lực cùng chân nguyên tiên lực, đã vui vẻ lại cảm khái. Chỉ là vui vẻ cảm khái sau đó Hạ Đạo Minh lại bắt đầu là xấu hổ, vì trong ví tiền giống tuyết phát sổ lên. Chỉ có một đơn tam hội đến tứ hội liền hao hết là xuyên quận hành trình thu hoạch tiên thạch, tiếp hạ xuống tứ hội đến ngũ hội cảnh giới cần thiết tiên thạch con số càng thêm kinh người, dựa vào Tinh Ý Di thổ miếu điểm ấy cung phụng thật sự là như muối bỏ biển. Xem ra tiếp hạ xuống nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch đại lượng tiên thạch lấy cung tu hành tác dụng, sợ rằng không thiếu được cao điệu một hồi đem mỏ quặng tiên thạch thu hồi cũng nhân cơ hội thu lấy lợi tức. Nghĩ tới đây Hạ Đạo Minh nét miệng lên một tia cười lạnh, tâm niệm vừa động điện môn từ từ mở ra. Ti chức bái kiến hạ gia, không biết có gì phân phó. Đang làm nhiệm vụ khinh liễu cung kính xin chỉ thị. Ngày xưa sơn tuần tốt, hôm nay đã là ngũ kiếp đỉnh phong hóa thần. Đi mời nhà ngươi Ti thổ đại nhân tới. Hạ Đạo Minh đạm thành phân phó. Đúng. Khinh liễu lĩnh mệnh lui xuống. Không bao lâu Tinh Ý Liễu nhận lệnh đến đây. Mỏ quặng tiên thạch quy mô nhưng có định luận. Ngoại giới bây giờ thế cục thì như thế nào? Hạ Đạo Minh ngước mắt hỏi. Tinh Ý Liễu trong lòng hơi hơi vừa nhảy không người trả lời. Khởi bẩm hạ gia, thế lực khắp nơi ngụ ý quá mức khẩn, bất quá ấn trước mắt các phương diện nghe được tin tức phỏng đoán lần này phát hiện mỏ quặng tiên thạch cần phải đã đạt tới thất đẳng khoáng mạch cấp bậc, đồng thời xen lẫn có linh tinh trung phẩm tiên thạch. Bảy đẳng cấp bậc cái kia cũng không coi là nhỏ. Hạ Đạo Minh lông mi hơi hơi dương lên, mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mỏ quặng tiên thạch phân cửu đẳng, thất đến cửu đẳng là cỡ nhỏ, nhưng thất đẳng đã gần đến cỡ trung biên giới. Đối với Bích Nguyên quận mà nói đã là đủ để khuấy động phong vân lớn thì béo. Đúng vậy a, không nhỏ. Là cái này Thương phủ cùng Đậu phủ còn có Hắc Nguyên điện, Huyết Vân môn, Thiên Túc Sơn nhiều phe nhân mã là tranh đoạt tiên thạch, đã trong lòng đất trong động mỏ phát sinh qua nhiều lần xung đột chém giết. Thành hoàng các bên kia đã mấy lần phái thừa phụ lại tới đốc thúc thiếp thân, muốn thiếp thân xuất binh giữ gìn Trích Địa yên ổn, kỳ thực là muốn thiếp thân thuyết phục hạ gia ra mặt thu hồi mỏ quặng tiên thạch. Thiếp thân không có được hạ gia pháp lệnh, không dám chuyên quyền, chỉ phải thoái thác binh lực không đủ, sợ rằng kéo dài nữa thành hoàng đại nhân liền muốn khác đổi tí thổ. Tinh Ý thì nói, xem ra thành hoàng đối với cái này thất đẳng mỏ quặng tiên thạch cũng có chút động tâm, chỉ là vẫn không muốn chính mình dòng chính nhân mã hạ tràng trước đẩy ngươi cái này cây không dễ hạ tràng thử nghiệm mới. Hạ Đạo Minh khỏe môi tràn ra một tia cười lạnh. Thiếp thân chỉ nghe lệnh hạ ra. Tinh Ý liền lập tức quỳ một chân trên đất, giọng nói cung kính. Đã như vậy, vậy ngươi ngay tại kỳ bị mưu kỳ chức phụ trách nhiệm tận chuyện lạ. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt nói. Hạ ra ý là. Tinh Ý liền đôi mắt đẹp đống nhiên sáng ngời. Ngươi có thể chọn nhật triệu tập nhân mã xuất binh thu hồi 6 nơi hạt địa. Bất quá tiên lễ hậu binh. Ngươi lại viết một lá thư giới hạn bọn họ 2 tháng bên trong chuyển đi, cũng trả 2 năm qua thu hoạch tiên thạch. Như quá hạn không lùi. Hắn giọng nói biến lạnh, liền không cần trở về. Chương 618, đúc lại chân thân. Chương 618, Đúc lại chân thân tinh y trong lòng hơi hơi run lên, cẩn thận từng ly từng tí nói, Hạ gia lần này liên lụy đến nhiều mặt thế lực, trong đó Đậu phủ cùng Thiên Túc Sơn thế lực so với Thương phủ còn muốn thắng được không ít, thậm chí có chút phía sau còn có chút địa vị, như toàn bộ lưu xuống sẽ hay không? Chỉ là hạ quận một vài chỗ thế lực mặc dù có chút địa vị lại có thể có nhiều lớn địa vị. Ngươi là ti thổ, là Thiên Đình nha phủ sư xuất hữu danh, đường đường chính chính, chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ thực lực lượng tới những cái kia tại phía xa hắn phương thế lực sau lưng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, sẽ không vì chính là một đầu thất đẳng mỏ quặng tiên thạch chi tranh đoạt mà lao sư động chúng gây chiến. Hạ Đạo Minh xua tay cắt đứt. Tinh Y Dì nghe vậy đầu tiên là trong lòng giật mình, tiếp lấy rất là phân chấn, liền vội vàng không người nói, thiếp thân cận tuân hạ gia pháp chỉ. Ngươi trước đi viết thư truyền lệnh, sau đó lại đến ta chỗ. Hạ Đạo Minh nói, thiếp thân cáo lui trước. Tinh Y Dì không người lui xuống, trở về chính điện. Tinh Y Dì hăng hái liên tiếp viết thư, sau đó sai người đưa đi chiếm giữ sáu phương trích địa địa bàn thế lực. Cái này sau Tinh Y Dì trở về hậu điện. Ngươi bây giờ cách đúc lại chân thân chỉ có một bước ngắn, chỉ là muốn bước ra bước này vẫn còn cần một thời gian. Chỉ là thời gian có chờ ta, hôm nay ta liền giúp ngươi một tay. Ngươi tại thân ta trước ngồi xếp bằng bên dưới bảo vệ tâm thần thẩm vận luyện hư phản chân chân quyết, hôm nay liền đúc lại chân thân. Hạ Đạo Minh ngưng mắt nhìn nàng chậm rãi mở miệng nói, Hạ gia ân này quần quận thiếp thân không dám thừa nhận. Tinh Y Dì trong lòng lớn run rẩy, ngươi ta có thể tại địa tiên giới tương phùng là chân chính người hữu duyên. Ngươi như nguyện ý liền bái ta làm thầy, a cũng không hưởng ta cái này lần khổ tâm tạo nên bồi dưỡng ngươi. Hạ Đạo Minh gặp Tinh Y Dì đối mặt như vậy đại cơ duyên lại mở miệng cự tuyệt, biết nàng là lo lắng đúc lại chân thân sẽ để cho mình tổn hao công lực, không khỏi trong lòng hơi động một chút, nổi lên thu đồ đệ chi tâm. Đệ tử Tinh Y Dì bái kiến sư tôn, về sau tất nỗ lực tu hành không phụ sư tôn ân tái tạo. Tinh Y Dì nghe vậy kích động đến toàn thân run rẩy, cuốn quýt quỳ xuống đất cung kính dập đầu tam bái. Lên ngồi xếp bằng xuống đi. Hạ Đạo Minh hướng Tinh Y Dì gật đầu mỉm cười nói, là sư tôn. Tinh Y Dì đứng dậy, sau đó tại Hạ Đạo Minh trước người ngồi xếp bằng bên dưới chậm rãi nhắm mắt lại, mặc thủ tâm thần vận chuyển chân quyết. Hạ Đạo Minh thấy thế thần sắc thay đổi dần nghiêm túc, có trận trận đạo âm tại dáng cung vang lên. Một tôn tóc đỏ như diễm phi kim giáp, hai đầu lông mày đốt ánh nắng vĩ ngạn nam tử tự trong cơ thể hắn bước ra phía sau tam túc kim ô hư ảnh bay lượn, chính là Hạ Đạo Minh chỗ dựng dục thứ 8 tôn thần binh, Xích Diệu Biên Quân. Tùy theo lại có ngân huy rơi. Thanh lệ tiên tử người khoác áo tơ trắng, tóc đen tới eo, con mắt như ánh trăng phía sau trăng sáng treo cao, ánh trăng rũ xuống như nước, chính là vị thứ 9 thần binh Thái Âm Hằng Nga. Cái này hai loại thần binh vừa đi ra đứng lơ lửng trên không, tựa như mặt trời đỏ thăng thiên trăng sáng, gặp không một âm một dương hai cực chiếu rọi. Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy chi lực đan vào hóa thành vô biên quang huy huyền diệu tụ cùng. Cái kia quang huy bên trong phảng phất dựng dục tân sinh chi đạo, như âm dương giao hòa diễn hóa thiên địa sơ khai. Hào quang chậm rãi rũ xuống chui vào Tinh Y Dì thân thể. Tinh Y Dì nguyên bản hư miểu thân hình dần dần ngưng thật ra thịt như băng tuyết, mới tan xương cốt như ngọc thạch, lại tố huyết đục một chút sinh trưởng khí tức cũng theo đó liên tục tăng lên. Hào quang quanh quần tiên âm như ẩn như hiện, phảng phất thiên địa đang vì nàng trọng sinh mà cầu minh. Vài ngày sau Tinh Y Dì tinh tế ngón tay run nhẹ nhẹ chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trong con ngươi chiếu rọi nhật nguyệt đồng uy. Nàng rốt cục lấy hoàn chỉnh chân thân lại đến hậu thế. Đệ tử bái tạ ơn sư tôn ân tái tạo. Tinh Y Dì bị xuống đất nước mắt như mưa trùng điệp dập đầu. Ngươi là giao nhân thân trời sinh thủy thể, hai năm trước vì sư đi lạc xuyên quận thu một món pháp bảo Thái Âm Hàn Bình chính thích hợp ngươi dùng, hôm nay liền ban cho ngươi. Ngươi phục dụng thiên diễn kiếp tinh đúc lại chân thân căn cơ bản liền so bình thường hư tiên hùng hậu, lần này vi sư lại lấy Thái Âm cùng Thái Dương chi lực giúp ngươi đúc lại chân thân càng là phi phạm hơn xa cùng giai. Nghĩ đến có Thái Âm Hàn Bình thủy thần cổ hốt còn có ti thổ ngọc cấn tương trợ, cần phải chấn áp thương thuận nghĩa không thành vấn đề. Ngươi chân thân đã mượn Thái Âm Thái Dương chi lực trọng tố, sau này có ở buổi tối tế xuất Thái Âm Hàn Bình vận chuyển trong cơ thể Thái Âm Thái Dương chi lực dẫn xuống Thái Âm tinh huy ngưng luyện Thái Âm chân thủy tại Thái Âm Hàn Bình bên trong lấy tăng bảo này uy lực. Đệ tử cung tạ ơn sư tôn ban thưởng bảo dạy bảo. Tinh Y Dì hai tay bưng qua Thái Âm Hàn Bình cảm xúc dâng trào. Mấy năm trước nàng còn không qua chỉ là nhất giới bát kiếp binh giải hóa thần tiểu thổ địa nhị hội chân tiên, đối với nàng mà nói chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao, tùy tiện một bàn tay hạ xuống liền có thể đưa nàng nghiền ép. Nhưng bây giờ nàng đã có chân áp thương thuận nghĩa chi lực. Giản Hà thượng du nguyên thủy giao phủ thương phủ đại doanh. Thương Thuận Nghĩa triển khai thư tín, ánh mắt đảo qua liền mặt lộ sắc mặt giận dữ, thực sự là cuồng vọng tự đại lại vẫn cho kỳ hạn. Tam gia ta ngược lại muốn nhìn một chút hai tháng sau ngươi kết thúc như thế nào. Cái này sau Giản Hà Trung Du đậu phủ lều lớn Xích Xuyên trích địa thiết cốt linh hắc nguyên điện lục đàm trích địa huyền sát cốc huyết vân môn bạch thạch trích địa thiên túc sơn trụ sở các chiếm đoạt sáu phương trích địa bàn thế lực khắp nơi đều thu được thư tín. Những thế lực này phản ứng không có sai biệt, đều là tức giận mắng ti thổ miếu cuồng vọng tự đại, đối với hai tháng kỳ hạn cười nhạt chẳng thèm ngó tới. Quân thành thành hoàng cát, Ngọc Giản trích bên kia còn không có động tĩnh sao? Thành Hoàng cao tọa đại án, sau đó nhíu mày giọng nói không kiên nhẫn. Hồi đại nhân vẫn là không có động tĩnh. Nhìn là như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp, không như một tờ lệnh hạ đem Tinh Y Dì điều đi cái khắc trích địa nhậm chức điều tuần thú sử dụng lăng nhạc tạm lấy Ngọc Giản trích ti thổ chi chức. Hắn là nhị hội chân tiên lại đại biểu cho đại nhân mà đi thương phủ đậu phủ các thế lực khắp nơi, bao nhiêu muốn bán chút mặt mũi hẳn là sẽ phân một ít tiên thạch mỏ khu ra đến cho chúng ta. Văn sĩ kiến nghị nói. Thất đẳng mỏ quặng tiên thạch dù là chỉ là chia một chén canh cũng đáng giá điều lăng nhạc đi vào, chỉ là đáng tiếc người kia vậy mà không ra mặt bằng không chuyện như thành trực tiếp điều đi Tinh Y Dì, chúng ta không uổng phí thổi bay chi lực liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Mặc dù không thành sự tình náo lớn, chúng ta cũng có thể sư xuất hữu danh, có thể để cho giàn mua mà đám người nhiều phun ra một ít khu vực khai thác mỏ tới. Thành Hoàng nói, xem ra người kia cũng không phải lỗ mạng ngốc nghếch, hạ người phòng trừng trong lòng cũng là sớm có tính toán, lúc này mới không chịu ra mặt. Văn sĩ nói, thư tính lại tính toán cũng bất quá chỉ là nhất giới nhị hội chân tiên. Chẳng qua Tinh Ý Diệp nói như thế nào cũng là bản tọa dưới trướng binh tướng, sau lưng nàng nhiều một nhân vật lợi hại đối với bản tọa mà nói cũng là chuyện tốt bằng không, nơi nào tùy vào hắn tính toán có con. Thành Hoàng lạnh giọng nói, đại nhân nói rất đúng. Văn sĩ nghe vậy không người khen tặng. Đang lúc này có Thành Hoàng vệ tiến đến bẩm báo mang đến Ngọc Giản Trích Ti Thổ cho ra 2 tháng kỳ hạn tin tức. Vậy mà phóng xuất 2 tháng kỳ hạn hơn nữa còn là nhằm vào thế lực khắp nơi, cái này cùng lần trước chàng diện lời nói bất đồng. Như 2 tháng kỳ hạn vừa đến không xuất thủ đó chính là từ lúc khuôn mặt. Hắn hồ lô này trong đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Sẽ không thật chuẩn bị cùng nhiều mặt thế lực khai chiến đi. Thành Hoàng vẻ mặt kinh ngạc ngoài ý muốn. Ti chức cũng là có chút nhìn hồ đồ, dù cho là đại nhân phái Lăng Nhạc quá khứ phòng trừng cũng chỉ sẽ trọng điểm nhằm vào 1-2 nhà mà không phải toàn bộ. Văn sĩ đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc ngoài ý muốn. Ha ha, không quản trong lòng hắn có mưu đồ gì, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Rất nhanh Thành Hoàng cất tiếng cười to. Nháy mắt 2 tháng kỳ hạn đã gần đến. Ngày hôm đó Tinh Ý Dị tại Ti Thổ miếu bên trong triệu tập hạt Ngũ Vương Trích Địa Thổ địa cùng đến nghị sự. Đại điện bên trên nàng cao tọa Ti Thổ chi vị, tay nâng ngọc cấn dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng mà đoàn trang tiên uy dày tựa như quan sát chúng sinh thần linh. Chương 619, kháng lệnh, trung thành. Chương 619, kháng lệnh, trung thành. 5 vị thổ địa mới vào điện, ánh mắt rơi trên người Tinh Ý Dị, lúc tâm thần đều là chấn động, sắc mặt biến huyễn, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. 2 năm trước đó nàng bất quá nhất giới hư tiền, tuy được hạ đạo minh phù hộ vẫn như cũ thân hình hư miểu. Nhưng hôm nay nàng không ngờ luyện hư phản chân chân thân viên mãn, khí tức trầm ngưng mênh mông, trở thành một đời chân tiên. Bực này tốc độ quả là không thể tưởng tượng nổi. Mấy trong lòng người thay đổi thật nhanh, lẽ nào sau lưng nàng trưởng bối xuất thủ trong tối tương trợ? Có thể vị trưởng bối kia cũng bất quá nhị hội chân tiên, sao khả năng nắm giữ như vậy thủ đoạn người tiên? Nếu không như vậy chỉ có thể là nàng cơ duyên bố trí được nào đó loại thiên tài địa bảo mới có như thế lột sắc kinh người. Tâm tư thời gian lập loè, 5 vị thổ địa đã không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao tiến lên túi người thi lễ miệng sừng, bái kiến đại nhân. Tinh Ý Dị thần sắc đạm nhiên giơ tay một dẫn, thanh âm thanh nói, ngồi. Ta đại nhân ban thưởng ghế ngồi. 5 người kính cẩn ngồi xuống, thần thái câu nệ trong lòng lại vẫn có dằn. Tinh Ý Dị ánh mắt lưu chuyển nhìn quanh một vòng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mà không mất uy nghiêm, lần trước ta đã lại viết một lá thư giới hạn thương phủ nhóm thế lực 2 tháng bên trong rời khỏi Trích Địa cũng trả tiền quáng đoạt được cùng dâng lên buổi lễ. Việc này các ngươi cần phải biết được. Bây giờ kỳ hạn sẽ mãn bọn họ lại nhưng không động tĩnh. Hôm nay gọi các ngươi đến đây chính là thương nghị xuất binh sự tình. Đại nhân thật muốn xuất binh? 5 vị thổ địa trong lòng đều là run lên. Lúc trước bọn họ ngày đêm hy vọng Tinh Ý Dị phía sau trưởng bối ra mặt thay bọn họ xuất đầu, thậm chí nhiều lần thăm dò ngụ ý, nhưng hôm nay Tinh Ý Dị chính miệng nói rõ muốn động binh bọn họ, trái lại người trong lòng người hốt hoảng do dự khó an. Đã lập xuống kỳ hạn há cho nói láo? Kỳ hạn vừa đến sẽ làm xuất binh. Tinh Ý Dị thần sắc nghiêm nghị, tóc dài theo gió mà phát động, giữa lông mày khí phách bộc phát. Cái này cố quả quyết khí độ khiến cho 5 người trong lòng đồng thời căng thẳng. Đống nhiên Xích Xuyên thổ địa nhịn không được hỏi ra quan tâm nhất sự tình, thanh âm hơi hơi phát run, không biết đại nhân nói là chỉ đối với thương phụ dụ binh, vẫn là muốn đối với tất cả chiếm lấy sái cái thế lực từng cái xuất thủ, trước phạt thương phụ lại lần lượt thanh toán. Tinh Ý Lìa đọc nhấn rõ từng chữ len ken không chậm trễ chút nào. Lời vừa nói ra điện bên trong bầu không khí đột nhiên đọc lại, 5 người đều là sắc mặt chợt biến, chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Lục Đam thổ địa càng là nhịn không được mở miệng, thanh âm mang run rẩy, đại nhân nghĩ lại a. Nếu chỉ đối với thương phụ xuất binh còn có thể bằng ngài cùng trưởng bối chi uy bức ép làm ra nhượng bộ chia một chén canh, nhưng nếu muốn toàn diện khai chiến, bằng vào ta đám người ngựa quả chỉ sợ là lấy trứng chọi đá tự rước lấy nục a. Tinh Ý Dị thần sắc lãnh túc, thanh âm lại như chuông lớn mang theo không thể lay động quyết tuyệt, tất nhiên đã quyết ý xuất binh bản tọa tự có phần thắng. Các ngươi không cần nhiều lời. Sau 7 ngày mỗi người chọn tuyển tinh binh 80 tại Ti Thổ miếu tập hợp nghe lệnh. Âm thanh rơi đại điện vọng lại uy thế đùng đoàng như sấm. 5 vị thổ địa đối mặt một mắt, trong lòng biết lại không khoan nhượng, chỉ có thể cùng kêu lên ứng nói, cần tuân đại nhân pháp lệnh. Nói xong mọi người bất đắc dĩ không người tâm sự nặng nề, xin cáo lui mà đi. 7 ngày trước mắt là tới. Ngọc Giản Trích Ti Thổ miếu trước đại điện nguy nga, nắng sớm ban đầu chiếu hà màu làm nổi bật ngọc giai, phảng phất là chuyện hôm nay, lồng bên trên trang nghiêm chi sắc. Tinh Ý Dị sớm đã ngồi ngay ngắn trong điện, Ti Thổ ngọc cấn treo ở lòng bàn tay lưu chuyển ánh quang. Sắc mặt nàng bình tĩnh, tay áo không gió mà phát động, cả người phảng phất cùng bảo điện uy nghi hợp lại là một. Giờ thìn đã qua, trước miếu cũng chỉ có Lục Đàm Hắc Lĩnh 2 phe Trích Địa nhân mã bày trận khải giáp, lạnh lạnh khí tức trầm túc. Đại điện bên trong yên tĩnh im ắng, chỉ có Tinh Ý Dị ánh mắt ngưng lại chưa từng mở miệng. Hai bên chia làm Lục Đàm cùng Hắc Lĩnh thổ địa. Lục Đàm thấp bé khô héo, sắc mặt vàng như nến, trong ngày thường đã từng âm sốt xa cẩn thận, Hắc Lĩnh thì là hắc mặt lao hầu, trầm mặc ít nói, ánh mắt giống như tử thủy. Nhưng lúc này hai người cũng không dám rời mắt, chỉ kính cẩn cúi đầu. Xích Xuyên, Bạch Thạch, Quỳnh Chi 3 vị thổ địa. Xưa nay kiêu căng nhất mấy người nhưng chưa hiện thân. Điện bên trong bầu không khí càng thêm nặng nề. Một lúc lâu Lục Đàm than nhẹ một tiếng nói, đại nhân, xem ra Xích Xuyên, Bạch Thạch, Quỳnh Chi 3 vị thổ địa là sẽ không lại tới. Tinh Ý Dị đấy mắt hàn quang lóe lên, giọng nói đạm mạc lại như xương sắc bén kiếm, tất nhiên không đến vậy sau này cũng không nhất định lại đến. Bình thường một lời lại giống như phán xuống tử hình. Lục Đàm cùng Hắc Lĩnh trong lòng run lên, liếc nhìn nhau do dự mà nói, chỉ là bây giờ chỉ bằng ta Tam Vương Trích Địa binh đánh thương phụ trụ sở, khó tránh khỏi lực có chưa đến, không bằng lại phái người đi thúc bọn họ thúc giục, có lẽ còn có thể gọi. Không cần. Tinh Ý Dị tuyệt nhiên một tiếng, tóc dài khẽ giơ lên, thần sắc nghiêm nghị. Đánh thương phụ ta chưa bao giờ trông cậy vào qua bọn họ. Hai người các ngươi lần trước công phá Thiết Cốt Lĩnh lúc đã để ta nhìn với cặp mắt khác xưa, bây giờ có thể tại đại thị đại phi trước không lùi bước càng lộ vẻ khó có được rất tốt. Nàng thanh âm chưa dứt đại điện lui về sau chợt truyền đến tiếng bước chân. Một tên thanh niên thân ảnh tự cửa nách chậm rãi đi vào, khí tức thâm trầm như vực sâu, cử chỉ bình tĩnh. Sư tôn. Tinh Y thì thấy thế lập bắt đầu từ thân đi xuống bảo tọa cung kính cúi đầu. Bái kiến thượng tiên. Lục Đàm cùng Hắc Lĩnh chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, hầu như vô ý thức phục đổ xuống đất. Người này chính là Ngọc Giản Trích Ti thổ đại nhân phía sau chân chính núi cao. Vị kia từng một chiêu bức lui Thương Thuận Nghĩa tồn tại. Hạ Đạo Minh thần sắc đạm nhiên thẳng thắn đi lên bảo tọa mà ngồi Tinh Y gì hầu hạ một bên. Đứng lên đi. Thanh âm hắn bình tĩnh lại tự có uy nghiêm. Hai người liền vội vàng đứng lên, khoanh tay mà đứng đại khí, không dám nhiều thở gấp. Các ngươi đã có thể không phụ ta Đồ Nhi, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Hạ Đạo Minh ánh mắt đảo qua, khỏe môi hơi còn một chút. Theo giơ tay lên một cái, hai đạo quang hoa bay ra, một kiện cổ hốt lưu chuyển thổ sắc quang mang phía trên tuyên khắc 12 phụ văn, một kiện hắc thiết cự truy nặng nghề như núi mơ hồ phát ra như núi cao uy thế. Chính là Hạ Đạo Minh ôn dưỡng mấy ngàn năm sơn thần cổ hốt cùng được từ Hắc Bi đại vương tay huyền kim chấn nhạc chủ y. Lục Đàm hô hấp đột nhiên chất âm thanh run rẩy, sơn thần cổ hốt. Hắc Linh thì trợn lớn đôi mắt kinh hô thành tiếng, tiên khí. Các ngươi tu vi nông cạn có dũng khí và trung thành lại khó chịu trách nhiệm lớn. Hôm nay ban xuống cái này hai khí, các ngươi lúc này khắc tế luyện mới có thể một cách chân chính phụ tá Tinh Ý gì trinh phạt thương phủ. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt nói. Bái tạ thượng tiên ban thưởng bảo đại ân. Hai người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nội vàng quỳ xuống đất run rẩy hai tay tiếp nhận bảo vật. Ngẩng đầu lúc bảo tọa bên trên đã không Hạ Đạo Minh thân ảnh, chỉ còn lại một luồng như có như không uy áp tán ở trong điện. Đại nhân. Lục Đàm cùng Hắc Linh thần sắc ngẩn ngơ, trong tay chịu nặng bảo khí phảng phất không chân thực, tha thiết mong chờ nhìn phía Tinh Ý gì không dám tự ý thu hồi. Tinh Ý gì mỉm cười mở miệng, tất nhiên sư tôn phân phó các ngươi liền ở trong điện bắt đầu tế luyện. Chờ các ngươi nắm giữ cái này nhị bảo lại theo ta xuất trình. Hai người lúc này mới an tâm thần, một người tế luyện sơn thần cổ hốt, một người tế luyện huyền kim chấn nhạc chủ y. Mà Ti thổ miếu bên ngoài đại quân thì ngay tại chỗ đóng quân chờ lệnh. Chính ngọ thời gian Hắc Linh thổ địa nhất hoàn thành trước tế luyện, đem huyền kim chấn nhạc chủ y thu nhập hoàng đình ôn dưỡng. Mà Lục Đàm thổ địa như trước tính tọa trong điện, đầu đỉnh trôi nổi một thanh sơn thần cổ hốt, từng sợi tinh thuần ngây thơ lực hương hỏa từ bên trong tiêu tán dày tại quanh người hắn. Nguyên bản thấp bé khô héo sắc mặt vàng khẽ thân hình lúc này vậy mà lộ ra một cỗ tiên khí dạt dào uy nghi nghiêm nghị khí tượng. Chương 620, xuất binh. Chương 620, xuất binh. Đảo mắt hai ngày hai đêm đã qua. Lục Đàm thổ địa nhưng đang tế luyện sơn thần cổ hốt, mà Ti thổ miếu bên ngoài đại quân như trước án binh bất động. Bạch Thạch Trích địa thổ địa miếu bên trong Xích Xuyên Bạch Thạch Quỳnh Chi ba người tụ họp. Xem ra Ti thổ đại nhân cuối cùng là không dám xuất binh a. Xích Xuyên lạnh giọng nói. Ti thổ miếu vốn là thế yếu, ta đám ba người lại không lĩnh binh đi theo Ti thổ đại nhân, sao dám bạo động? Việc này sợ là không giải quyết được gì. Bạch Thạch đuốt râu mà cười thần thái tự nhiên. Thư cũng không nhìn một chút tự thân bao nhiêu cân lượng, bây giờ chỉ sợ bị người nhà báng. Quỳnh Chi lạnh rên một tiếng. Giàn Hà thượng du thương phụ trụ sở nhưng là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Thương Thuận Nghĩa cao tọa chủ vị bên trái, tay ôm lấy một tên quần áo bán giải cô gái xinh đẹp, tư thế làm cản, tay phải nâng tôn lớn uống. Ha ha, chính là Ti thổ miếu cũng dám vọng ngôn trinh phạt ta thương phủ. Kết quả là bất quá phô trương thanh thế, làm hại chư vị thuốc bá huynh đệ một chuyến tay không. Dứt lời hắn đem bình rượu ném một cái, ngửa mặt lên trời cười lớn, vẻ mặt trào phúng kinh thường. Nghe nói cái kia Ti thổ đại nhân còn là một giao nhân mỹ nữ, nguyên tưởng rằng có thể tới đánh thật bắt được tìm vui, kết quả lâm trận lùi bước thực sự là không thú vị. Một vị cao gầy chân tiên lắc đầu thở dài. Càng buồn cười chính là Xích Xuyên Bạch Thạch Quỳnh Chi ba người lại trực tiếp kháng lệnh, căn bản chưa mang binh đến đây. Một tên hư tiên càng là cười lạnh không dứt. Giản Hà Trung Du đậu phụ trụ sở cùng với Thiết Cốt Linh Hắc Nguyên Điện các nơi thế lực nguyên bản vẫn chờ nhìn Ti thổ miếu xuất binh cười nhạo. Kết quả hai ngày trôi qua, Ti thổ miếu chỉ cho đòi tam phương binh mã lại chậm chạp không động, không khỏi càng phát ra khinh miệt. Sáng sớm ngày thứ ba, Ti thổ miếu trong đại điện, Lục Đàm thổ địa đỉnh đầu cổ hốt chợt theo đỉnh mà vào, trong chốc lát hắn toàn thân hào quang bắn ra đàn hương mùi thơm ngào ngạt. Trầm hùng như núi lực lượng tự trong cơ thể hắn lao ra chấn đến hư không khẽ run, phảng phất một tôn uy nghiêm sơn thần hàng thế. Ngoài điện một đóa kiếp vân không biết lúc nào hiện hiện quần quần mà đến. Năm vị thổ địa bên trong Lục Đàm luôn luôn công lực sâu nhất. Hắn vốn định đàng hoàng chịu khổ mấy trăm năm tĩnh chờ cửu cửu thiên kiếp được chứng hư tiên. Cho nên năm xưa Tinh Ý gì muốn gây chiến lúc hắn cực lực phản đối, nhìn như kiếp đạm sợ chết. Bất quá thai vạ đến nơi cái này tiểu lão đầu ngược lại là thái độ khác thường, lớn có trách nhiệm. Lần trước Thiết Cốt Lĩnh đánh một trận như vậy, hôm nay thiên kiếp trước mặt hắn cũng như vậy thần tình kiên nghị, không có chút nào lùi bước. Hạ Đạo Minh ban xuống ôn dưỡng mấy ngàn năm sơn thần cổ hốt chính là nhìn chung cái này thổ địa công lực thâm hậu, nhìn như nhát gan sợ chết, mặt ngoài bên dưới cất giấu một viên cứng cỏi đạo tâm, nếu có thể luyện hóa sơn thần hốt bên trong tinh thuần lực hương hỏa có hy vọng nên đón cửu cửu thiên kiếp một lần hành động được chứng hư tiên bị. Quả nhiên ngắn ngủi ba ngày hắn liền dẫn động thiên kiếp. Cửu cửu thiên kiếp. Hắc Lĩnh ngẩng đầu nhìn lên trong lòng đã tiện lại nóng. Chợt nghĩ đến chính mình hoàng đình ôn dưỡng tiên khí lại dấy lên hừng hực chờ mong. Lục Đàm tự biết thiên kiếp buông xuống lúc này bay khỏi Ti thổ miếu hướng một chỗ núi hoang mà đi. Kiếp vân tùy theo lăn lộn mà phát động. Sau một lát lôi hỏa đánh xuống. May mà hắn thân là thiên đình thổ địa tự có thiên ân phù hộ, lại được sơn thần cổ hốt trợ lực, trận này cửu cửu thiên kiếp cuối cùng lấy hữu kinh vô hiểm kết thúc công việc. Kiếp vân tiêu tán thiên uy dấu kỹ. Lục Đàm thổ địa tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới bước vào hư thiên cảnh. Một màn này bị Ti thổ miếu bên ngoài đại quân tất cả đều mắt thấy, nguyên bản diêu động quân tâm lập tức vững như bản thạch, người người phân chấn. Nhất là Lục Đàm xuất lĩnh 80 tinh nhuệ càng là nhiệt huyết bước lên kích động không thôi. Giờ ngọ mặt trời lên không. Ti thổ miếu bên ngoài tinh kỳ che trời mấy trăm quân tốt bảy trận khải giáp vũ mịch sát khí ngút trời, thiên địa ở giữa một mảnh sơ sát tiêu điều. Tinh Y Dìa đứng ở điện cấp tốc dài bay lên ngọc cấn tỏa ánh sáng, thanh âm thanh tuyên bố: Từ hôm nay Thủy Ngọc Giản Lục Đàm Hắc Lĩnh ba cái binh mã theo bản tọa xuất chinh trước lấy thương phủ. Nàng tay áo bảo vung lên vân khí quần quần tinh kỳ liệt liệt. Tam phương binh mã cùng kêu lên hô to, tuân lệnh. Khí sát phạt thẳng ngút trời. Ngọc Giản Trích Ti thổ miếu đại quân lúc đó trùng trùng điệp điệp lao tới Giản Hà thượng du. Tinh y dị kỵ đạp tuyết linh câu lục đàm cùng hắc lĩnh các kỵ thiết bẩm chia nhóm hai bên. Đại quân bầu trời một đóa mây đen ung dung đi theo. Một màn này chấn kinh rồi toàn bộ Ngọc Giản Trích. Phố xá ở giữa bách tính nhao nhao dừng lại trong tay việc nhìn Ti thổ miếu phương hướng cái kia câu ngút trời sát khí ánh mắt đờ đẫn. Xuất chinh. Có người tự lẩm bẩm trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng Ti thổ miếu chỉ là phô trương thanh thế nhiều lắm thả vài câu lời nói hung ác chống đỡ bề mặt. Dù sao liền Xích Xuyên Bạch Thạch Quỳnh Chi Tam Phương thổ địa đều lâm trận lùi bước ai còn sẽ thật tin Ti thổ miếu dám đối với thương phủ độc thủ. Thật khởi binh. Ti thổ đại nhân. Vậy mà thật dám đánh thương phủ. Trời ạ, chúng ta vị này Ti thổ thực sự là dũng mãnh a. Có thể. Thương phủ bên kia thế lớn có chân tiên trấn thủ một trận chiến này. Có thể thắng sao? Kinh sợ kích động hoài nghi phân chân các loại cảm xúc tại bách tính trong lúc đó đang bảo. Có lão giả hai mắt đấm lệ chắp tay trước ngực thấp giọng cầu khẩn, có thanh niên nhiệt huyết sôi trào trong ánh mắt lóe ra trước nay chưa có hy vọng, cũng có gan tiểu hạ người thấp thỏm lo âu cảm thấy đây là lấy trứng chọi đá. Nhưng mà vô luận như thế nào một ngày này Ngọc Giản Trích bách tính trong lòng lại không nghi vấn. Bọn họ Ti thổ đại nhân vẫn chưa khuất phục. Quân quận đại quân tự Ti thổ miếu xuất phát ven đường bách tính kẹp đạo mà đứng. Đoàn người như nước thủy triều đều là tự phát né tránh ánh mắt hoặc kính nể hoặc chấn động hoặc mang theo mơ hồ kiêu ngạo. Vô số đôi mắt ngắm nhìn cái kia kỵ đạp tuyết linh câu tay cầm ngọc gấn thần sắc lạnh lùng giao nhân Ti thổ. Giờ khắc này Tinh Y Dị thân ảnh tại trích địa trong lòng bách tính phảng phất cao không thể chạm uy nghi như thần chỉ. Nguyên thủy giao phủ thương phủ trụ sở. Như trước ăn uống linh đình chuyện cười ồn ào náo động. Ngày này Thương Thuận Nghĩa cố ý thiết yến tống biệt mấy vị chân tiên hư tiên tộc nhân. Dù sao Ti thổ miếu phía sau còn có một vị nhị hội chân tiên thương phủ nên cũng không dám quá lớn là cho nên thương phủ gặp 2 tháng kỳ hạn tới cố ý cho đòi trong tộc trưởng lao đến đây trợ trận. Nhưng mà 2 ngày trôi qua gặp Ti thổ miếu không động Thương Thuận Nghĩa liền kết luận đối phương tuyệt không can đảm hôm nay thiết yến tiễn khách. Chợt nghe cấp báo xông vào. Hồ đồ đổ vật vội cái gì? Thương Thuận Nghĩa tiểu hứng chính nồng tức giận bên dưới thuận tay đem bình rượu ném ra. Thình địch. Bình rượu nện ở người đến cái trán máu chảy đầy mặt. Người đến không dám ngẩng đầu quỳ xuống đất run rẩy nói, Tam gia Ti thổ đại nhân xuất đại quân đang hướng ta thương phủ đánh tới. Thật can đảm. Thương Thuận Nghĩa đống nhiên đứng dậy gầm lên, người đến nổi trống. Bảy trận nên địch. Thứ tới chính tốt. Lao phu cũng muốn gặp gỡ một lần lần trước một chiêu bức lui người kia. Một lao giả chậm rãi đứng dậy khí tức cầm ẩm phát ra hùng hoàn toàn giống biển. Rõ ràng là một vị nhị hội chân tiên. Nhưng lão này khí cơ so Thương Thuận Nghĩa thâm hậu hơn tinh thuần. Tộc thúc thận trọng người kia cũng có chút bản lĩnh. Thương Thuận Nghĩa sắc mặt nhỏ bé hơn lại nhưng thấp giọng nhắc nhở. Không sao cả, hắn lại có thủ đoạn ngươi ta chú cháu liên thủ còn không chấn áp được chính là một người. Lão giả cười nhạt một tiếng đầy không thèm để ý Thương Thuận Nghĩa nghe vậy trong lòng vẫn còn mấy phần bất an cùng căm tức lại cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chương 621, đại bại chương 621, đại bại rất nhanh nguyên giao thủy phủ sát khí ngút trời phóng lên cao. Hàng trăm hàng ngàn binh mã từ giao thủy phủ tuôn ra bảy trận tại giản hà hai bờ sông sóng lớn bên trên còn có tinh nhuệ lướt sóng mà đứng sát khí như mây. Phía trước nhất 8 người đứng sóng bay. 2 vị nhị hội chân tiên, 2 vị nhất hội chân tiên cùng với 4 vị hư tiên đều là khí tức dày đặc uy thế như vực sâu. Sau đó cao giai hóa thần tu sĩ hơn 10 xếp hàng lạnh lạnh đội hình hùng hậu. Xa xa bụi mù cuồn cuộn. Tinh y dị kỵ đạp tuyết linh câu mà đến lục đàm hắc lĩnh 2 vị thổ địa chia nhóm 2 bên thân vệ vòng vây hơn 400 nhân mã tinh kỳ phần phật thanh thế tuy nhỏ lại trật tự lạnh lạnh. Hai quân giằng co. Một bên gần ngàn người ngựa cường giả như mây, một bên bất quá hơn 400 người chỉ có một vị nhất hội chân tiên một hư tiên. Mạnh yếu là phán. Ti thổ miếu binh tướng trong lòng nhao nhao buồn chồn mà thương phụ binh mã thì mỗi cái tinh thần phân chân chiến ý như nước thủy triều. Nhưng mà Thương Thuận Nghĩa chờ 8 vị tiên nhân trong mắt lại hiện lên một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Ti thổ đại nhân đã luyện hư phản chân ngược lại là bất ngờ. Thương Thuận Nghĩa thúc giục lãng tiến lên chắp tay cao giọng nói, phía sau sóng nước cuồn cuộn hiện ra một con rồng nước hư ảnh. Thương Thuận Nghĩa ngươi đã biết bản tọa đã luyện hư phản chân còn không nhanh chóng bó tay chịu trói. Tinh y dì tay nâng ngọc cấn ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng thiên uy lạnh lạnh. Ha ha. Thương Thuận Nghĩa ngửa mặt lên trời cười lớn vẻ mặt khinh thường Tinh y dì tiểu nữ Thương Tam gia nể mặt ngươi mới xưng ngươi một tiếng Ti thổ đại nhân. Ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi nhất hội chân tiên cảnh liền có thể cùng ta thương phụ tranh phong? Nhanh chóng lui binh còn có thể bảo lưu thể diện. Như khai chiến lại để xin tha vậy liền đã mượn. Ngu xuẩn mất khôn. Tinh y dì quát lạnh trong tay Ti thổ ngọc cấn ném một cái. Không trung lập tức hiện giản hạ bích đàm hắc sơn xích thổ bạch thạch cùng linh điền 6 cảnh hóa thành một phương thiên địa mênh mông thiên uy thẳng chấn Thương Thuận Nghĩa. Hừ. Thương Thuận Nghĩa cười lạnh một tiếng đưa ngón tay điểm ra. Giống. Cao vút long ngâm chấn thiên phía sau thủy long bước lên sóng lớn lăn lộn chảo ảnh đập thẳng hư không đem phía kia thiên địa chấn đến ầm vang lay động tràn ngập nguy cơ. Gặp thiên địa sắp sụp Thương Thuận Nghĩa trên mặt càng lộ vẻ khinh miệt, không gì hơn cái này. Vẫn là để cho sau lưng ngươi trưởng bối ra tay đi. Lời vừa nói ra phía sau chân tiên hư tiên nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía cái kia đóa theo quân bay tới mây đen. Nhưng mà Tinh Ý Dị lại khỏe môi câu dẫn ra cười nhạt ngọc tay vừa lộn bàn tay nhiều hơn một chỉ ngân bạch sắc bình ngọc cổ bình tinh tế bình miệng rũ xuống hàn hoa. Chưa mở lúc thiên địa ở giữa đã thấu cốt phát lạnh. Thái âm hàn bình. Tinh Ý Dị nâng cao bình ngọc bình miệng một khuynh. Oeng. Một đầu thác nước màu bạc tự thiên mà rơi phản phất ngân hà treo ngược thái âm chân thủy mãnh liệt chút xuống. Trong một chớp mắt thiên địa đóng băng hàn ý u mịch đông lại hư không. Thái âm chân thủy là thủy chi bản nguyên chí âm chí hàn vạn thủy thống soái. Có thể lấy nước ngự thủy áp chế tất cả phàm tục thủy mạch. Tại giản hà chém giết thái âm chân thủy có thể điều động giản hà lực vì Tinh Ý Dị sử dụng. Như Thương phủ đại quân bố tại hai bờ sông có lẽ tinh y gì còn cần chắc chở, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác đem trung quân đứng ở đường sông bên trên, Thương Thuận Nghĩa càng thôi động thủy long sóng nước tới phá ấn quả là tự chui đầu vào lưới tự tìm đường chết. Thủy long cùng sóng lớn ngay lập tức hóa băng, kể cả đứng ở đầu sóng Thương Thuận Nghĩa cũng đang kinh nộ bên trong bị triệt để đông lại. Đóng băng trăm dặm thượng du giản hà tận thành Hàn Nguyên Thương phủ trung quân tinh nhuệ cũng tại trong kêu rên hóa thành tượng đá. Chỉ có hai gã tu vi thâm hậu tộc lao hốt hoảng tránh thoát mà ra lại sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ thất sắc, Thái Âm chân thủy. Ngươi lại có như thế dị bảo? Tinh Y Dị thần tình lạnh lùng kia không chút nào để ý nghiêm ngặt quát một tiếng, giết. Bình miệng lại chuyển dậy gặp ánh sáng nhắm thẳng vào hốt hoảng chạy trốn chân tiên. Hai người này một người chính là tuyên bố muốn gặp gỡ một lần một chiêu bức lui Thương Thuận Nghĩa người nhị hội chân tiên, một người thì là lời nói đùa muốn cầm dao nhân ti thổ tìm vui cao gầy nhất hội chân tiên. Hai người lúc này mặc dù đều tim gan đều sợ hãi nhưng vẫn mạnh tự ổn định đầu trận tuyến không có thất thố bỏ chạy. Bọn họ rất rõ ràng giờ này như thất kinh chỉ lo bỏ chạy tất nhiên rơi vào cùng Thương Thuận Nghĩa giống nhau bị phong đông kết cục. Giờ này đánh cược một lần lấy tu vi của bọn họ cùng đối phương chỉ là nhất hội chân tiên cảnh giới còn có rất đại nghịch chuyển cục diện cơ hội. Hơn nữa chỉ cần một lúc sau Thương Thuận Nghĩa đám người cũng tất nhiên có thể phá ra Thái Âm đóng băng thoát khốn mà ra. Giết nàng. Nhị hội chân tiên gầm lên tiên nguyên phồng lên phía sau tuôn ra một câu ngất trời sóng nước ngưng làm vạn quân nước truy ầm ầm rơi đập. Nhất hội chân tiên cũng không cam tỏ ra yếu kém há mồm phun ra một ngụm hàn quang lợi kiếm kiếm khí như xương thẳng chém Tinh Ý Dị Hử. Tinh Ý Dị quát lạnh ngọc tay xoay chuyển ti thổ ngọc ấn lăng không mà lên sáu cảnh lại xuất hiện hóa thành một phương hậu thổ thiên địa chấn áp mà xuống, khác một cánh tay lại nắm thủy thần cổ hốt hốt ánh sáng như nước thủy triều tác động thiên địa thủy mạch. Bù bù. Lập tức Thái Âm hàn bình ti thổ ngọc ấn thủy thần cổ hốt tam bảo đều xuất hiện ba cỗ lực lượng đan vào là một, hàn quang như buộc hậu thổ như núi thủy mạch như sông ngòi chảy ngược nhất tề áp hướng hai gã Thương phủ tộc lão. Nhị hội chân tiên sắc mặt đại biến nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực chống đỡ nước sôi màn kết giới cứng rắn chống đỡ Thái Âm chân thủy chút xuống, nhất hội chân tiên trong tay xương kiếm rung động không chỉ lại bị cổ hốt kích lên thủy thế ép tới kế tiếp rút lui. Nước cùng nước tranh chấp vốn không cao thấp, có thể Thái Âm chân thủy là thủy chi bản nguyên vạn thủy thông soái, Tinh Y liền mượn Thái Âm hàn bình điều động đại lượng giản hà chi lực. Trong nháy mắt hai người dù có tu vi nhưng bị bức phải cực kỳ nguy hiểm. Nàng không phải mới vừa luyện hư phản chân sao? Vì sao lại có hùng hậu như vậy tiên lực? Lại sao có thể thuần thục như vậy thao túng Thái Âm chân thủy? Hai vị chân tiên gặp Tinh Ý Dị một người tế phóng tam bảo lại không hề lực kiện tượng hơn nữa còn huy sái tự nhiên trong lòng không khỏi lại là kinh hãi lại là chiến căng kinh hoàng. Những cái kia bầu trời còn có một đóa mây đen lung dung bay phía trên còn tọa chấn lấy một vị chưa từng xuất thủ nhị hội chân tiên. Hắn như xuất thủ hai người mình sợ rằng thật không có chạy trốn hy vọng. Cho đến giờ phút này Thương phủ cái kia vị tộc lão mới ý thức tới liền Tinh Ý Dị đều giết được nhóm người mình luôn cuống tay chân cực kỳ nguy hiểm lúc trước chính mình phát ngôn bừa bãi muốn gặp gỡ một lần Tinh Ý Dị người sau lưng là buồn cười biết bao. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ nhưng là dung không cho bọn họ suy nghĩ nhiều cùng do dự. Đi. Hai người đối mặt một mắt tiếp lấy giống giận liên tục trên thân thủy quang trùng tiêu liều mạng dãy rủa muốn phá không mà chạy. Mơ tưởng đi. Tinh Ý Dị hai trong mắt lạnh lùng mười ngón tay liên tục bấm pháp quyết quần quần tiên lực dâng mà ra toàn lực thôi động tam bảo. Thái Âm hàn bình thác nước màu bạc quy tiên, thủy thần cổ hốt dẫn động ngọc giản trích thủy mạch, ti thổ ngọc cấn biến hóa sáu cảnh thiên địa chân áp. Ba cỗ lực lượng bên dưới hai vị chân tiên phòng ngự rốt cục hoàn toàn tán loạn thân thể trong chớp mắt bị vô biên hàn quang thôn vệ. Tạch tạch tạch. Hai người trong mắt kinh hãi còn không tới kịp biến mất cả người đã hóa thành một tôn đóng băng ngọc tượng sừng sững tại quần quần giản hà bên trên thần thái đọc lại. Cùng cái này đồng thời hai cánh chiến trường ầm ầm rung chuyển. Lục Đàm Hư Tiên giơ tay sơn thần cổ hốt hóa thành nguy nga sơn ảnh từ thiên mà rơi đập nát hơn 10 thường phủ quân tốt trận hình sơn ảnh chấn động ở giữa liền một tên cựu kiếp hóa thần tu sĩ cũng bị miễn cưỡng ép thành huyết vụ. Thổ địa ra huy vũ. Ngọc Giản Trích binh mã cùng kêu lên hò hét sĩ khí đột nhiên tăng gọn. Hắc Linh Thị cầm trong tay huyền kim chấn nhạc chú y toàn thân đen kịt nặng nề mỗi một truy vung lên hư không ầm vang ngạnh sinh sinh đập đến quân địch người ngã ngựa đổ không biết bao nhiêu người bị đập thành thịt nát. Hai vị thổ địa dũng mãnh mang theo đại quân tả hữu xung phong liều chết thương phủ binh mã liên tục bại lui. Đột nhiên chiến trường an tĩnh lại. Nguyên bản còn đang ra sức chém giết thương phủ đại quân lúc này từng cái ánh mắt ngây ngốc nhìn giản hà trên bờ hai vị tượng đá. Không biết ai hô to một tiếng, không tốt rồi tộc lao đều bị đóng băng chân áp. Chạy mau a. Chương 622, phản ứng chương 622, phản ứng nhất thời sợ hai giống như ôn dịch tại thương phủ trong đại quân trong nháy mắt lan tràn ra các quân tốt cước bộ phát run đầu trận tuyến triệt để tan vỡ. Có người mất tiếng kêu thảm thiết, có người xoay người chạy như điên trong khoảnh khắc thương phủ đại quân hỏng kêu rên kêu khóc chạy tán loạn âm thanh hội tụ thành một mảnh kinh thiên động địa thảm liệt. Mà ở phía xa xem cuộc chiến bách tính thì mỗi cái trận mắt hốc mồm quả là không thể tin được con mắt chỗ đã thấy. Cái này, đây chính là chúng ta cung phụng ti thổ đại nhân sao? Nàng vậy mà một người liền trấn áp thương tam gia cùng rất nhiều đến đây trợ trận tộc lão. Thái Âm thần thủy trấn áp quân ma. Ti thổ đại nhân thần uy. Ti thổ nương nương thật là trời giáng thần linh. Hương khói nguyện lực giống như sóng ngầm từ vô số dân chúng trong lòng sinh ra hướng phía Tinh Ý Dị hội tụ. Tinh Ý Dị đứng ở đại quân trước đó tóc đen bay lên tay nâng Thái Âm hàn bình ánh mắt lạnh lùng nhìn quét bắt phương cả người tựa như thần linh lâm thế uy nghi vô thượng. Anh tà dương đỏ quạt như máu dáng chiều như lửa. Đại chiến rốt cục hạ màn kết thúc giản hà thượng du nhưng lưu lại nhàn nhạt xương lạnh cùng phá toái ba quang. Tinh Ý Dị đem Lục Đàm thổ địa lưu trên giản hà du xuất binh chấn thủ mỏ quặng tiên thạch cũng quét tức chiến trường mình thì mang theo những người còn lại áp giải thương phụ tàn quân bại tướng đạp lên đường về. Áp giải đội ngũ thật dài một nhóm xe chở tù thành hàng dài. Đã từng không ai bị nổi Thương Thuận Nghĩa cùng thương phụ các tộc lao lúc này đều bị xuyên xương quai xanh buộc xích sắt vết máu loang lổ nguyên thần bọc bên trên thiên đình đặc chế phong cấm gông xiềng tiên lực toàn bộ cấm tiệt. ngày xưa Thương Tam gia Thương phủ trưởng lão lúc này chỉ thành tù nhân theo Thương Giác xe châu chậm rãi lái qua giản hà hai bờ sông. Dọc đường bách tính như thủy triều tụ tập. Vô số người nghe tin chạy tới chỉ vì thấy Ti Thổ đại nhân chiến thắng trở về uy nghi, cũng vì mắt thấy tôn quý như Thương Tam gia cái kia đám nhân vật như thế nào rơi vào chật vật như vậy hạ tràng. Thán phục thì thầm gào thét liên tiếp, thiên uy hiển hách liền Thương Tam gia đều thành tù nhân. Ti Thổ nương nương thần uy vô song. Cùng cái này đồng thời giản hà thượng du đánh một trận tin tức phảng phất đã mọc cánh nhanh chóng truyền khắp sáu phương trích địa lại truyền tới quận thành. Bạch Thạch trích địa thổ địa miếu dưới ánh nến. Xích Xuyên Bạch Thạch Quỳnh Chi ba người lần thứ hai tụ họp thần tình kinh hoàng không còn trước kia khí diễm. Ti Thổ đại nhân lại có một cái có thể thả ra thái âm chân thủy dị bảo. Xích Xuyên sắc mặt trắng bệnh thanh âm run, nàng vốn là giao nhân trời sinh thủy thể được cái này dị bảo quả lại như hổ thêm cánh. Thương Tam gia cùng Thương phụ tộc lão lại đều bị một mình nàng đóng băng chân áp. Nghe nói Lục Đàm lão gia hỏa kia được chứng hư tiên 89/10 là Ti Thổ đại nhân sau lưng vị cao nhân nào xuất thủ tương trợ. Quỳnh Chi ánh mắt lấp lóe trong giọng nói hôn tạp ước ao đấu kỵ cùng hối hận. Đó là khẳng định không thể nghi ngờ bằng không Lục Đàm lão nhi chí ít còn phải rèn luyện 200-300 năm mới có thể được chứng hư tiên bị. Còn có cái kia hắc lĩnh lao bà tử nếu không phải Ti Thổ đại nhân phía sau màn trưởng bối ban cho lấy thực lực của nàng cùng tài lực lại làm sao có thể có tư cách chấp trưởng lợi hại tiên khí. Xích Xuyên nói đồng dạng không gì sánh được hâm mộ và hối hận. Bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, mấu chốt là chúng ta lúc trước chống lại Ti Thổ đại nhân mệnh lệnh. Như Ti Thổ đại nhân án binh bất động thì trách không được chúng ta, nếu nàng binh bại chúng ta có lẽ còn có thể không đếm xỉa đến bây giờ nàng đại thắng mà về ba người chúng ta. Lâm Uy, Bạch Thạch Vũ về dâu dê sắc mặt xám xịt. Xích Xuyên cùng Bình Chi hai người nghe vậy cúi đầu yên lặng. Không bằng đi Ti Thổ miếu thỉnh tội lập công chủ tội. Yên lặng một lát, Xích Xuyên thấp giọng nói: "Thứ ngươi vững tin muốn đi lập công chủ tội. Đừng quên Ti Thổ đại nhân trận chiến này đại thắng mặc dù phong cảnh nhưng Thương phủ há lại bằng lòng bỏ qua. Mặc dù Thương phủ nuốt xuống khẩu khí này, đậu phủ Hắc Nguyên điện huyết vân môn thiên túc sơn chờ ở sáu phương trích địa thế lực ấn Ti Thổ đại nhân ý tứ cũng cần thiết chính phạt. Ta xem ngươi lập công chủ tội cơ hội là không có, nhưng làm con chốt thí cơ hội là 10 phần a." Bạch Thạch cười nhạt nói: "Cái kia theo ý kiến của ngươi nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể chờ lấy Ti Thổ đại nhân đến nhà vấn tội a." Xích Xuyên nói: "Vậy khẳng định không được lấy Ti Thổ đại nhân thực lực hôm nay, thật đợi nàng đến nhà vấn tội ngươi ta ba người một cái cũng đừng hòng bảo trụ đầu óc. Kế trước mắt chỉ có đi thành hoàng cắt thỉnh cầu điều đi thành hoàng cắt hoặc là cái khác trích địa nhậm chức như vậy mới có thể bảo trụ cái này đầu tính mạng." Bạch Thạch nói. Xích Xuyên cùng Quỳnh Chi nghe vậy lần nữa cúi đầu yên lặng hồi lâu mới bất đắc dĩ gật đầu. Đậu phủ Hắc Nguyên điện chờ ở sáu phương trích địa trụ sở để phòng xâm nghiêm ban đêm ngọn lửa như ban ngày, nhiều đội binh tướng tuần tra không thôi. Quận thành Thương phủ đại điện nghị sự bên trong đèn đuốc sáng trưng khí tức sơ sát tiêu điều. Thương phủ lao thái gia Thương Hàn Việt cao tọa thủ vị sừng rồng râu bạc thần tình như sắt. Sáu vị chân tiên phân loại hai bên. Phụ thân để cho ta mang binh san bằng ngọc giản trích Ti Thổ miếu. Ngồi trên bên trái thủ một vị uy vũ tam hội chân tiên nộ nổi giận đùng đùng nói. Cái này uy vũ tam hội chân tiên chính là Thương phủ đại lao gia Thương Thuần Hồng. Thương Hàn Việt nhíu chặt lông mày trầm giọng nói, cuồng vọng. Nhất giới Ti Thổ liền có thể chấn áp ngươi tộc thúc cùng tam đệ ngươi cho rằng nàng người sau lưng là bình thường nhị hội chân tiên. Vi phụ cũng không có hoàn toàn chắc chắn bắt được. Phụ thân quá cẩn thận a. Ngài là thủy long thân thể thể phách cường đại tiên lực hùng hậu không phải bình thường tứ hội chân tiên có thể so sánh, cái kia giao nhân nữ tử sau lưng chân tiên lợi hại hơn nữa cũng bất quá nhị hội chân tiên có thể vượt cấp một mà chiến đã kể ra phi phạm, lại tại sao có thể là ngài đối thủ. Một vị một bộ thanh y ăn mặc nho sinh nam tử đứng dậy chắp tay nói. Người này là Thương phủ nhị gia Thương Thuận Vân nhị hội chân tiên. Vi phụ chẳng qua cũng liền một tạp long chi thân tại đây Bích Uyên quận còn có thể nói một câu không phải bình thường tứ hội chân tiên có thể so sánh, nhưng thật muốn phóng nhãn tiên giới lại cũng bất quá một bình thường chân tiên. Có người nói tinh ý gì đến từ hạ giới, người kia đã là nàng trưởng bối nói vậy cũng là đến từ hạ giới. Người hạ giới có thể phi thăng tiên giới không có chỗ nào mà không phải là thiên phú hơn người, đạo tâm kiên định hạng người có thể tu luyện tới nhị hội cảnh giới càng là rồng phượng trong loài người vượt hai cấp mà nói cũng không có khả năng. Bây giờ ngươi tam đệ bọn họ đã bị bắt giữ, vi phụ không thể không cẩn thận. Bằng không tùy tiện hành sự lại bị một vố đau thương phủ chỉ sợ cũng muốn thua ở chúng ta tay. Thương Hàn Việt vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy theo ý của phụ thân chẳng lẽ liền tùy ý cái kia giao nhân nữ tử nhốt nhục nhã ta Thương phủ con cháu? Thương Thuận Hồng vẻ mặt phẫn nộ không phục. Tham dự quát phân ngọc giảng các sái cái mỏ quảng tiên thạch cũng không phải chỉ có ta Thương phủ một nhà. Lại xem chừng một hồi lại ngại gì. Thương Hàn Việt lạnh giọng nói. Thành hoàng các bên trong thành hoàng chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ nghe thấy báo sau hơi chấn động một chút chợt khỏe miệng nổi lên cười nhạt. Xem ra bản tọa là xa xa đánh giá thấp người kia a. Chính mình không có xuất thủ chỉ dựa vào tinh ý gì dĩ nhiên cũng làm một lần hành động chấn áp Thương phủ bốn vị chân tiên bốn vị hư tiên. Cái kia tinh ý gì cũng không hổ là đến từ hạ giới tu sĩ một khi đúc lại chân thân dĩ nhiên cũng làm có như thế đạo pháp tạo nghệ cùng hùng hồn tiên lực. Đúng vậy a, người kia thật là không đơn giản a. Hơn nữa tinh ý gì trưởng thành nhanh như vậy tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Ti chức lo lắng. Nếu nàng cùng cái kia người sau lưng tiếp tục trưởng thành liệu sẽ đuôi to khó gây. Văn sĩ chắp tay thanh âm trầm thấp. Lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là không có theo hầu hạ người nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thương lão nhi sẽ không đến đây bỏ qua, đậu phủ nhóm thế lực cũng sẽ không chủ động rời khỏi sáu phương trích địa cho hay, còn ở phía cuối đầu chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến bảng quan là được. Thành hoàng đuốt dâu cười nói một bộ định liệu trước. Đại nhân anh minh. Văn sĩ không người nói. Ngọc giản trích Ti Thổ miếu. Hậu điện. Hạ đạo minh ánh mắt mỉm cười nhìn chăm chú vào tiến điện phục mệnh tinh ý gì trận chiến này xinh đẹp. Tinh ý gì túi người hành lễ, toàn do sư tôn giáo huấn. Đem Thương Thuận Nghĩa các bốn vị chân tiên áp vào đi. Chương 623, Bích Nha lĩnh người đến chương 623, Bích Nha lĩnh người đến không lâu, thương phủ bốn vị chân tiên bị giải bảo, gông xiềng xương quay xanh, vết máu chưa khô. Còn không quỳ xuống. Thinh Y Lìa lạnh giọng quát nói. Thương Thuận Nghĩa ngẩng đầu, lạnh giọng nói, ti thổ tiểu nữ, ngươi đừng càng rỡ, ít ngày nữa phụ thân ta nhất định tự mình dẫn đại quân san bằng ngươi này ti thổ miếu. Hiện tại ngươi thả chúng ta còn đến kịp. Tinh Y Lìa trong mắt hàn ý lấp lóe, đang muốn xuất thủ, Hạ Đạo Minh giơ tay ra hiệu. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nhưng như sấm sét, biết hay không vì sao không giết các ngươi. Thương Thuận Nghĩa cười gằn, kiên kỵ ta thương phủ thôi. Xem ra ngươi đối với thương phủ thực lực rất có tin tưởng a. Hạ Đạo Minh khỏe môi xuất ra một vệ châm chọc cười gằn. Chẳng lẽ không đúng sao? Thương Thuận Nghĩa cười gằn nói. Ha ha. Hạ Đạo Minh không tỏ rõ ý kiến cười cười, đang muốn mở miệng, đống nhiên dương mắt hướng ngoài điện nhìn tới, còn ngươi nơi sâu xa có kim quang lấp lóe. Bọn họ làm sao tới? Chẳng lẽ có cái gì tốt tin tức hay sao? Trong lòng suy nghĩ, Hạ Đạo Minh chuyển hướng Tinh Y liền nói, ngoài miếu đến 6 người, ngươi đi đưa tới vi sư nơi này. Đệ tử nhận lệnh. Tinh Y thì không người nhận lệnh mà đi. Tinh Y thì sau khi rời đi, Hạ Đạo Minh nhìn bốn vị thương phụ chân tiên, vẻ mặt bình thản, ngựa khí nhưng như hàn nhận phất mặt, tạp rồng cũng là rồng, các ngươi được chứng chân tiên, trên người nhiều ít luyện ra chút chân long tinh huyết. Lần này không giết các ngươi, có hai việc. Hắn hơi hơi dừng một chút, đáy mắt xẹt qua một tia trầm biếm, một là, ta cần các ngươi chủ động đem cái tia điểm chân long tinh huyết dâng lên. Cùng mất công sức giết chóc, không bằng lấy vì là dùng. Hai là, mỏ quặng tiên thạch khai thác cần thợ mỏ, luyện đan cần tiêu hỏa đồng tử, luyện khí bày trận cần khắc trận minh phù người. Các ngươi tuy là vì chân tiên, nhưng làm khổ dịch hiệu suất cùng thủ pháp tự nhiên càng hơn người thường. Ta chỗ này bách phế đang cần hứng khởi, như dễ dàng giết, chẳng phải là trắng trắng lãng phí. Bốn người nghe nói, đầu tiên là chố mắt, lập tức giận dữ cười, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng cũng có đủ. Ngông cuồng, thực sự là ngông cuồng. Ngươi cũng bất quá nhất giới nhị hội chân tiên, càng muốn chúng ta tự hiến nhọc nhằn khổ sở tu luyện mà đến chân long tinh huyết, còn muốn vì là ngươi làm hạ nhân. Thương Thuận Nghĩa quát tức giận, âm thanh tại trong điện chấn động. Các ngươi không chủ động dâng lên cũng không sao, đơn giản ta muốn phí chút khí lực thôi. Hạ Đạo Minh khỏe miệng hơi trên giường, hai tay ngửa lên, bên trái trong lòng bàn tay U Minh Quỷ Hỏa nhảy lên, hàn ý xâm nhập nhân tâm, bàn tay phải đỏ kim liệt diễm dựng lên, phần thiên diệt địa nóng rực phô thiên cái điện. Hai đám chân hỏa phát lạnh một mãnh liệt, hòa lẫn, khiến điện bên trong nhiệt độ kịch liệt xoay ngược lại, liền hư không đều nhẹ nhàng run rẩy. U Minh Quỷ Hỏa, Thái Dương chân hỏa, ngươi dĩ nhiên có thể tu luyện hai loại chân hỏa. Thương Thuận Nghĩa đám người mỗi cái mắt lộ ra kinh hãi vẻ sợ hãi, một trái tim không ngừng hướng về chìm xuống. U Minh Quỷ Hỏa, chuyên đốt thần hồn, liền chân tiên nguyên thần cũng khó chống đỡ đốt, Thái Dương chân hỏa, chí dương chí cường, không gì không tiêu cháy, diễm quan ơi, liền pháp bảo trận văn đều muốn thành cho. Hai loại cực đoan thuộc tính chân hỏa càng bị cùng một người cùng nhau khống chế, này đại biểu thân thể cùng thần hồn song trọng tuyệt sát. Như lấy U Minh Quỷ Hỏa đốt nguyên thần, lại lấy Thái Dương chân hỏa đốt long thể, chân long tinh huyết không chỗ đột hình, nhất định bị bức ép ra. Chính như Hạ Đạo Minh nói, mặc dù bọn họ không tự nguyện giao ra chân long tinh huyết, hắn cũng có thể cứng rắn sinh sinh bức lấy, chỉ là cần tốn nhiều chút tiền là thôi. Không đúng, ngươi là tứ hội chân tiên. Rất nhanh, Thương Thuận Nghĩa bốn người biểu tình biến được càng ngày càng kinh hãi sợ hãi. Bốn người đều trước tiên vào làm chủ, cho rằng Hạ Đạo Minh là nhị hội chân tiên, lại thêm hắn theo thói quen thu lại khí tức, bốn người lúc trước đều không phát hiện, người trước mắt chính là tứ hội chân tiên. Thẳng đến Hạ Đạo Minh thao túng hai hỏa, bốn người này mới đột nhiên phát hiện, người này dĩ nhiên là tứ hội cảnh giới. Phần này đáng sợ lá bài tẩy, để Thương Thuận Nghĩa đám người trong lòng biến lạnh. Bọn họ rốt cục ý thức được, trước mắt này tên nhìn như trầm tĩnh chân tiên, e sợ còn không chỉ tứ hội cảnh giới đơn giản như vậy, căn bản không sợ hắn thương phụ trả thù. Bốn người sắc mặt cho tàn, ngạo mạn lúc trước cùng phẫn nộ tại trong chớp nhoáng này hóa thành kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Hạ Đạo Minh cười nhạt, không nhìn bốn người kinh hoàng biểu tình tuyệt vọng, giương mắt nhìn hướng ngoài điện. Lúc này, Tinh Y Lìa đang dẫn 6 người chậm rãi bước vào, vẻ mặt nghiêm túc. Một người cầm đầu, chính là Xích Hỏa Nha mẫu con trai, Diễm Linh, Thanh Vũ Hỏa Nha bộ tộc tộc lão. Hơn 2 năm trước, hắn vẫn chỉ là nhị hội chân tiên, bây giờ cũng đã bước vào tam hội cảnh giới, phía sau đi theo 5 người, cũng đều là cựu kiếp tột cùng hóa thần tu sĩ, trong mắt mang theo mơ hồ ánh lửa cùng kính nể. Diễm Linh xuất trong tộc 5 vị mới nổi con cháu, bái kiến lao ra. Lần này phụng lệnh mẫu, đặc biệt đưa cung phụng cùng 2 năm qua tìm hiểu có được tình báo. Diễm Linh một nhóm cùng quỳ xuống đất, âm thanh rào rào, hai tay dâng lên một cái nhận chứa vật. Đứng lên đi. Hạ Đạo Minh theo nhấc tay một cái, cách không lấy ra nhận chứa đồ, thần niệm quét qua, không thấy vui giận. Tạ lao ra. Diễm Linh 6 người đứng dậy, chỉnh tề đứng ở điện bên cạnh, tư thế cung kính. Thương Thuận Nghĩa 4 người ánh mắt tùy theo di động, nhìn thấy tam hội chân tiên Diễm Linh càng cũng túi người quỳ lại, từng cái trái tim co chặt, càng ngày càng cảm giác được trước mắt nam tử sâu không lường được, trong mắt tuyệt vọng càng đậm, hận không thể dậy khỏi gông xiềng, lập tức chạy vội về thương phủ, đem tình cảnh này báo cáo. Bằng không một khi thương phủ tùy tiện xuất binh, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, thậm chí thương phủ sẽ vì vậy mà hủy diệt. Hạ Đạo Minh thần niệm thăm dò vào nhẫn chứa đồ. Trong đó chỉnh tề chất đống 20 khối trung phẩm tiên hạch, còn có vài phần quý hiếm bổ huyết linh tài, và Thanh Vũ Hỏa Nha thám tử từ xung quanh châu quận lục soát tới mới nhất tin tức. Đáng tiếc, Cựu Viêm Sơn cùng Linh Tổ Sơn tung tích vẫn như cũ bặt vô âm tín. Đúng là do tham U Minh Quỷ Hỏa nghe đồn, nhưng cái kia loại chân hỏa, hắn từ lâu bỏ vào trong túi. Bất quá, Hạ Đạo Minh vẫn chưa lộ ra vẻ thất vọng, trái lại khẽ mỉm cười. Nếu ngăn ngắn ngày tháng bên trong, liền trước sau có huyết hà chân thủy cùng U Minh Quỷ Hỏa tin tức truyền đến, cái kia cái khác chân hỏa, chân thủy manh mối, cũng chỉ là sớm một việc. Hừ, không sai, các ngươi cực khổ rồi. Hạ Đạo Minh thu hồi thần niệm, hướng Diễm Linh đám người gật đầu khen ngợi. Lão gia nói quá lời, đây là chúng ta việc nằm trong phận sự. Này chuyến trừ đưa lên cung phụng cùng tình báo, mẫu thân còn đặc biệt mệnh chúng ta lưu ở chỗ này, cung cấp lão gia sai phái. Diễm Linh lại lần nữa không người. Hạ Đạo Minh ánh mắt trên người sáu người chậm rãi sẽ qua, chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu nhẹ, mẹ ngươi cũng tâm tư linh lung. Cũng được, ta bên này chính thiếu nhân thủ. Diễm Linh, ngươi vừa là tam hội chân tiên, chính hợp bản thân ta sử dụng, còn lại 5 người dù chưa được chứng chân tiên, nhưng đã tìm thấy cửa bậc cửa, ta tự có biện pháp trợ bọn họ độ kiếp, hướng phía sau cũng có thể phát huy được tác dụng. Đa tạ lao ra tất thành. Diễm Linh sáu người kinh hỉ bạc phần, cùng vì lệ. Sinh hỏa nha mẫu tâm tư, Hạ Đạo Minh nhìn một chút liền nhìn thấu, đã hiến trung tâm, lại vì là nhi tử cùng tộc trong hậu bối mưu cơ duyên, có thể nói xong toàn đẹp. Diễm Linh đám người từ lâu trong lòng biết rõ, giờ khắc này nghe Hạ Đạo Minh chính miệng nhận lời, càng là kích động không thôi. Bất quá Bích Nha lĩnh sức yếu, ngươi như không tại trong tộc giúp đỡ, mẹ ngươi sẽ không một cây khó vững. Hạ Đạo Minh gặp sáu người hoan hỉ, đam chiêu, ngựa khí nhất chuyển nói. Chương 624, cho thể diện mà không cần chương 624, cho thể diện mà không cần Diễm Linh lập tức không người đáp nói, lao ra yên tâm. Mẫu thân được lao ra thụ đạo điểm hóa, không tới một năm liền vượt qua hội kiếp, bây giờ đã là tứ hội cảnh giới, lại mượn Thái Dương chân hỏa bài, đủ để vượt cấp giết vũ hội, chiến lục hội chân tiên. Ngoài ra, trong tộc mấy vị trưởng lão tu vi cũng có đột phá. Trước đây không lâu, Bích Nha lĩnh đã thu phục Huyền Nguyên cốc cùng những thế lực khác xâm chiếm chỗ cũ, thực lực hơn xa năm xưa. Vượt cấp giết ngũ hội, chiến lục hội chân tiên. Lời này như sấm sét, tại Thương Thuận Nghĩa bốn người bên thai nổ vàng, chấn động cho bọn họ sợ đến vỡ mật. Hô hấp của bọn họ đột nhiên hỗn loạn, sắc mặt một mảnh hôi bại. Diễm Linh lời còn chưa dứt, bốn người đã phủ phù một tiếng quỳ xuống, chiếu cố không thể ngày trước chân tiên tôn nghiêm, liên tục lệ sắt đất xin tha, chúng ta có mắt không trọng, kính xin thượng tiên giơ cao đánh khẽ, tha ta thương phủ một tuyến sinh cơ. Chúng ta nguyện dâng lên chân long tinh huyết, cũng cam tâm đi lính, lấy chuộc trước tội. Liên Tinh Y Lìa giờ khắc này đều khiếp sợ được hơi thất thần. Nàng bản biết sư tôn sâu không lường được, nhưng không ngờ tới, hắn tại tiên giới bất quá chỉ là mấy năm, càng đã đem rất nhiều thế lực lung lạc ở dưới trướng thậm chí có người có thể vượt cấp chiến lục hội chân tiên. Nàng trước kia đối với đắc tội chúng thế lực vẫn còn có một vẻ lo âu, bây giờ nhưng sinh ra mấy phần không kiềm chế nổi hào khí, như giờ khắc này khởi binh, lại lần nữa thảo phạt đậu phủ, nàng cũng sẽ không lại có nửa phần do dự. Bốn người nằm sấp run rẩy, không dám lại nói, không khí phảng phất đông lại. Hạ Đạo Minh chỉ là khẽ bước cằm, chuyển hướng Diễm Linh sáu người, ngựa khí ôn hòa. Thành Vũ Hỏa Nha bộ tộc quả nhiên có thể tạo. Nếu như thế, các ngươi liền tạm lưu Ngọc Giản Trích, chờ đợi điều hành. Xin nghe lão gia phát chỉ. Diễm Linh sáu người cùng kêu lên ứng nói. Lập tức, hắn ánh mắt một lần nữa rơi tại Thương Thuận Nghĩa bốn người trên người, vẻ mặt lãnh đạm, chính là tự gây nghiệt không thể sống, ta lại chưa từng cử binh đi tấn công thương phủ, có hay không thả thương phủ một con đường sống, tất nhiên là muốn nhìn thương phủ chính mình lựa chọn. Thương Thuận Nghĩa cuốn quýt theo tiếng, ngựa khí kính cẩn nghe theo mà cấp thiết, thượng tiên từ bi, kính xin dung ta viết một phong thư đưa hồi phủ bên trong, gia phụ thu vào không bao giờ dám lại làm bữa can qua. Ừ, đừng thư bãi binh. Theo như ngươi nói, như không là ta có chút bản lĩnh, đồ nhi này của ta còn có này ti thổ miếu bên trong người, đều nên bị diệt. Được rồi, ngươi cũng không được rông dài. Thương phủ như hiệu thu lại, ta tự sẽ không tiếp tục truy cứu, bọn họ nếu muốn cử binh xâm lấn, ta cũng tự sẽ không nương tay, lấy ra chân long tinh huyết, để thương phủ bị trở thành tôi tớ cùng cổ dịch. Hạ Đạo Minh tiếng nói bình thản, nhưng như cựu thiên thích lịch, chấn động được bốn người sắc mặt nhợt nhạt, trong lòng cay đắng cực kỳ, nhưng cũng không dám lại nói. Chính như Hạ Đạo Minh nói, tự gây nghiệt không thể sống. Hắn loại này lợi hại nhân vật, không chủ động đi tấn công thương phủ, chỉ bảo vệ chính mình địa bàn, thương phủ nên bất gương. Thương phủ nếu không có muốn đến đây tấn công, như vậy đoán được hay? Hạng các ngươi ba ngày bên trong, đem thể nội chân long tinh huyết toàn bộ hội tụ một chỗ, hóa thành giọt máu dâng lên. Sau lần đó tại ti thổ miếu nghe lệnh đi lính trăm năm. Như cần cù tận trách, trăm năm vừa mãn, ta thì sẽ thả các ngươi trở lại. Như Dương Thịnh em suy, trăm năm kỳ hạn còn dám đùa bỡn tâm cơ, vậy thì vĩnh không cần trở lại. Hạ Đạo Minh ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị, hệt như ngày xử tuyên chỉ. Là. Bốn người nghe nói, chỗ mai phục nhận lệnh. Một khắc đó, nỗi lòng bi hỉ đan dệt, vốn tưởng rằng sau lần đó chỉ còn bóng đêm vô tận cùng lao dịch, bây giờ đã thấy trăm năm kỳ hạn, càng có một tuyến sinh cơ. Đối với chân tiên mà nói, trăm năm bất quá là mấy lần bế quan quan cảnh, nhưng dâng lên suốt đời tích góp chân long tinh huyết, nhưng hầu như chẳng khác nào tự đoạn tu đổ, kiếp số tăng nhiều, tiên đồ ưu ám, đưa bọn họ áp xuống, đánh vào địa lao. Hạ Đạo Minh phất ống tay áo một cái, Kinh Liễu mang người lên trước, đem bốn người áp giải mà đi. Tinh Y lìa lên trước một bước, không người xin chỉ thị, sư tôn, giản Hà Thượng Du đã thu phục, khi nào lại vung trung du? Hạ Đạo Minh đứng chắc tay, vẻ mặt hờ hững, đậu phủ lực lượng vốn là vượt qua thương phủ, tộc lao đậu huyền qua chính là tam hội chân tiên, dưới trướng còn có vài vị khá có khả năng hư tiên cùng chân tiên. Ngươi trấn áp Thương Thuận Nghĩa cử chỉ lộ hết ra sự sắc bén, đậu phủ chắc chắn sẽ không lại xem thường, tất nhiên sẽ tăng binh đóng giữ. Hắn hơi ngưng lại, khẽ mỉm cười, nguyên bản vi sư còn nghĩ, tấn công đậu phủ ít không thể muốn đích thân ra tay. Diễm Linh sáu người vừa vặn tới rồi, vi sư liền có thể tiếp tục ngồi chắc hậu trường, không để người dòm ngó thăm dò hư thực. Bất quá, cái kia năm vị nhân tài mới xuất hiện còn chưa độ kiếp thành tiên, khó làm tác dụng lớn. Cần trước tiên vun bón một, hai, để cho bọn họ vượt qua cửu cửu thiên kiếp, thành tựu chân tiên, lại khải bình qua cũng không chậm, cũng vừa hay mượn thời gian dành này, quan sát thế lực khắp nơi phản ứng. Ti thổ miếu đại bại thương phủ đóng quân tin tức chấn động sáu phương trích địa. Rất nhiều người vốn tưởng rằng, hoặc là thương phủ nhất định sẽ cử binh trả thù, hoặc là ti thổ miếu sẽ thừa thế chỉ huy trung du, đến thẳng đầu phủ trụ sở. Ai ngờ, trận chiến đó sau, Ti Thổ Miếu càng ngừng công kích, chưa có bất luận động tác gì. Mà Thương phủ đồng dạng án binh bất động, phản phất quên được tam gia, tộc lão cùng rất nhiều tinh nhuệ bị giam cầm Ti Thổ Miếu có đủ. Giản Hà Chu Du, đầu phủ chủ sở. Tộc lão Đậu Huyền qua tại đại điện bên trong đi dạo, cau mày, sắc mặt tâm trầm. Hừ, Thương Hàn Việt cái kia lão tạp đồng, nhi tử, tộc lão đều bị Ti Thổ Miếu trấn áp, nhưng có thể nhịn cho tới bây giờ. Hắn không động thủ, cũng để cho chúng ta này chút bản quan người đều tâm sinh bất an. Đậu Huyền qua ngữ khí lạnh lẽo. Huynh trưởng, ngươi nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, nhìn lưỡng bại câu thương, hắn làm sao không phải là như vậy dự định? Một vị nhị hội chân tiên nhẹ giọng nói. Hừ, lao gian cự hoạt ra hỏa. Đậu Huyền qua lạnh rên một tiếng, lập tức bước chân dừng lại, đáy mắt hàn quang lấp lóe. Nguyên bản ta thật chưa đem nho nhỏ Ti Thổ Miếu để ở trong mắt, cho là bọn họ không dám thật động đao binh. Bây giờ xem ra, nhưng không thể không phòng. Bọn họ đã có thể một chiến chân áp thương phủ, bước kế tiếp rất khả năng chính là ta đậu phủ Trung Du chủ sở. Tuy nói chúng ta không sợ, nhưng tất nhiên có thương vong, không đáng. Cái kia nhị hội chân tiên chắc tay, huynh trưởng ý muốn thế nào? Ngươi đi Ti Thổ Miếu một chuyến, nhận lời hàng năm nộp lên trên một chút thuế má, đem việc này bỏ qua. Dù sao cũng nơi đây vốn là tiên đỉnh trích địa, chúng ta chiếm cũng không còn gì để nói. Lùi một bước, ngược lại là có thể cho chúng ta lưu có chỗ trống. Huynh trưởng này nói rất tốt. Nhị hội chân tiên gật đầu tán thành. Vậy liền tức khắc lên đường. Đậu Huyền qua trầm giọng nói. Tốt. Nhị hội chân tiên gật gật đầu, rời trụ sở, một đường hướng về Ti Thổ Miếu mà đi. Sau một canh giờ, này tên nhị hội chân tiên đến Ti Thổ Miếu, bị đón vào đại điện. Không lâu, hắn liền giận đùng đùng phất tay áo mà ra, sắc mặt đỏ lên, phảng phất chịu vô cùng nhục nhã. Thực sự là ngông cuồng, khinh người quá đáng. Chúng ta vốn muốn nhân nhượng cho yên chuyện, cho bọn họ mấy phần mặt mũi, kết quả bọn họ nhưng chuyển ra cũ thư tín, không chỉ có muốn chúng ta toàn bộ rút khỏi Giản Hà Trung Du, trả lại những năm này đảo tiên thạch, còn muốn dâng lên 100 khối trung phẩm tiên thạch buổi lễ. Đậu phủ trụ sở, nhị hội chân tiên tức đến sắc mặt tái nhợt, âm thanh chấn động được đại điện cũng hơi run. Vành. Đậu Huyền qua giận đập đại án, bàn trà tại chỗ vỡ vụn thành một mịt, vụ gỗ tung tóe. Cho thể diện mà không cần. Ta cũng muốn nhìn nhìn, bọn họ có mấy phần năng lực, dám ra này lời nói ngu cuồng. Chương 625, lại lần nữa khởi bình chương 625, lại lần nữa khởi bình Ti Thổ Miếu, hậu điện. Hạ Đạo Minh nắm trong tay một viên giọt máu. Giọt máu bên trong long ảnh xoay quanh, tỏa ra cổ xưa bá mãnh liệt khí tức. Đây chính là Thương Thuận Nghĩa đám người suốt đời tu luyện chân long tinh huyết ngưng tụ thành. Cùng Thương Nguyên tiền bối năm đó ban thưởng tinh huyết so với, nhưng cách biệt rất xa, bất quá cũng coi như khó được. Đủ để tăng cường tổ long bá thể một chút uy lực. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, đem giọt máu ấn vào lồng ngực. Giọt máu hóa thành huyết long bóng mờ, chậm rãi dung nhập thân thể của hắn. Năm đó Thương Nguyên đưa cho chân long tinh huyết cùng nửa tổ long huyết, từ lâu tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ tổ long bá thể thần thông tinh tiến trên căn bản là tại chân vũ thần binh luyện thể căn cơ bên trên đi khổ tu một đường. Hồi trước, Hạ Đạo Minh dựa vào chân vũ thần binh luyện thể đột phá, liên tiếp thai nghén hai vị thần binh, tổ long bá thể thần thông nước lên thì thuyền lên, đột phá đến tầng thứ 11. Sau lần đó liền vào độ chậm chậm. Giản Hà thượng du một chiến, tinh y liền bắt thương phụ chân tiên, Hạ Đạo Minh lại há có thể buông tha nhân cơ hội bức lấy chân long tinh huyết, tăng lên tổ long bá thể thần thông cơ hội. Đương nhiên, Hạ Đạo Minh không có khả năng vì là tu luyện tổ long bá thể thần thông mà trắng trợn chấn bắt bức bách long tộc. Phương pháp này mặc dù nhanh, nhưng không hợp bản tâm, cũng rất dễ dàng đưa tới họa sát thân, có vô cùng hậu họa, quân tử yêu tài lấy có đạo. Hạ Đạo Minh chỉ có thể thuận thế mà làm. Giáng cung hỏa cháy đường ngực, không ngừng luyện hóa chân long tinh huyết. Từng sợi tinh thuần chân long huyết khí bốc lên, hòa vào một thể. Thiên điện bên trong, U Minh Diễm Quân cùng Xích Diệu Viêm Quân phân ra trái phải, trong miệng phun ra U Minh chân hỏa cùng Thái Dương chân hỏa, đem Diễm Linh cùng Bích Nha lĩnh năm tên nhân tài mới xuất hiện bao vây trong đó. Ánh lửa đan dệt thành một mảnh luyện ngục, Diễm Linh nỗ lực ngồi xếp bằng chịu đựng, năm tên nhân tài mới xuất hiện thì lại từ lâu hóa thành hỏa nha nguyên hình, nào cánh tung bay, phát ra trận trận rên rỉ. Muốn mau sớm vượt qua cửu cửu thiên kiếp, bước vào chân tiên cảnh giới, tất nhiên là cần chịu đựng người thường không thể thống khổ. U Minh hỏa tôi hồn, Thái Dương hỏa luyện thể. Một âm một dương, hai đại chân hỏa đan dệt, không chỉ có khiến cho bọn họ thần hồn thể phách càng cường nhận, càng làm bọn hắn hơn đối với hỏa đạo lý giải đột nhiên tinh tiến. Như không là Xích Hỏa Nha mẫu trung tâm đáng khen, Thanh Vũ Hỏa Nha bộ tộc lại là có thể tạo nên cùng trọng dụng, Hạ Đạo Minh há lại sẽ như vậy mất nhiều công sức cùng tâm tư bồi dưỡng bọn họ. Vài ngày sau, lại có Giao Lan Đế Cơ triển khai trong nước Dương Thủy, Tiên Tiên Nhâm Thủy, Diễm Hoàng Chân Quân triển khai Niết Bàn Thánh Hỏa, hỗ trợ tầm bổ chữa trị bọn họ bị thương chân thân. Lại qua ít ngày, Bích Nha Linh năm vị nhân tài mới xuất hiện, trước sau lục tục đi xa Hạ Đạo Minh ngày trước độ thần binh kiếp hát chứng trạch, độ cửu cửu thiên kiếp, hữu kinh vô hiểm, được chứng chân tiên chi vị, sau đó lặng yên trở về Ti Thổ Miếu. Khí tức chất phác, thần thái rực rỡ. Mà một lần nữa được đại lượng tiên thạch cùng các loại tài nguyên, Hạ Đạo Minh thì lại ngồi chắc Ti Thổ Miếu hậu điện, một lòng tu hành, để cầu mau chóng bước vào ngũ hội cảnh giới. Đảo mắt, khoảng cách Giản Hà thượng du một chiến đã qua 2 tháng. Khắp nơi gặp Ti Thổ Miếu án binh bất động, thật lâu không có động tĩnh, đều nhận định Ti Thổ Miếu hẳn là thấy tốt thì thôi, không nguyện ý lại quyết đại tình thế, cùng nhiều nhà chân tiên thế lực kết thủ. Bách tính cũng cho rằng phong ba đã bình. Nhưng mà bỗng nhiên này một ngày, có quần quận sơ xác khí tức từ Ti Thổ Miếu phương hướng phóng lên trời. Trước miếu tinh kỳ phân phật, đao thương như rừng, quân trận nghiêm ngặt. Tinh y dị kỵ đạp tuyết linh câu, lục đàm cùng hắc lĩnh các kỵ sát tông làng phân loại hai bên. Mây đen xoay quanh phía chân trời, 6 con thanh vũ hỏa nha tại vân ngoại hoàn bay, phát sinh sắc nhọn kêu to. Tiếng gió rít gào, dân chúng nhìn tình cảnh này, sắc mặt trắng bệnh, bọn họ thật muốn tiếp tục xuất binh. Thương phủ đều thua, đậu phủ cũng phải gặp thai ương sao? Ti thủ đại nhân uy nghi như thần, dám đâm liền hai phủ. Này một lần, bất đồng lần trước, có thế lực khắp nơi liên tục đều chú ý tới Ti thủ miếu động tĩnh. Ti thủ miếu đột nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy, trong nháy mắt không chỉ có Ngọc Giản Trích náo động, Bách Tính buôn ba cho biết, thế lực khắp nơi cũng đều ngay lập tức thu vào thám tử truyền về tin tức. Trong lúc nhất thời, nhiều phe thế lực, nhiều vị hư tiên, chân tiên đều rối rít bay tới Giản Hà Trung Du quan chiến, muốn tra tìm Ti thủ miếu và hậu trường người hư thực. Giản Hà Trung Du, đậu phủ chủ sở. Sơn phong đột nhiên chặt chẽ, thám tử rơi xuống tại đại điện ở ngoài, tộc lão, đại quân đã từ Ti thủ miếu xuất phát, đang hướng bên này mà đến. Lớn mật, dĩ nhiên thật sự dám khởi binh đến phạt. Truyền lệnh xuống, tất cả binh mã rời Giản Hà 30 dặm, bày trận nên địch. Đầu Huyền Qua thần sắc cứng lại, đống nhiên đứng dậy, lớn tiếng hạ lệnh. Lần trước một chiến, thương phủ không biết tinh y đi tay cầm thái âm hàn bình dị bảo, có thể lấy thái âm chân thủy điều động Giản Hà nước, giao thủ một cái, đứng ở Giản Hà sóng đầu bên trên trung quân tinh nhuệ đều bị đóng băng. Dẫm vào vết xe đổ, Đầu Huyền Qua tất nhiên là sẽ không lại tại Giản Hà trên bảy trận nên địch. Không lâu lắm, đậu phủ chiến chống sấm dậy, hơn ngàn người ngựa từ đại doanh chen trúc mà ra, tinh kỳ phân phận, dường như sát lưu, tại ngoài 30 dặm bảy trận giết địch. Xa xa phía chân trời, bụi mù lan lộn. Ti thủ miếu đại quân quấn lên sát khí, như sơn nhạc áp sát, chậm rãi áp sát. Xa hơn quận thành phương hướng, bốn đạo bảo quang xé rách trường không, như lưu tinh tảng sáng. Bảo quang tới gần thời gian, một tên thân khoác ngân giáp, giữa hai lông mày cùng Đậu Huyền Qua có chút tương tự trung niên tu sĩ rơi xuống, rõ ràng là một vị tứ hội chân tiên. Phía sau hắn, còn theo một tên nhị hội chân tiên cùng hai vị nhất hội chân tiên. Bốn người không tiếc tiêu hao tiên lực, ngự bảo bay nhanh, càng trước tiên Ti thủ miếu đại quân một bước đến. "Đại ca, ngươi làm sao tự thần tới?" Đậu Huyền Qua vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vã đón nhận. "Ngươi trụ sở binh mã đối phó Ti thủ miếu đại quân cố nhiên không thành vấn đề, nhưng nàng người sau lưng nhưng không thể không phòng. Cố tộc trưởng phái Vi huynh lại đây áp trận, phòng bị cái kia người ra tay. Kỳ thực tới không chỉ có Vi huynh, Tam thúc tổ muộn chút cũng sẽ đích thân tới rồi." Trong bóng tối tỏa chấn, ngân giáp nam tử trầm giọng nói, "Tam thúc tổ cũng xuất quan." "Tốt, tốt. Hôm nay cần phải trấn áp cái kia giao nhân nữ tử cho nàng chỗ dựa." Đậu Huyền Qua đấy mắt sát cơ lộ, dẫm vào vết xe đổ, chúng ta đậu phủ lại há có thể dẫm vào thương phủ vết bánh xe cũ. "Hừ, kỳ thực không chỉ có chúng ta đậu phủ đến lợi hại nhân vật, những thế lực khác 10 có 8 9 cũng sẽ có lợi hại nhân vật đến đây, trong bóng tối quan chiến, rình cơ hội mà phát động." Ngân Giáp Nam tử nói. "Đại ca nói thật phải, ta nhìn Thương Hàn Việt lão nhi ẩn nhẫn lâu như vậy, lần này tất nhiên sẽ trong bóng tối đến đây." Đậu Huyền Qua trầm giọng nói. "Thương lão nhi cáo giả, liên tục cẩn nhẫn bất động, chính là chờ này một ngày. Một khi chúng ta đậu phủ thắng được, hắn liền lộ mặt, danh chính ngôn thuận ra tay báo thù, cũng nhân cơ hội thu hồi Giản Hà thượng du tiên thạch khu mỏ gạo. Bất quá hắn này tính toán mưu đồ đánh được đùng đùng vang, chúng ta đậu phủ nhưng há lại sẽ trăng trắng vì là hắn thương phủ làm ra ý đi." Ngân Giáp Nam tử lạnh giọng nói. "Đại ca có ý tứ là chúng ta liền Giản Hà thượng du tiên thạch khu mỏ gạo cũng bỏ vào trong túi." Đậu Huyền Qua trong lòng khẽ động, buồn miệng nói, "Nếu không chẳng lẽ ngươi cho rằng Tam thúc tổ này chuyến đích thân đến thật chỉ vì cái kia giao nhân Ti thổ người sau lưng sao? Cái kia người trung quy chỉ là nhị hội chân tiên, dù cho có chút bản lĩnh, vi huynh tự cao còn chấn được, không cần Tam thúc tổ đặc ý xuất quan đến đây. Tam thúc tổ này chuyến tự mình đến đây, chủ yếu vẫn là vì là Thương lão nhi. Cái kia Thương lão nhi đã nửa chân đạp đến vào ngũ hội cảnh giới, chân nguyên tiên lực hùng hồn kinh người, không phải vi huynh có thể địch. Hắn như thức thời liền thôi, như không thức thời, còn nghĩ đến cái ngư ông được lợi, e sợ Tam thúc tổ tiểu muốn mượn cơ hội đem hắn giết chết, đem chọn cái thương phủ đều bỏ vào trong túi." Ngân Giáp Nam tử lạnh giọng nói. "Có người nói Thương Hàn Việt ra từ một Hải Long đại tộc, không biết sao mang theo tộc nhân di chuyển đến chỗ này." Đậu Huyền Qua nói. "Ta đậu phủ chẳng lẽ tiểu không có bối cảnh lai lịch? Bất quá đều là chút bà con xa dòng thứ quan hệ, như không có liên lụy tới lớn lợi ích, ai lại sẽ thật sự đến quản? Tiểu như lúc trước giao đình bị tiêu diệt một chuyện, như không là liên lụy ra mỏ quặng tiên thạch, thương phủ há lại sẽ đem hắn chết để ở trong lòng." Ngân Giáp Nam tử lạnh giọng nói. Đậu Huyền Qua cùng Ngân Giáp Nam tử đang khi nói chuyện, có thám tử báo lại, Ti thủ đại quân cách này chỉ có cách xa 20 dặm. Tới thật đúng lúc. Đậu Huyền Qua cười lạnh một tiếng, giơ tay hướng cách đó không xa một tiên thạch quáng động, nói: "Đại ca không bằng mang một đạo nhân mã mai phục ở quáng động bên trong, chờ ta cùng Tinh Y Liễu người phụ nữ kia chém giết thời gian, ngươi lại đột nhiên giết ra, để tránh đi rồi nàng." "Ta cũng chính có ý đó, người phụ nữ kia tay cầm chân thủy dị bảo, nơi này lại tới gần Giản Hà, vẫn là không thể bất cẩn." Ngân Giáp Nam tử gật gật đầu, nói xong, liền dẫn mấy vị chân tiên thu lại khí tức, ẩn ngấp mặt đất đấy trong hầm mộ. Chương 626, ác chiến chương 626, ác chiến sau gần nửa canh giờ, phía trên đường chân trời sát khí như sóng triều đến. Sát vân bốc lên, gió lạnh lạnh lẽo. Tinh Y Dị Kỵ đạp tuyết linh câu mà đến, một tay nâng ánh sáng lưu chuyển Ti thổ ngọc ấn, một tay cầm dày đặc khí lạnh thái âm hàn bình. Nàng thân mặt mũi kiên cường, tóc đen tung bay, dường như thần linh giáng lâm. Hai cánh trái phải, lục đàm hư tiên giơ lên cao sơn thần hốt, sơn ảnh như núi, khí thế hùng hồn. Hắc lĩnh tay giơ cao huyền kim chấn nhạc chủ y, truy quang trầm trọng, chấn động được hư không mơ hồ run. Đại quân phía sau, tinh kỳ như rừng, đao thương xâm liệt. Bầu trời, một đóa mây đen xa xôi trôi nổi, sáu con thanh vũ hỏa nha lượn quanh mây bay vòng mèo, phát sinh vài tiếng chói tai hí dài. Thanh âm tiếc như xé vải xuyên không, chấn động được người kinh hồn bạt vía. Đậu Huyền Qua cởi uy mãnh hỏa nghe đứng ở đại quân phía trước, khoác gió phần phật, gió lạnh cuốn lên ánh lửa. Thanh âm hắn như hồng trung giống như tại trong sơn cốc nổ vang. Ti thủ miếu khinh người quá đáng. Tinh Y Dị, ngươi như giờ khắc này thối lui, ta đậu phủ có thể không tính toán với ngươi. Tinh Y Dị tóc dài bay lượn, mặt mày ác liệt như lao phòng, thi thổ ngọc cấn cùng thái âm hàn bình tại trong tay nàng lấp lóe hào quang, đầu phủ chiếm lấy ta ngọc giản trích, cướp đoạt tiên thạch, ước hiếp bách tính, nhục ta thi thổ miếu. Ta đã hai lần tu sách quyến đủ, các ngươi nhưng làm bên thai gió. Hôm nay, bản tọa há cho các ngươi lại hung hăng ngang ngược vô độ. Đã như vậy, đừng trách bản tiên ra tay vô tình. Đầu huyền qua quát tức giận, một cây hỏa diễm giáo giải phá không lướt ra khỏi, liệt diễm như long, thét dài cửu tiêu, lao thẳng tới tinh y đi hai con mắt hàn quang lấp lóe, thi thổ ngọc cấn bỗng nhiên ném đi, sáu cảnh thiên địa lại xuất hiện, như một thế giới lơ lửng ở hư không, bay về dòng lửa chấn áp mà xuống. Dòng lửa mạnh mẽ ném thân rồng, liệt diễm nổ ra, nổ vang chấn thiên. Hai tiếng nổ mạnh sau, sáu cảnh thiên địa hiện ra từng đạo khe nước, cuối cùng đổ nát. Ti thổ ngọc cấn mang theo một tia dư quang bay về tinh y rìa trong tay. Tinh y rìa cánh tay khẽ run, hơi thay đổi sắc mặt. Đậu huyền qua thấy thế hăng hái, cất tiếng cười to, ha ha. Tinh y rìa tiểu nữ, bản tiên chính là tam hội chân tiên, như thế nào thường thuận nghĩa có thể so với? Bé ngoan lui binh đi. Hừ. Tinh y rìa lạnh rên một tiếng, giơ tay trái lên thái âm hàn bình, quay về xích diễm rồng lượng mà đến phương hướng cùng đại quân nghiêng đổ mà xuống. Nhất thời, thác nước màu bạc như ngân hà đổ ngược, thái âm chân thủy mãnh liệt chút xuống, hàn ý ung tùm, đóng băng hư không. Đậu huyền qua không dám găng đón nữa, chỉ hỏa diễm giáo dài vung lên, giáo dài như lửa rồng uốn cong nhưng có khí thế bay vút, tránh ra thác nước màu bạc, tiếp tục vồ giết tinh y lìa đi đâu. Tinh y lìa quát lạnh, hai tay bấm quyết, thái âm chân thủy hóa thành ngân long, truy đuổi rồng lửa, quay quanh cuốn giết. Dây đặc khí lạnh, thiên địa bao phủ, từng mảng như là lông lỗng nhẹ bay hoa tuyết từ trên trời giáng xuống. Mỗi một mảnh rơi trên người rồng lửa, hỏa diễm liền xì xì vang vọng, tắt một tầng, đặt lên xương lạnh, tốc độ nhất thời chỉ trệ. Đầu huyền qua sát mặt tâm trầm, chân nguyên bạo phát, pháp quyết liên kết, rồng lửa trên người băng xương đột nhiên nổ tung, lại nhảy lên lên liệt liệt hỏa diễm, tránh thoát hàn ý. Một ngân long một hỏa long, ở không trung bốc lên cắn giết, nóng lạnh gặp nhau, khuấy lên điên cuồng gió cuốn lên khắp trời cát đá. Đầu huyền qua sát mặt càng âm trầm, hắn vốn cho là mình tam hội chân tiên tu lại là hỏa hệ công pháp, phòng bị chu toàn, ứng có thể ổn áp đối phương. Kết quả, chém giết chốc lát, hắn mới đột nhiên phát hiện, tinh ý tuy là nhất hội chân tiên, nhưng căn cơ vững chắc, tiên lực hùng hồn, thái âm chân thủy linh xảo khó lường, hắn nhưng chỉ có thể cùng nàng đánh ngang tay. Thật không nghĩ tới, ngày trước không đang chú ý nhất giới nho nhỏ thổ địa, ngăn ngắn mấy năm dĩ nhiên trưởng thành đến đáng sợ như vậy hoàn cảnh. Đáng tiếc a, phong mang quá lộ, không biết tiến thối. Này chiến phía sau liền muốn xóa tên. Đúng đấy, lợi hại đến đâu, trung quy chỉ là nhất hội cảnh giới, nàng người sau lưng cũng chỉ là nhị hội cảnh giới. Lần trước thu phục giản hạ thượng du thấy tốt thì thôi, còn có thể bình an vô sự. Bây giờ rốt cuộc lại đến tấn công đậu phủ, này chiến đậu phủ há lại sẽ không có chuẩn bị. Hừ, không chỉ có đậu phủ nhất định tại trong bóng tối mai phục lợi hại nhân vật, cái khác chấm mút này mỏ quặng tiên thạch thế lực khắp nơi cũng đều sẽ có lợi hại nhân vật khắp nơi, đặc biệt là thương phủ, e sợ thương hàn biệt cũng đích thân tới. Bọn họ há lại sẽ cho tinh y cùng nàng người sau lưng chạy thoát. Ngươi nói thời khắc mấu chốt, thành hoàng các bên kia sẽ xuất thủ hay không? 600 năm trước, cốt lang yêu vương làm loạn, thành hoàng các tổn thương nguyên khí nặng nề, thành hoàng chắc chắn sẽ không dễ dàng lại theo nhiều gia thế lực lên xung đột lớn. Quá nửa là bàn quan, từ được ti thổ cùng nàng người sau lưng làm hao mòn thế lực khắp nơi lực lượng, dù sao cũng ngọc giản trích ti thổ lại không phải của hắn dòng chính nhân mã. Xa xa quan chiến người, gặp không trung ngân long xích long giết được khó phân khó giải, kịch liệt dị thường, diêm tư không khỏi nghị luận sôi nổi. Bảy trận xung phong, đầu huyền qua gặp bắt không được tinh y rìa, lớn tiếng hạ lệnh, giết, giết. Đầu phủ chú quân ứng tiếng giống giận, sát ý như nước thủy triều. Ba vị chân tiên, bốn vị hư tiên xông lên trước, trong tay bảo quang như lôi đỉnh giống như phá không bổ tới. Bảy đạo tiên quang ép thẳng tới ti thổ miếu đại quân. Lục Đàm giơ tay lấy ra sơn thần cổ hốt, phù văn lấp lóe, đùa lớn bóng mở giữa trời bổ xuống, đẩy lui một vị hư tiên. Hắc Linh thì lại cầm huyền kim chấn nhạc chú ý bật mạnh, truy ảnh chậm chậm, đập nát khắc một hư tiên pháp bảo. Đao yêu cùng Hồng Hà hai vị cựu kiếp hóa thần cũng riêng phần mình tế pháp bảo, hợp lực chặn lại người thứ ba hư tiên. Nhưng có ba vị chân tiên cùng một vị hư tiên phá trận mà bảo, thi thổ miếu trận tuyến lay động bất ổn. Đậu phủ đại quân như dòng lũ ép trên, cao giai hóa thần tu sĩ khí tức giống như núi nghiền ép được ti thổ binh mã liên tục lùi về phía sau. Người đang xem cuộc chiến mím lặng nói nhỏ. Tinh y lìa bị đậu huyền qua quân lấy, đại quân không chống nổi. Nàng hậu trường người muốn ra tay, đậu phủ mai phục người cũng sẽ hiện thân, chân chính trò hay muốn tới. Gặp đại quân xung phong, trang diện to lớn, quan chiến người mỗi cái nhiệt huyết sôi trào, đều cho rằng song phương lá bài tẩy đều muốn xuất thủ. Nấp trong dưới đất quáng động ngân giáp nam tử cùng hắn mang tới ba vị chân tiên, vẻ mặt lâm liệt, trong con ngươi sát cơ chờ đợi, xúc thế chờ phát. Đống nhiên, hoa, hỏa nha hí lên, vượt trên chiến trường bành tiếng. Chỉ thấy không trung, nguyên bản hoàn mây bản phi sáu con thanh vũ hỏa nha, không biết khi nào dĩ nhiên làm thành một vòng tròn. Vòng tròn lơ lửng ở trên không. Vành. Đột nhiên, có liệt liệt hỏa diễm từ vòng tròn trên bắn ra. Trong lúc nhất thời, liệt diễm hừng hực, hơi nóng bao phủ thiên địa, không trung dường như nhiều hơn một luân chói trang liệt nhật. Còn không có chờ đám người phản ứng lại, có khắp trời hỏa diễm bay về đầu phủ trụ sở đại quân chút xuống mà xuống. Không chỉ có như vậy, còn có sáu trôi thanh vũ hỏa kiếm theo khắp trời hỏa diễm hướng về ba vị chân tiên bắn giết mà đi. Trời ạ, sáu vị hỏa nhà chân tiên. Quan chiến người kinh hô thành tiếng. Đáng chết. Nấp trong dưới đất quáng động ngân giáp nam tử chờ bốn vị chân tiên thấy thế toàn bộ đều đổi sắc mặt. Vành, đất đá đổ ra, có bốn đạo tiên khí bảo quang từ dưới đất lao ra, vắt ngang hư không, bảo quang rạng rỡ, muốn ngăn trở chút xuống mà hạ khắp trời hỏa diễm. Nhưng phản ứng của bọn họ vẫn là đã muộn nửa bước, chỉ có thể ngăn cản hơn nửa hỏa diễm, còn có non nửa hỏa diễm rơi vào đại quân. Cái kia hỏa diễm vừa rơi vào đại quân, trong nháy mắt hỏa thế tại trong đại quân lan tràn ra, binh mã đại loạn, dồn dập đánh hoặc là tại đất trên lăn lộn, hoặc giả triển khai đạo pháp, muốn dập tắt lửa thế. Nhưng sáu vị Thanh Vũ Hỏa Nha mặc dù không giống Xích Hỏa Nha mẫu thân đều Thái Dương chân hỏa, nhưng dù sao có Hỏa Nha huyết mạch, thả ra hỏa diễm phi phàm hỏa có thể so sánh, hơn nữa bọn họ mỗi cái lại được Hạ Đạo Minh thân thụ hỏa đạo huyền diệu. Cái kia thả ra hỏa diễm, không chỉ có uy lực phi phàm, khó có thể tắt, thậm chí có chút hỏa diễm còn dường như thông linh giống như vậy, dĩ nhiên có thể hóa thành nha hình, đập cánh một đề, tránh được đạo pháp giết chết, tại trong đại quân nảy loạn, khắp nơi phóng hỏa. Chính là Hạ Đạo Minh ngày trước truyền thụ ký thần ở diễm, hỏa có thể thành linh huyền diệu hỏa đạo. Mà sáu vị chân tiên thả ra Thanh Vũ Hỏa kiếm càng là thay đổi thất thường, linh xảo cực kỳ, tại ngân giáp nam tử bốn người ra tay ngăn trở dưới tình huống, vẫn là xuyên thủng qua kẽ hở, chém giết một vị chân tiên cùng một vị hư tiên. Chương 627, tự mình ra tay chương 627, tự mình ra tay này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Bất luận là chỗ tối ẩn nấp vẫn là xa xa lăng không quan chiến tu sĩ, người người nín lặng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt đột nhiên tình thế hỗn loạn. Nguyên bản, bọn họ đều cho rằng này một lần, Tinh Y Ly hậu trưởng cao nhân tất nhiên cũng bị bức ra tay. Ai ngờ sáu vị Thanh Vũ Hỏa Nha yêu tiên đột nhiên ngang trời xuất thế, một vị trong đó càng là tam hội cảnh giới, sao, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ti thổ sau lưng chân tiên chính là cái kia Hỏa Nha? Quái không thể thương thuận nghĩa một chiều bị đánh lui. Không hẳn, cái đóa kia mây đen hiển nhiên còn cất dấu lớn hơn huyền cơ. Loại này bố trí, xem ra vị kia hậu trưởng người, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu không lường được. Hiện tại liền đầu huyền kiếm đều bị bức được hiện thân cũng bị dây dưa, còn chân chính hậu trưởng người nhưng thủy chung chưa lộ mặt, đầu phủ lần này cưới hổ khó xuống. Hừ, nếu đã đến một bước này, sợ là khó hạ cũng phải hạ. Quan chiến đám tu sĩ thấp giọng trò chuyện, trong giọng nói đã có khiếp sợ, cũng có mơ hồ sợ hãi. Quả nhiên, theo đầu phủ đại quân mất đi như cầu vồng khí thế, thậm chí dần dần sinh ra từ thịnh mà suy dấu hiệu thời khắc, một đạo ánh lửa bỗng nhiên từ trong bóng tối bắn nhanh ra, cắt phá trời cao. Ánh lửa thu lại, hiện ra một tên gầy nhỏ nam tử tóc đỏ, sau lưng liệt diễm như xả múa hừng hực. Hắn lập giữa không trung, khí tức như lửa núi dâng trào giống như cuồng liệt, rõ ràng là lục hội chân tiên, là độ vô cứu. Hắn càng tự mình tới rồi. Trời ạ, hắn dĩ nhiên đã đột phá đến lục hội cảnh giới. Thời khắc này, quan chiến người trong lòng giật mình, phản phất liền không khí đều bị thiêu cháy thành cho bụi, xung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao mấy phần. Đậu Vô Cứu đứng chắp tay, vẻ mặt lãnh đạm, ngước nhìn trên không cái đóa kia chậm rãi lơ lửng mây đen, âm thanh bình tĩnh được dường như tùy ý chuyên thiếm, không nghĩ tới nho nhỏ ti thổ miếu, lại tàng có thủ đoạn như vậy tiên hữu. Nếu ta đã hiện thân, không bằng song phương đều lùi một bước. Các ngươi hiện tại triệt bình, ta đậu phủ nơi đây được, hướng phía sau toàn bộ hướng ti thổ miếu giao nộp thuế má, làm sao? Mây đen hơi dập dờn, một đạo bình thản mà thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền đến, bản tiên đệ tử hai lần viết thư đã tính đã cho đậu phủ cơ hội, các ngươi không quý trọng, hôm nay đã muốn lưu lại, vậy thì đều không phải đi về. Phần này bình tĩnh, so với phẫn nộ càng làm người ta sợ hãi. Đậu Vô Cứu sắc mặt tâm trầm, đáy mắt sát cơ sẽ qua. Hừ, cho thể diện mà không cần. Bản tiên cũng muốn nhìn nhìn, ngươi có mấy phần bản lĩnh, dám như vậy miệng ra lời nói ngông cuồng. Hắn lời còn chưa dứt, phía sau liệt diễm đông nhiên nổ tung, một thanh màu vàng nóng viêm ngục nhận bay lên trời, thân đao như dòng chảy dung nham chảy, hỏa mạch đang rệt, không khí chung quanh bị thiêu đốt được xì xì vang vọng. Đi. Đậu Vô Cứu giơ tay một điểm, viêm ngục nhận ầm ầm bay ra, hóa thành một đầu xích hỏa toàn quy, mang theo thao thiên diễm lưu cùng dung nham, núi lở sóng thần giống như sông hướng mây đen. Trong mây đen, Hạ Đạo Minh ngồi xếp bằng như thường, khóe môi nổi lên một tia hài hước độ cong, có chút ý nghĩa. Phía sau hắn, Thái Âm Hằng Nga tay áo như nguyệt quang lưu động, tay nhỏ giơ lên quảng hàn thủy kính, một vệt như nước ngân huy từ mặt gương bay xuống. Cái tia ánh trăng đầu rơi, trong khoảnh khắc liền hóa thành mãnh liệt thái âm chân thủy, hàn ý uy nghiêm đáng sợ, như ngân hà treo ngược. Xì, hỏa diễm gặp nước nháy mắt tắt, kèn kẹt, dung nham đông lại sương đóng băng. Xích hỏa toàn quy một tiếng khét đều, lập tức hóa thành bóng mờ phá toái, chỉ còn lại viêm ngục nhận phát sinh gào thét, lại vô lực phá băng. Một luồng thấu xương hàn khí đi ngược dòng nước, xông thẳng Đậu Vô Cứu thần hồn, hắn chỉ cảm thấy kinh mạch cứng đờ, tiên lực không khoái, cả người cơ hồ bị đông thành tượng đá. Thời khắc số còn, sắc mặt hắn chợt biến, chiếu cô không thể mặt mũi, thân hình phát một cái, hóa thành ánh lửa hướng về sau bỏ chạy. Xích hỏa độn quang vừa xẹt qua, một mảnh như thủy nguyệt huy liền bao phủ hắn nguyên bản đứng nơi. Phía dưới dãy núi cùng chiến trường bị ánh trăng tắm, trong nháy mắt đông lại xương thành băng, hàn quang chói mắt. Viễn vọng mặt trời bên dưới, mặt đất hàn quang chói mắt, Đậu Vô Cứu chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh mạnh mẽ hướng về trên gáy sông, trong lòng sợ không thôi. Vừa nãy, hắn như hơi hơi phản ứng chậm nửa bước, chỉ sợ cũng bị đóng băng. Thiên địa lại lần nữa rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Quan chiến người mỗi cái một mặt kinh hãi, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Đồng dạng thái âm chân thủy, từ Tinh Y sư phụ trong tay triển khai ra, uy lực dĩ nhiên khủng bố như vậy, mạnh như đã bước vào lục hội cảnh giới, Đậu Vô Cứu đều không đỡ nổi một đòn, chậm hơn nửa bước đều phải bị đóng băng chân bắt. Nấp trong âm thầm thương Hàn Việt càng là sinh sinh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, âm thầm nghĩ mà sợ may mắn không thôi. Ngày trước, hắn nếu thật sự nghe xong con lớn nhất nói, vì cứu tam tử cùng tộc nhân, phát binh ti thổ miếu, vậy hôm nay thương phủ đã không tồn tại nữa. Mây đen bên trên, Hạ Đạo Minh vẻ mặt lãnh đạm, không có lại truy sát. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách là nắm giữ một cái an ổn hoàn cảnh, cố gắng đột phá cảnh giới. Nay một đòn đã đầy đủ chấn nhiếp tứ phương, không cần thiết lại quyết đại tình thế, đưa tới cường đại hơn tiên nhân. Đương nhiên người hiền bị người bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới, nên có lôi đỉnh tàn nhẫn thủ đoạn cần phải có. Vì lẽ đó, Hạ Đạo Minh tuy rằng không có ra tay lưu Đậu Vô Cứu, nhưng tại hắn bỏ chạy thời gian, chậm rãi chuyển con người, nhìn về phía một chỗ khác đang chém giết chiến trường, ánh mắt như lao phong giống như rơi trên người đầu huyền kiếm. Người này tứ hội chân tiên cảnh giới, thực lực không tầm thường. Nếu không có Diễm Linh mới lên cấp tam hội chân tiên, liên thủ năm vị nhất hội chân tiên, bố trí xuống chiến trận dây dưa với hắn, giờ khắc này e sợ từ lâu tách ra ti thổ đại quân hàng ngũ. Tinh Y Liễu lại bị Đậu Huyền qua vững vàng kiềm chế, không dành phân thân viện trợ. Như không bắt đầu huyền kiếm, trận chiến này cuối cùng khó có thể chắc chắn. Thái Âm Hàng Nga cùng Hạ Đạo Minh tâm thần tương thông. Hắn ánh mắt nhất chuyển, Hàng Nga liền hiểu ý mà phát động, Quảng Hàn thủy kính hơi thay đổi. Như Thủy Nguyễn Huy không hề có một tiếng động buông xuống, hào quang bao phủ Đậu Huyền kiếm. Đậu Huyền kiếm chỉ cảm thấy cả người tóc gáy dựng lên, tê cả da đầu, sinh ra hàn ý trong lòng. Hắn vội vã thu hồi xích diễm phi kiếm, hóa thành dòng lửa bọc thân, liều mạng phá không bỏ chạy. Nhưng hắn thực lực kém xa Đậu Bố Cứu, lại bị Hạ Đạo Minh ám định sắc cơ, căn bản không có chạy thoát thân cơ hội. Thoáng qua trong đó, Thủy Huy như truy hồn tìm giống như đuổi theo, rơi xuống mà xuống. Két, một tiếng vang dọn. Đậu Huyền kiếm kể cả xích diễm phi kiếm nháy mắt bị đóng băng thành một tôn tượng băng. Hạ một hơi thở, một đạo ngân quang buông xuống, đem đóng băng Đậu Huyền kiếm cuốn lên, đi vào trong mây đen, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện. Gió núi bù bù, mặt trời lên không, nhưng để người phảng phất rơi vào hầm băng. Đây chính là tứ hội chân tiên a, tại vị này thần bí sư phụ dưới tay, càng không có chút nào dễ rủa lực lượng. Quan chiến chư tu sĩ từng cái hô hấp dồn dập, trong lòng kinh hãi, sức chiến đấu cỡ này, mặc dù không là cao giai chân tiên, nhưng cũng tất nhiên cách biệt không xa. Mây đen nhẹ nhàng dập dờn, khôi phục lại bình tĩnh, lập tức xa xôi nhưng mà hướng ti thổ miếu phương hướng tung bay đi, phảng phất thế gian hết thảy phân tranh đều không có quan hệ gì với nó. Nó đã chưa để ý tới vẫn còn ở phía xa ngắm nhìn Đậu Vô Cứu, cũng không nhúng tay còn lại chiến cuộc. Xa xa rình rập đám chân tiên thấy thế, không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại đồng thời trong lòng dùng mình, loại này tự tin cùng ung dung, toàn bộ Bích Tuyên quận lại có mấy người có thể có. Giết! Giết! Đậu phủ chú quân mới chìm vào thấp nhất trong lòng giờ khắc này trồi lên một tia may mắn cùng tuyệt vọng đan vào hy vọng, thừa dịp mây đen rời đi khe hở liều mạng gào thét, bốn hạ xung phong, như toàn phá vòng đây. Chương 628, xe chở tù trường Long lại xuất hiện. Chương 628, xe chở tù trường Long lại xuất hiện. Đậu Huyền qua cùng còn lại chân tiên, thư tiên cũng chiếu cô không thể người khác, đột nhiên bạo phát tiên lực, thôi thúc tiên khí bước lui đối thủ, cuốn lên bảo quang, gấp muốn hướng quận thành phương hướng bỏ chạy. Còn muốn đi? Tinh Y Liễu đấy mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lẽo như sương, ngón tay xa chỉ giản hạ. Nhất thời, thổ địa hốt cùng thủy thần cổ hốt phóng lên trời, dẫn dắt toàn bộ giản hạ của lấy. Thao thiên thủy thế phảng phất một cái to lớn ngân long bay lên không mà ra, giống giận bắt ngang tại vòm trời cùng đại địa trong đó. Tinh Y Liễu đạp không mà đi, tóc dài tung bay, thái âm hàn bình miệng bình nghiêm độ, thác nước màu bạc giống như ngân hà treo ngược, cùng giản hạ đầu rồng đuôi nối liền, dệt thành một đạo phong tiên tuyệt lộ. Đi đâu? Gần như cùng lúc đó, Diễm Linh sáu người hét lớn một tiếng, lơ lửng ở trên không, quanh thân đỏ quang rừng rực, hóa thành một luân luân liệt nhật giống như hỏa luân, phun nôn liệt diễm, ngưng tụ thành rồng lửa ngang trời. Một thủy một hỏa, một âm một dương, thủy hỏa giao hòa, hai cái trường lòng tại hư không đan xen, càng tạo thành một cái to lớn âm dương thủy hỏa thiên cương trận, trong thiên địa đột nhiên phong tỏa, đậu phủ tàn quân bị khốn trong đó. Giết, giết. Tàn quân như chó cùng rứt dậu, gào thét chung quanh xung phong. Ti thổ đại quân trong ngoài bầy kín, bên trong có binh mã trấn áp chém giết, ở ngoài có âm dương thủy hỏa thiên cương trận phong tỏa, tứ tán đào binh liên tiếp bị đánh ngã xuống đất. Chiến trường chính từng bước một thu nạp. Xa xa trên không, Đậu Vô Cứu đứng ở trong ánh lửa, ánh mắt âm trầm, nhìn chăm chú vào Đậu phủ tàn quân thú bị nhốt tranh. Liên Đậu Huyền qua tại Tinh Ý Dị cùng Diễm Linh một nước một hỏa liên thủ giáp công hạ cũng hiểm tượng hoàn sinh. Sắc mặt của hắn tại âm tình trong đó biến ảo chập chờn. Mấy lần hắn muốn rút dao tương trợ, có thể mỗi khi dương mắt nhìn hướng cái kia từ lâu bay đến phía chân trời, chỉ còn lại một vệt điểm đen mây đen thời gian, đầu ngón tay tiên lực lại nguội xuống. Hạ Đạo Minh thái độ đã rõ rõ ràng ràng, nay chiến bắt nguồn từ Ngọc Giản Trích, cũng dừng lại ở Ngọc Giản Trích. Hắn thả đi Đậu Vô Cứu, không truy sát. Hắn cũng không nhúng tay vào hai quân giao chiến, nhưng nếu Đậu Vô Cứu không biết tiến thối, còn dám xoay người lại nhúng tay, như vậy này chàng ngọn lửa chiến tranh chắc chắn vượt qua Ngọc Giản Trích, thẳng đốt quận thành Đậu phủ, đó đúng là liền Đậu phủ đều không cách nào thừa nhận lửa giận. Đậu phủ người mạnh nhất, cũng bất quá thất hội chân tiên. Nếu muốn cùng Hạ Đạo Minh tử chiến, chỉ có mời nhà trên giáng lâm ra tay. Có thể nhà trên xa tại Lang gia bên trong quận, con đường xa xôi, thỉnh cầu bọn họ đánh đổi cực cao, mà biến số khó dò. Hạ Đạo Minh sự phẫn nộ cùng nhà trên xa đường, biến số cùng đánh đổi, đều là Đậu phủ không dám nuốt ve bực sâu. Hồi lâu trầm mặc sau, Đậu Vô Cứu cuối cùng cắn răng, xoay mặt xoay người, hóa thành một vệt ánh lửa phá không mà đi, liền Viêm Ngục Nhận cũng không thu về. Đậu Vô Cứu, dĩ nhiên đi rồi, liền bản mệnh tiên khí đều bỏ hạ. Thử, không đi thì lại làm sao? Mới cái kia người một đòn, tiểu suýt nữa đem hắn trấn phong. Hắn như cố ý ra tay, ngọn lửa chiến tranh nhất định đốt tới quận thành Đậu phủ. Người này mặc dù tàn nhẫn, nhưng có đạo nghĩa. Hắn không khuyết đại chiến cuộc, xem như là nhân tử. Bằng không 600 năm trước Cốt Lang yêu vương làm loạn, quận thành bị khuấy được lòng trời lở đất một màn, e sợ lại muốn tái diễn. Năm đó Cốt Lang yêu vương chính là cựu hội cảnh giới, dưới trướng binh nhiều tướng mạnh, người này không quản thực lực cùng dưới trướng binh tướng, cần phải đều phải kém hơn Cốt Lang yêu vương, hắn không khuyết đại tình thế cũng coi như là sáng suốt cử chỉ, dù sao trong truyền thuyết, trong quận thành trung tâm Bích Uyên bên dưới, có cao giai chân tiên tồn tại, thật muốn náo được lợi hại, gặp phải cao giai chân tiên, e sợ cái kia người cũng khó thoát họa sát thân. Nhưng không quản thế nào, Đậu phủ cùng những thế lực khác lần này là chịu thiệt hại lớn. Tiếp theo thế lực khắp nơi làm thế nào? Còn có thể làm sao? Hơn nửa lập tức rút khỏi sáu phương trích địa, nếu không chẳng lẽ chờ ti thổ đại quân tự thân tới trước cửa. E sợ không có đơn giản như vậy đi. Ti thổ đại nhân không là từng thư hai phong, thứ hai phong trong tín thư, muốn bọn họ ngày quy định rút khỏi sáu phương trích địa, hơn nữa trao trả 2 năm thu hoạch tiên quáng, cũng dâng lên buổi lễ. Ngày quy định vừa qua, liền người đều phải lưu lại sao? Đó là cảnh cáo lời thôi. Như bọn họ biết điều rút đi, vị cao nhân kia cần phải sẽ thấy tốt thì thôi, chẳng lẽ còn thật chuẩn bị giết tới đối phương sơn môn sao? Người đang xem cuộc chiến nhóm thấp giọng nghị luận, ánh mắt đi theo đi xa ánh lửa. Mà đậu phủ tàn quân gặp đậu vô cứu bỏ bọn họ mà đi, quân tâm triệt để tan nữa, nhóm lớn người quỳ xuống đất nhấc tay đầu hàng, không dám tái chiến. Chỉ có đậu huyền qua các trận tiên, hư tiên nhưng không cam tâm, liều chết xung phong. Nhưng ở ngoài có đại quân vây nốt, pháp bảo như dòng sông vây kích, bên trong có tinh ý địa, Diễm Linh dẫn dắt 5 vị chân tiên cùng 2 vị thổ địa luân phiên chặn giết, đậu huyền qua trùng quy vô lực hồi thiên, bị trấn áp bắt. Ánh tà dương như máu, gió cuốn tàn cờ. Lục Đàm cùng Hắc Lĩnh lưu lại thu thập chiến trường, tinh ý địa áp giải đậu phủ tù binh, thu quân về Ti thổ miếu. Thời gian qua đi 2 tháng, Thương Giác Châu kéo xe chở tù trưởng Long, lại lần nữa tại giản hạ bên chậm rãi tiến lên. Bất đồng chính là, lần này áp tải, là danh tiếng càng thịnh, thực lực càng mạnh đậu phủ bại quân. Ven đường vô số dân chúng kẹp nói đốt hương quỳ lạy, ánh mắt bên trong tất cả đều là kính nể cùng cung nhiệt. Ti thổ miếu hậu điện, Hạ Đạo Minh ngồi ngay ngắn bàn tu, phản phất đã đem giản hà trung du một chiến quên sạch sành sanh. Thẳng đến 2 đạo u quang tự hư không bay vào điện bên trong, xoay chuyển biến hóa, hiện ra Huyền Minh Hoa tự cùng U Minh Diễm quân thân ảnh. Cực khổ rồi. Hạ Đạo Minh chậm rãi chớp mắt, ngữ khí ôn nhàn. Vì chúa công ra sức. Hai thần binh cùng kêu lên đồng ý, thân ảnh dần dần nhạt đi, đi vào Hạ Đạo Minh lồng ngực. Tinh Y Liễu là hắn đệ tử thân truyền, Diễm Linh đám người là hắn tại địa tiên giới nhóm đầu trung tâm thành viên nòng cốt, Hạ Đạo Minh há lại sẽ thật sự yên tâm bỏ đi không thèm để ý. Hắn tất nhiên là sớm lưu hậu chiêu, để phòng bất chắc. Một lát sau, Tinh Y Liễu cùng Diễm Linh trở về phủ mệnh. Các ngươi làm rất khá. Hạ Đạo Minh gật đầu khen ngợi. Đều nhờ vào sư tôn ai, đều nhờ vào lao gia ai. Hai người cùng kêu lên chấp nhận, quỳ một chân trên đất, không dám kể công. Hạ Đạo Minh khẽ mỉm cười, giơ tay ra hiệu hai người đứng dậy. Sư tôn, này chiến ngài tự mình ra tay, một chiêu tiểu bước được đậu vô cứu chạy trối chết, uy chấn Bích Viên quận. Đệ tử phỏng đoán, còn lại thế lực nhất định sẽ chủ động rời khỏi sáu phương trích địa, không dám lại ham muốn tiên quáng. Tinh Y Dị cung kính nói, bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem chúng ta sáu phương trích địa xem là cái gì? Bọn họ hậu hoa viên sao? Hạ Đạo Minh âm thanh lạnh lẽo, đáy mắt xẹt qua một vệt hàn quang. Tinh Y Dị cùng Diễm Linh trong lòng đều là chấn động. Người không uy thì lại tin không lập, người không tin thì lại uy không ăn thua. Lời đã thả ra 2 lần, bọn họ không quý trọng, như vậy nhất định cần lưu lại, cũng dâng lên những năm này được cùng buổi lễ. Hạ Đạo Minh trầm giọng nói, này, sư tôn có ý tứ là muốn xuất thủ chặn lại bọn họ. Muốn lấy binh lực của chúng ta, e sợ nhiều nhất chỉ có thể còn kịp lưu lại một nhà, trừ phi sư tôn ngài tự mình ra tay. Chỉ là lấy sư tôn bây giờ tôn sư, lại tự mình ra tay chặn lại, e sợ bị hư hỏng thân phận. Tình ý gì trong lòng lại lần nữa run lên bần bật, cẩn thận hỏi dò. Bọn họ phân tán các nơi, như nảy lòng tham lui lại, ngươi giờ khắp này khởi bình định đến không kịp. Hạ Đạo Minh lắc lắc đầu, ánh mắt thâm trầm. Vậy, sư tôn của ngài dự định là lại tu một phong thư tín, đem trước 2 phong lời nhắc lại một lần. Như bọn họ còn u mê không tỉnh, thì nên trách không thể vi sư tự mình đến nhà bài phóng. Hạ Đạo Minh ngữ khí bình thản, nhưng mang theo không thể nghi ngờ bị áp. Vì cầu một cái an ổn tu hành hoàn cảnh, hắn không muốn khuyết đại tình thế, nhưng hắn cũng sẽ không khoan dung bất luận người nào đem Ti thổ miếu cùng cảnh cáo của hắn coi như trò cười. Chương 629, hỏi ý chương 629, hỏi ý ngày đó. Trở về Ti thổ miếu Tinh Ý thì suốt đêm viết thư, sai người hỏa tốc đưa tới chiếm lấy 6 phương trích địa thế lực khắp nơi. Chính suốt đêm chuẩn bị rời khỏi trụ sở chư phương thế lực, nhận được thư tin sau, mỗi cái sắc mặt chợt biến, biểu hiện khác nhau. Có người giận tí mặt, cảm giác được đây là nhục nhã quá lớn, có người thấp thỏm bất an, hối hận trước kia không có sớm làm nửa bộ, cũng có người khịt mũi con thường, cảm giác được Ti thổ miếu bất quá phô trương thành thế. Nhưng bất luận thái độ làm sao, Ti thổ miếu hậu trường người thể hiện ra gần như cao dài chân tiên sức chiến đấu, các trụ sở người phụ trách đều không dám tự ý làm chủ, dồn dập truyền tin trở về sân môn, xin chỉ thị tông môn trưởng bối. Thiên Túc Sơn chủ phong trong đại điện, Thiết Bối Ngô Công yêu tộc tộc trưởng Ngô Liệt Thiên vỗ bàn đứng dậy, ánh mắt như lao, âm u sát khí phân tán, dẫn đến đại điện tiếng gió phân phật, người này khinh người quá đáng. Dù cho ta Thiên Túc Sơn đồng ý lùi một bước, hắn nhưng không thể bỏ qua, còn muốn lưu lại người của chúng ta vì là hắn điều động, há có này lý. Khắc khắc. Ta Thiên Túc Sơn có Bách Tiết Huyền Công độc la trận hộ sơn, mà lao tổ vẫn còn ở sau núi tòa trấn. Tuy là cửu hội chân tiên xuống đến, cũng phải nuốt hận trong đó. Hắn nếu dám tới, vừa bạn đem hắn tiêu diệt. Một tên khuôn mặt thon gầy, xương gò má cao ngất tộc lao âm hiểm cười nói, "Hừ, người khác có lẽ kiêng kỵ hắn, ta Thiên Túc Sơn sợ cái gì có?" Một vị hắc y bà lao thấp trầm mở miệng. Một tên bạch y chân tiên lắc lông vũ, biểu hiện lãnh đạm, nhưng ngựa khi ung dung, tuy nói không sợ, nhưng người này thủ đoạn bất phàm, cẩn thận là hơn. Dù sao cướp đoạt ngọc giản trích mỏ quặng tiên thạch thế lực không chỉ ta Thiên Túc Sơn một nhà, gì không mọi người kết minh. Như hắn thật sự đến nhà, một phương bị đánh lén, còn lại đều ra tay giúp đỡ. Đơn quyền khó địch nổi bốn tay, hợp đám người lực lượng, đủ để hắn có đến không về. Huyền cổ tử này kế rất hay, tiểu dựa vào này làm. Lô Liệt Thiên mắt lộ hung quang, vỗ tay theo tiếng, trong điện loài yêu dồn dập âm hiểm cười tán thành. Ngày đó, Lô Liệt Thiên viết thư cấp lệnh, sai người đưa tới cái khác đồng dạng tham dự chia của thế lực. Thương phủ, đậu phủ cũng thu vào thư tín, nhưng hai nhà đều lựa chọn trầm mặc. Trừ Hắc Uyên Điện cùng Tạ phủ chưa tỏ thái độ ở ngoài, còn lại mấy nhà thế lực đều dồn dập ứng thuận, phái ra trọng yếu nhân vật đi Thiên Túc Sơn, thương nghị kết minh chi tiết nhỏ. Ti thủ miếu, hậu điện. Hạ Đạo Minh ngồi xếp bằng, giáng cung bên trong chín vị thần binh rút lấy huyết hải khí huyết, vận chuyển luyện hóa thành chân hỏa chân thủy, hoàng đình nội nguyên thần nuốt vào nhà ra tiết lực, dường như triệt để đã quên ngoại giới phân tranh. Giản Hà Trung Du một chiến thu hoạch, đủ để hắn tại một quãng thời gian bên trong không cần lo lắng tu hành cần thiết. Tinh y dị tự trận chiến đó hậu sự át phức tạp, cần chu tính chung sáu phương trích địa công việc. Tốt tại nàng là ti thổ, có thiên đình hương hỏa giúp đỡ, ngày thường tu luyện không nhận quá đáng lo. Nay chiến đại thắng sau, nàng danh vọng lại trèo độ cao mới, ti thổ miếu hương hỏa càng thêm thịnh vượng, tu vi cũng thuận theo tình tiến. Lục Đàm cùng Hắc Lĩnh cũng được ích lợi không nhỏ. Đặc biệt là Hắc Lĩnh, nguyên bản khoảng cách được chứng hư tiên rất xa, bây giờ bởi vì hương hỏa nguyên cớ, tu vi tăng nhanh như gió, đã áp sát cửu cửu thiên kiếp ngưỡng cửa. Đảo mắt, mấy tháng thời gian trôi qua. Nay một ngày, bế quan tu hành nhiều ngày Hạ Đạo Minh, cuối cùng cũng coi như nhớ tới Giản Hà một chiến phía sau, ngoại giới tất nhiên có rất nhiều biến động, liền sai người gọi Tinh Ý Lìa đến đây. Bây giờ sáu phương trích địa thế cuộc làm sao? Hạ Đạo Minh mở miệng, âm thanh bình thản, nhưng như núi lớn thật trọng. Khởi bẩm sư tôn, Tinh Ý túi người hồi bẩm, ngoại trừ Hắc Uyên Điện cùng Tạ gia, thu vào viết thư sau, đàng hoàng dâng lên được cũng lưu lại đi lính ở ngoài, còn lại thế lực đều đã rút khỏi sáu phương trích địa, nhưng chưa có bất luận biểu thị gì. Đệ tử càng thăm dò được tin tức, Thiên Túc Sơn đã dắt đầu kết minh, như sư tôn không thể bỏ qua, bọn họ tất nhiên hợp lực ứng đối. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, sau đó còn dám uy hiếp chúng ta, thật là tùy tiện. Hạ Đạo Minh hơi nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng. Sư tôn, bước kế tiếp làm sao làm việc? Tinh Y thì hỏi. Vừa là Thiên Túc Sơn dắt đầu, tự nhiên trước tiên cầm Thiên Túc Sơn khai đào lập uy. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt một lời, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tinh Y thì nghe nói hít vào một ngụm khí lạnh, hạ thấp giọng nói, sư tôn, Thiên Túc Sơn 9.000 năm trước từng ra một vị bát hội chân tiên lao tổ, thực lực cường hành phi thường, chỉ là gần 2.000 năm vẫn luôn không có xuất hiện, ngoại giới đều đang đồn nói hắn một lần ra ngoài tìm kiếm cơ duyên biến mất, nhưng cũng có người nói hắn là tại bế sinh tử quan xung kích cửu hội cảnh giới. Như người sau là thật, sư tôn sợ cần phải cẩn thận. Không chỉ có như vậy, cái kia Thiên Túc Sơn còn bố có Bách Tiết Huyền Công độc lá trận, có người nói trận này chính là lấy Thiên Túc Sơn các thời kỳ thiết bối Ngô Công Chân Tiên Di Hải bố trí xuống mắt trận, một khi khởi động, bầy yêu qua lại, khói độc hình ngày, chính là cửu hội chân tiên vào trận cũng khó thoát thoát. Quái không cho bọn họ dám như vậy tùy tiện. Hạ Đạo Minh trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, lập tức bình tĩnh lại. Bất quá, thật hay giả, sớm muộn phải công bố, cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời, chờ lên 1-2 năm, vi sư sẽ đến nhà vấn tội, bây giờ mà tùy ý bọn họ tùy tiện phút chốc. Hắn bây giờ tu hành tài nguyên quần quật không ngừng, không có gì bất ngờ xảy ra, một thời gian 2 năm, cần phải có thể lại độ một kiếp, bước vào ngũ hội cảnh giới. Ngũ hội cảnh giới, lại thêm luyện thể thần binh cùng tổ long bá thể thần thông, dù cho không dùng tới tử phụ tử khí cùng hỏa ngô đồng cây giống, Hạ Đạo Minh tự cao cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp cửu hội chân tiên. Kỳ thực, quang thời gian trước nhiều tăng 2 vị thần binh, tổ long bá thể thần thông tu luyện đến tầng 11, luyện khí một đạo lại bước vào tứ hội cảnh giới thời gian, Hạ Đạo Minh liền cảm thấy được chính mình cần phải có chấn áp cửu hội chân tiên thực lực. Chỉ là hắn chưa bao giờ cùng cửu hội chân tiên từng giao thủ, lại tính cách cẩn thận, này mới bất đắc chí nhất thời nhanh chóng quyết định áp sau 1-2 năm. Một thời gian 2 năm, đối với cái khác chân tiên mà nói, chỉ là như trắng câu một khe, không là gặp được lớn cơ duyên, tu vi chỉ có thể có hơi biến hóa nhỏ tiến triển, thậm chí rất nhiều chân tiên đều là trì trệ không tiến, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng đủ để phá quan thăng cảnh. Đã như vậy, tất nhiên là không cần gấp nhất thời. Một thời gian 2 năm có thể hay không quá gấp gáp? Tinh Y Lìa nghe nói hơi sững sờ, lập tức nhắc nhở nói, một thời gian 2 năm vậy là đủ rồi. Hạ Đạo Minh khỏe miệng nổi lên một tia cười yếu ớt, ngựa khí hờ hững, nhưng tự tin sắc bén. Lập tức Hạ Đạo Minh lại ngước mắt nhìn nàng, biểu hiện hơi nghiêm túc. Ti thổ miếu tục vụ đa dạng, ngươi cần giao thác một bộ phận đi ra ngoài, đừng bởi vì hương hỏa chi đạo qua thịnh mà hoang phế tự thân ngộ đạo. Hương hỏa mặc dù huyền diệu, nhưng cũng như song nhật kiếm, mượn được quá nhiều, tương lai nhân quả liên lụy, khó có thể thoát thân. Tinh Y Lìa chấn động, lập tức quỳ xuống đất, cúi đầu theo tiếng, đệ tử ghi nhớ sư tôn giáo huấn. Hạ Đạo Minh gật gật đầu, ánh mắt hơi đổi, tựa như cười mà không phải cười. Xích Xuyên, Bạch Thạch, Quỳnh Chi ba người bây giờ ở đâu? Bọn họ đi thành hoàng cát, thành hoàng đưa bọn họ điều động tới nơi khác nhậm chức, không hạ 3 cái thổ địa chi vị, nhưng để đệ tử để danh bổ nhiệm. Hạ Đạo Minh khẽ mỉm cười, giọng mang ý lạnh, không đưa bọn họ giao cho ngươi xử lý, nhưng lại đem tiêu chuẩn giao cho ngươi, rõ ràng là nói cho chúng ta, hắn mới là thành hoàng, có quyền sinh quyền sát trong tay. Nhưng cũng hướng chúng ta ra hiệu, chỉ cần lấy hắn vi tôn, hắn cũng không tiếp thi ân. Này cách làm không gì đáng trách, nhìn tại Xích Xuyên ba người trước kia cũng có mấy phần khổ lao phần trên, đến đây thì thôi. Chương 630, Cửu Thiên Huyền Hỏa chương 630. Cửu Thiên Huyền Hỏa hỏi dò cũng từng căn dặn Tinh Y Lìa phía sau, Hạ Đạo Minh lại lần nữa đóng lại cửa điện, chuyên tâm tu hành. Tinh Y Lìa được sư tôn đánh thức, trở lại Ti Thổ Miếu sau, liền đem trong miếu đại bộ phận dườm ra tục vụ giao thác cho Lục Đàm, Hắc Linh hai vị thổ địa và mới bổ nhiệm làm Xích Xuyên, Trắng Thổ cùng Quỳnh Chi tam địa thổ địa đạo yêu, Hồng Hà cùng Thôi Bách Tùng ba người. Bản thân nàng thì lại đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào tìm hiểu đại đạo cùng tự thân tu hành bên trong. Năm người này bị ủy thác trọng trách, hầu như mỗi ngày đều muốn ra mặt xử lý sáu phương trích địa việc quan trọng, dần dần sâu được dân tâm. Dân chúng gặp bọn họ cần cù công chính, dồn dập truyền miệng, thường xuyên thành kính đốt hương quỳ lạy. Năm người bởi vậy hương hỏa thịnh vượng, ngày ngày đều có vô tận hương hỏa lực tụ hợp vào thể nội, pháp lực cùng thần hồn đều được kích lợi. Trước 2 lần đại chiến, sáu phương trích địa hoàn toàn thắng lợi. Tuy rằng lợi nhuận lớn nhất bị Hạ Đạo Minh lấy đi, nhưng đối với Lục Đàm đám người mà nói, vẫn là thắng lợi trở về. Bây giờ, Sáu phương trích địa không chỉ có vững vàng khống chế mỏ quặng tiên thạch, còn có đại lượng khổ dịch ngày đêm khai thác, tiên thạch cuồn cuộn không ngừng, tu hành tài nguyên trước chưa có đầy đủ. Phương hòa đỉnh thịnh, bảo khoáng tại tay, năm người tu vi ngày đêm tinh tiến. Nhưng này hết thảy, nhưng không là bọn họ cơ duyên lớn nhất, bọn họ cơ duyên lớn nhất là Hạ Đạo Minh cách mỗi nửa năm một lần thụ đạo giải thích nghi hoặc. Hạ Đạo Minh tu vi dù chưa đến kim tiên, nhưng hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ đã mơ hồ động chạm kim tiên tầng thứ. Kim tiên cấp bậc giảng đạo, đừng nói đối với Lục Đàm đám người, chính là cao giai chân tiên, cũng là một hồi khó được lớn cơ duyên. Có câu nói, nghe vua nói một buổi, thắng đọc 10 năm sách. Bọn họ có thể tại Hạ Đạo Minh tọa hạ nghe một hồi thụ đạo, nào chỉ là 10 năm khổ tu có thể so với. Thời gian trôi mau, một năm thoáng qua rồi biến mất. Hạ Đạo Minh đã có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội kiếp hỏa sóng ngầm mấy liệt, biết được không ngoài một năm, chính mình liền có thể bước vào ngũ hội cảnh giới. Ngăn ngắn trong một năm, Tinh Ý, Diễm Linh, Lục Đàm, Hắc Lĩnh đám người tu vi cũng tăng nhanh như gió. Đặc biệt là Hắc Lĩnh, mấy tháng trước thành công vượt qua cựu cửu hóa thần thiên kiếp, được chứng hư tiên chi vị. Vì là này, nàng đặc ý đi tới thổ địa miếu hậu điện, cách cửa lớn đóng chặt, cung cung kính kính tam bái tạ ân. Trong lòng nàng minh bạch, như không hạ ra chỉ điểm cùng nâng đỡ, nàng kiếp này e sợ đều khó mà nhìn thấy hư tiên ngưỡng cửa. Bây giờ cũng đã được chứng hư tiên, càng lờ mờ nhìn thấy đúc lại chân thân hy vọng, trong lòng sao có thể không cảm kích rơi nước mắt. Mà ngoại giới, đối với Ngọc Giản Trích trong bóng tối phát sinh biến hóa to lớn nhưng biết rất ít. Bọn họ chỉ nhìn thấy, Giản Hà Trung Du một chiến phía sau, thế lực khắp nơi lui lại, mà Ti Thổ Miếu vẫn chưa nhân cơ hội truy sát, trái lại chuyên tâm dẹp điên mạch tính, chỉnh đốn trích địa, khai thác mỏ quặng tiên thạch, thế là phổ biến nhận định, trận chiến đó từ lâu triệt để là trời, Ti Thổ Miếu chắc chắn sẽ không lại sau đó truy cứu. Thiên Túc Sơn các phe phái thế lực cũng dần dần hối hận, ám tự nhận là, nếu lẫn nhau có cùng tiến cùng lui minh ước, dù cho Ti Thổ Miếu người sau lưng mạnh mẽ cực kỳ, cũng không dám manh động. Vì là này, năm đó trước tiên chịu thua, bé ngoan lưu lại nhân thủ phục lao dịch hát bên điện cùng tạ phủ, ngược lại là thành trò cười, không ít người cười thầm bọn họ bị một phong đe dọa thư tín dọa phá đảm. Đảo mắt lại qua nửa năm, Ti Thổ Miếu như cũ gió êm sóng lặng, không có bất kỳ động tác, thế lực khắp nơi kiên định hơn chính mình phán đoán, Ti Thổ đại nhân sư tôn, chung quy chỉ là phô trương thanh thế, không dám thật sự tự mình đến nhà vấn tội. Chỉ có giờ khắc này, đang tụ ở hậu điện, lắng nghe Hạ Đạo Minh nửa năm một lần thụ đạo tinh ý đi, Diễm Linh, Lục Đàm đám người trong lòng vững tin không nghi ngờ, nếu sư tôn lão già đã thả ra, tiểu chắc chắn sẽ không thất bại. Đến nhà vấn tội chỉ là thời gian chưa tới. Những dám kinh thị kia hắn ngôn ngữ người, cuối cùng rồi sẽ trả giá giá quá cao, tiểu dường như ngày xưa thương phụ cùng đậu phụ. Cong cong cong, giao lan đế cơ tiêm chỉ khẽ bước chuông và khánh, reo rắt tiếng chuông tại điện bên trong vang vọng, như nguyệt huy phất âm, dần dần tỉnh lại đắm chìm đại đạo bên trong đám người. Nửa năm một lần ba ngày thụ đạo đến đây kết thúc. Bầy tiên chậm rãi hồi thần, đáy mắt nhưng mang theo chưa tán đạo vận, dồn dập cung kính bái tạ, theo thứ tự lui ra cung điện. Diễm Linh, Bích Nha lĩnh người đến, ngươi đưa bọn họ mang đến. Hạ Đạo Minh ánh mắt nhất chuyển, nhàn nhạt mở miệng. Diễm Linh hơi sững sờ, lập tức không người nhận lệnh, đi lại chạy nhanh. Thời gian ngắn ngủi, Diễm Linh dẫn một vị chân tiên bước vào điện bên trong. Ti chức vũ liệu, phục lệnh tộc trưởng, bái kiến lao ra. Cái kia chân tiên hình dung nghiêm túc, không mình hành lễ, âm thanh trầm ổn bên trong lộ ra kính nể. Khổ cực các ngươi. Hạ Đạo Minh mỉm cười gật đầu, âm thanh ôn hòa nhưng tự mang uy nghi, không biết có chuyện gì quan trọng. Vũ liệu ngẩng đầu, biểu hiện trịnh trọng, hạ thấp giọng nói, khởi bẩm lao ra, ta tộc dò thăm Cửu Thiên Huyền Hỏa tin tức. Cửu Thiên Huyền Hỏa. Hạ Đạo Minh đáy mắt kim quang lóe lên, lập tức lộ ra ý cười, âm thanh mang theo mấy phần phân chấn, "Tốt, tốt. Bích Nha lĩnh lần này lập công lớn." Hắn hơi suy nghĩ một chút, ngữ khí chuyển thành nghiêm nghị, nói một chút nhìn, "Cửu Thiên Huyền Hỏa ở nơi nào?" Căn cứ tra xét, cái kia Cửu Thiên Huyền Hỏa nấp trong Quỳnh Hoa thượng quận Luân Hồi Cốc. Vũ liệu tốc độ nói trì hoãn, chữ chữ như gõ tại trong điện khánh âm, truyền luôn cốc này chính là thượng cổ tiên cư, không gian hỗn loạn bất ổn, minh diễm tàn phá. Đừng nói chất tiên, coi như kim tiên đặt chân trong đó, cũng có ngã xuống hiểm. Như vậy hung hiểm, Hạ Đạo Minh trong mắt xẹt qua một tia ngưng sắc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ Liệu khẽ bước cằm, tiếp tục nói, bởi vì như vậy, ngày thường căn bản không người dám tới gần Luân Hồi Cốc, chỉ sợ bị hỗn loạn không gian cuốn vào, hoặc bị minh diễm nhiễm thân. Nhưng cách mỗi 3,6005, cốc này sẽ xuất hiện 36 ngày vững vàng kỳ. Đoạn thời gian đó bên trong, không gian loạn lưu cùng minh diễm nổi khủng đều sẽ cực lớn yếu bớt, thừa dịp cơ vào cốc tìm kiếm cơ duyên. Hạ Đạo Minh nghe nói đăm chiêu nói, như vậy xem ra, Luân Hồi Cốc bên trong nhất định không ngừng giấu có Cửu Thiên Huyền Hỏa, bằng không dù cho vững vàng kỳ nguy hiểm giảm nhiều, tuyệt đại đa số người nhưng sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Cửu Thiên Huyền Hỏa chính là hủy diệt cùng tái sinh cùng tồn tại đến cực điểm dị diễm, sinh tử luân thiên, luân hồi không ngừng, cho nên lại được xưng làm sinh tử luân hồi hỏa. Nếu không có đối với hỏa đạo trình độ cực sâu, lại tinh nghiên sinh tử lý, thu lấy này hỏa không khác nào tự chịu diệt vong. Chỉ có giống Hạ Đạo Minh như vậy, đối với này hỏa có nhu cầu đặc biệt người, mới có thể mạo hiểm tìm kiếm. Khởi bẩm lão gia, Vũ Liệu hạ thấp giọng, trong giọng nói lộ ra một tia kính nể, luân hồi cốc bên trong còn sinh trưởng một loại tên là luân hồi chu quả tiên quả. Tục truyền, sơ giai chân tiên như dùng, có thể liền độ 2 đến tam hội chi kiếp, thậm chí vượt qua sơ giai bước vào trung giai. Mà trung giai chân tiên, ngoại trừ bát hội ở ngoài, dùng này quả có thể ổn độ một kiếp. Cho tới bát hội chân tiên, dùng này quả cũng có tỷ lệ nhất định thành tựu cửu hội chân tiên, trở thành cao giai chân tiên. Mặc dù đối với cao giai chân tiên mà nói, mặc dù không thần hiệu như thế, nhưng có thể tại tu hành bình cảnh thời gian mượn đột phá này giàn buộc. Càng có loại này kỳ quả. Hạ Đạo Minh trong lòng hơi chấn động, ám sinh sóng lớn, nhưng rất nhanh ép xuống nỗi lòng, khôi phục lại yên lặng. Vật ấy sức hấp dẫn, không chỉ có đối với đầu, trung giai chân tiên là mê hoặc chí mạng, đối với cao giai chân tiên thậm chí bộ phận kim tiên cũng là không cách nào sao lãng bảo vật. Luân hồi cốc không gian loạn lưu cùng Minh Diễm, hắn cũng không ý kỵ, hắn từng tại kinh khủng hơn hỗn loạn hư không phiêu bạt hơn 3000 năm, Minh Diễm ngược lại là có thể trở thành U Minh Diễm quân chất dinh dưỡng. Hắn chân chính bắt ăn là những đồng dạng kia mơ ước cơ duyên cường giả. Chương 631, xảo nộ chương 631, xảo nộ nhiều lần bình ổn kỳ, có từng có kim tiên tiến nhập. Hạ Đạo Minh nhâm thanh trầm thấp xuống. Như có kim tiên tiến nhập, hắn liền muốn tốt tốt cân nhắc một phen, rốt cuộc lựa chọn bình thường thời gian, không để ý không gian hết sức hỗn loạn bất ổn hung hiểm, vẫn là vững vàng thời kỳ tiến nhập, hay hoặc là xuất phát từ nguy hiểm cân nhắc, thẳng thắn lựa chọn từ bỏ. Người khác cần luân hồi chu quả đến nhanh chóng độ hội kiếp, hắn không có phương diện này cấp bách nhu cầu. Hắn chân chính quan tâm là cựu tiên huyền hỏa. Nhưng nếu thái quá hung hiểm, hắn thà rằng lại chờ đợi cái khác có liên quan chân hỏa chân thủy tin tức. Vũ Liệu đội vã hồi bẩm, tục truyền, luân hồi cốc một khi có kim tiên bước vào, bình ổn kỳ sẽ bị nháy mắt phá hoại, gợi ra vô tận thái kiếp. Vì lẽ đó nhiều lần đều không có kim tiên tiến nhập. Thậm chí có người nói thập nhị hội chân tiên, bởi vì dòm ngó được kim tiên con đường, cũng sẽ dẫn đến vững vàng phá hoại, cực lớn tăng hiểm. Vì vậy, bọn họ cũng cực ít vì là chỉ là luân hồi chu quả mà mạo hiểm. Tiến nhập người, phần nhiều là sơ, trung giai chân tiên, và chút ít thập nhị hội trở xuống cao giai chân tiên. Chỉ có chút ít thập nhị hội trở xuống cao giai chân tiên tiến nhập, này thật đúng là một tốt tin tức. Đúng rồi, cách một lần sau bình ổn kỳ còn bao lâu? Hạ Đạo Minh nghe nói, nhíu mày lại, đáy mắt nổi lên sắc mặt vui mừng. Nếu chỉ có chút ít thập nhị hội trở xuống cao giai chân tiên vào cốc, hắn tự cao bằng tự thân lá bài tẩy, tự vệ tuyệt đối không lo, mà luân hồi cốc chính gặp bình ổn kỳ, lại là hắn quen thuộc hỗn loạn hư không hoàn cảnh, đối với hắn mà nói không khác nào đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Chỉ cách một năm rưỡi, vì lẽ đó tộc trưởng đạt được tin tức sau, liền lập tức mệnh ti chức cấp tốc tới rồi báo tin. Chỉ là nghe nói nhiều lần luân hồi cốc mở ra, từng có đại lượng chân tiên chết đi trong đó, thậm chí ngay cả cao giai chân tiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Vũ Liệu gặp Hạ Đạo Minh rõ ràng động lòng, không khỏi trong lòng căng thẳng, cuối cùng lại cố ý tăng thêm ngữ khí nhắc nhở. Một năm rưỡi, quá tốt rồi, thực sự là nghĩ buồn ngủ đã có người đưa tới gối đầu. Hạ Đạo Minh đại hỉ, đáy mắt xẹt qua một vệt nóng bỏng hào quang. Hắn lại tỉ mỉ hỏi thăm Quỳnh Hoa Thượng quận địa thế cùng thế lực phân bố. Biết được này quận cùng Bích Lạc quận trong đó cách 10 cái quận vực, dù cho lấy Vân Tông báo các lực, trên đường không chỉ hoãn, vừa đi vừa về e sợ cũng cần gần thời gian một năm. Xem ra phải nhanh chóng lên đường. Thiên Túc Sơn thế lực, chờ ta sau khi trở về lại cùng nhau thu thập, bây giờ như ngày càng rắc rối, để tránh đưa tới cảng cường giả thừa lúc vắng mà vào, ta nhưng vừa bạn không tại. Hạ Đạo Minh âm thầm cân nhắc, tâm tư chuyển động như điện. Hắn đã có thể cảm ứng thể nội kiếp hỏa dục giả dục dịch, biết được không ngoài một năm nửa năm, chắc chắn nên đón hội kiếp. Muốn định tại một năm bên trong trước tiên lập vi thu thập Thiên Túc Sơn, bây giờ Cửu Thiên Huyền Hỏa tin tức làm rối loạn kế hoạch. Ngày hôm sau, hắn gọi đến Tinh Y đi chờ trọng yếu thuộc hạ, một phen dặn dò sau, cưỡi lên Vân Tông báo, lặng yên một mình ly khai Ti Thổ Miếu. Ly Giang Châu có 108 quận, trong đó 8 quận vì là thượng quận. Quỳnh Hoa quận chính là bát đại thượng quận một trong, địa vực bao la, linh mạch phong phú, cường giả như mây. 6 tháng sau, một người một báo đứng ở núi cao nguy nga đỉnh, núi gió cuốn lên tay áo, phía chân trời hỏa hạ ngang trời. Quan sát chân núi, chỉ thấy phía trước là một mảnh vô biên vô tận liệt diễm sa mạc, tất cỏ không sinh, trong không khí lộ ra sốt ruột khí tức. Tiểu Vân A, phía trước cần phải chính là Viêm Sa quận. Qua này quận, chính là Quỳnh Hoa thượng quận. Đoạn đường này nhờ có ngươi khổ cực buôn ba, đêm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại đổi đường. Nam tử nhẹ nhàng vỗ vỗ con báo cổ, khoe miệng lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Nay một người một báo, tự nhiên chính là Hạ Đạo Minh cùng Vân Tông báo. Khoảng cách bình ổn kỳ còn có một năm, hắn cũng không đội ở đi đường. Ban ngày lúc đi lại, hắn mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương, một phương diện mở mang tầm mắt, một phương diện ôm một tia may mắn, kỳ vọng trong lúc vô tình có thể nghe có liên quan đồng môn thân nhân tin tức. Ban đêm, thì lại chọn một chỗ ưu tính nơi, bố trí xuống ẩn nấp trận pháp, khoanh chân tu hành, mài rũa chín vị thần binh cùng tổ long bá thể thần thông. Đồng thời cũng để luyện khí một đạo mau chóng bước vào ngũ hội cảnh giới. Vân Tông báo dùng đầu nhẹ nhàng cả cánh tay của hắn, giống một khéo léo lớn mèo. Hạ Đạo Minh bật cười, lấy ra một khối đóng băng gấu đen thịt ném cho nó, sau đó bố trí xuống ảo trận, lại gọi ra Huyền Minh Hoa tự cùng U Minh Diễm quân hộ pháp. Bóng đêm dần khuya, sao hàn xuống phía tây. Hạ Đạo Minh chính trầm tâm điều tức, xa xa trong sa mạc trận có một đạo huyết quang xé tan bóng đêm, chạy nhanh đến, phía sau đổi số đạo bà quang. Tức huyết lama, người chạy không thoát, vẫn là bó tay chịu trói đi. Nghiêm ngặt tiếng quát như sấm nổ vang, một đạo đao quang đột nhiên ra tốc, cắt phá trời cao, nghiêm phong lại huyết quang con đường phía trước. Sau đó bốn đạo quang ảnh lướt gấp mà đến, đem huyết quang bao bọc vây quanh. Huyết quang và mèo hiện hóa ra một bóng người. Cái kia người toàn thân huyết đục giống bị cứng rắn sinh xé sắc nứt lại ghép lại, bắp thịt phồng lên nhưng trải rộng vết rách, chảy ra đỏ sẩm hào quang. Hai mắt giống như hai cục máu tuyển, lóe thích giết chóc hàn mang, khóe miệng nứt đến mang tai, răng nanh lạnh lẽo. Tàn phá huyết bào cùng huyết đục phảng phất hòa hợp một thể, theo hô hấp nhẹ nhàng nhúc nhích, khiến người sởn cả tóc gáy. Móng tay dài nhọn như lao, nhỏ xuống huyết dịch thậm chí khiến hạt cát xì xì nóng chảy. Bất quá là huyết tế một tòa trích địa, đô ý đại nhân cần gì phải đuổi tận cùng không công. Cất huyết lao ma nhếch miệng nở nụ cười, tiếng nói mang theo nồng nặc mùi máu tanh. Trước trách nơi. Hơn nữa bản tọa chịu được gian dạy, hận nhất lạm sát kẻ vô tội. Đao quang vừa thu lại, một tên cao gầy, không xương rất lớn nam tử thân ảnh hiện ra, màu đen lân giáp tại dưới ánh trăng hiện ra hàn quang. Hắn quanh người đao ý như nước thủy triều, ép được thiên địa đều giống như ngưng trệ, rõ ràng là bát hội chân tiên, cách cửu hội cảnh giới chỉ cách xa một bước. Là hắn. Ẩn nấp trong ảo trận, Hạ Đạo Minh bỗng nhiên trợn mắt, con người đáy xẹt qua không dám tin kinh hỉ. Nhưng hắn vẫn chưa triệt hồi trận kỳ, mà là ép xuống cảm xúc dâng trào, lặng lặng quan sát phía dưới động tĩnh. Hừ, đã như vậy, bản tôn cũng muốn nhìn nhìn, đô úy đại nhân cùng ngươi thuộc hạ, có thể không chịu được huyết hà chân thủy. Tức huyết lao ma cười gằn, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một đỏ sẫm hồ lô. Hắn đem hồ lô ném trời cao, miệng bình mở lớn. Oanh, huyết quang dâng lên, hóa thành một cái lao nhanh sông máu, nhấc lên thao thiên sóng máu, quyển hướng bốn phía. Lùi về phía sau, lấy tiên khí hộ thân, phòng hắn lại lần nữa trốn chạy. Đô úy một tiếng nghiêm quát, đao quang tùng hội tụ thành một luân to lớn trùng sáng, đem tự thân bao vây, gắng chống đỡ sóng máu. Sông máu sóng biển như sơn băng hải thiếu, quần quần đánh ra mà hạ. Đô úy đao quang như tinh hà cuốn ngược, chém liên tục mấy chục nói đao cương, cứng rắn sinh sinh đem sóng máu chém bỡ. Nhưng huyết hà chân thủy ô hế đến cực điểm, đao cương mỗi lần đụng chạm đều sẽ bị ăn mòn thành nát quang, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tan. Cho ta chém! Đô úy quát tức giận, đao ý như long, một cái nổi giận chém xé rách hư không, áp sát cực huyết lao ma. Khắc khắc! Bát hội chân tiên, quả nhiên đáng sợ. Cực huyết lao ma âm thanh khàn giọng âm lãnh, khoẹt miệng tuôn ra huyết quang, hắn huyết nhục nứt ra trên người, mấy đạo vết đao phun tinh hồng. Hắn hợp lực thôi thúc sông máu chống đối, nhưng bị đao cương đẩy lui mười mấy trượng. Dưới chân hạt cắt bị dòng máu của hắn ăn mòn thành một mảnh cháy đen. Giết! Bốn đạo bảo quang đồng thời hành kích mà đến, đem cước huyết lao ma vững vàng phong tỏa tại chỗ cũ. Cước huyết lao ma rên lên một tiếng, lồng ngực bị đao khí quẹt vào, xương máu bao tán, cả người cơ hồ bị chém thành hai nửa. Hắn khuôn mặt giữ tợn bặm mẹo, đột nhiên ngửa lên trời kêu to, quần quần xương máu từ lỗ chân lông dâng trào ra. Nguyên bản phồng lên như núi thân thể, trong thời gian ngắn liền khô quắt thành da bọc xương đầu, phản phất bị hút khô tất cả sinh cơ. Những phun ra kia xương máu hóa thành vô số màu đỏ tươi phù văn, đều bị huyết hà hồ lô thôn phệ. Lấy ta tinh huyết làm tế, huyết hà hoàn hồn. Cực huyết lao ma khỏe miệng cười lớn, tiếng như xé vải. Oanh, huyết hà hồ lô bỗng nhiên chấn động, phun ra thao thiên huyết quang. Sông máu ở trong chớp mắt hóa thành giật biển, cuốn lên mấy trăm trượng cao sông máu, dắt vô cùng ô uế lực lượng phóng lên trời, thiên địa thất sắc, dãy núi rung động. Nguy rồi. Lùi. Bát hội chân tiên đô úy hoàn toàn biến sắc, đội ba hét ra lệnh. Nhưng trung quy chậm một bước. Kinh thiên sóng máu đánh mà xuống, cuồn cuộn ô uế lực lượng xâm nhập đám người thể nội. Ngoại trừ đô úy miễn cưỡng lấy tiên lực hộ thể, còn lại bốn người da thịt huyết nhục nhanh chóng mục nát, xương trắng xương cốt rõ ràng lộ ra. Thủ bại huyết dịch nhỏ xuống trên mặt cát, dĩ nhiên mạo ra trận trận khói trắng. Cực huyết lao ma thừa cơ hóa thành một tia huyết quang, từ chỗ hổng bên trong lướt nhanh ra, cấp tốc hướng phương xa dãy núi tật đột, chính là Hạ Đạo Minh ẩn nấp tu hành chỗ. Đô úy cắn răng muốn đuổi theo, nhưng cảm thấy huyết hà chân thủy ô uế lực lượng như ung nhọn tận xương, không ngừng chui vào kinh mạch, khiến tiên lực vận chuyển ngưng trệ. Đáng ghét, càng để này ma trốn. Hắn sát mặt tái nhợt, chỉ được trước tiên toàn lực trấn áp xâm thể vết máu. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo tật độn huyết quang trên bầu trời dãy núi bỗng nhiên hơi ngưng lại, như là bị vô hình bàn tay khổng lồ cứng rắn sinh sinh kéo lại, lập tức cùng huyết hà hồ lô đồng thời mất đi vẻ vàng, từ giữa không trung trực truy mà xuống. Sao, làm sao khả năng? Cước huyết lao ma trong đôi mắt màu đỏ tươi hào quang nháy mắt lờ mờ, kinh khủng vẻ không cam lòng đan dệt tại trên mặt, sau đó như thiên thạch nặng như trọng nhập vào núi đá. Tốt. Dưới núi, Đô úy thấy thế đại hỉ, cuốn lên đao quang lướt gấp mà trên. Chương 632, cố nhân chương 632, cố nhân dãy núi trên đất trống, cước huyết lao ma nửa người rơi vào hồ đá. Hai mắt nhìn chòng chọc đưa lưng về phía hắn đứng chắp tay một vị nam tử mặc áo xanh. Mới một chiến, hắn bản đã trọng thương, lại lấy bí pháp lấy ra toàn thân tinh huyết xúc động huyết hồ lô, mới miễn cưỡng giết ra bao vây. Vạn vạn không nghĩ tới, nửa đường càng va vào vị này nhìn như bình thường không có gì lạ tứ hội chân tiên. Không biết đối phương dùng thần thông nào, càng có thể trực tiếp dẫn dắt đi huyết hà chân thủy, dùng hắn mất đi sự khống chế, do đó triệt để mất đi chạy thoát thân cơ hội. Cức huyết lao ma, lần này ngươi còn trốn đi đâu? Đô úy ngự đao mà đến, quát lạnh một tiếng, tay mở dương, tung một cái thiên đỉnh đặc chế chói buộc ma liên, đem cước huyết lao ma vững vàng khóa lại. Như không phải có người nửa đường chặn lại, nay chuyến ngươi lại làm khó dễ được ta. Cước huyết lao ma khí tức suy kiệt, nhưng cật lực cười gằn. Đô úy không để ý đến, mà là nhìn phía lưng hướng về phía hắn nam tử mặc áo xanh. Tứ hội chân tiên. Hắn trong lòng thả lỏng, lập tức hoặc như là ý thức được cái gì, con ngươi đột nhiên co, thân thể khẽ run, cẩn thận thăm dò nói, không biết tiến hữu đến từ cái nào tòa tông môn. Lao tịch, chẳng lẽ không tiếp thu được cố nhân? Nam tử mặc áo xanh chậm rãi xoay người, vẻ mặt ôn hòa, khóe miệng mỉm cười. Đô úy nhìn thấy cái kia trương quen thuộc khuôn mặt, cả người chấn động, lập tức đẩy núi vàng đổ ngọc trụ giống như quỳ xuống đất lễ bái, lao nô tịch vô phòng, bái kiến lao gia. Lao gia? Bát hội chân tiên càng bái một vị tứ hội chân tiên là lao gia. Cước huyết lao ma con ngươi trợn tròn, triệt để dại ra, thậm chí đã quên mình bị khóa lại. Hạ Đạo Minh ánh mắt ôn hòa, nhưng trong lòng âm thầm vui mừng, hơn 3000 năm không thấy, tịch vô phong nhưng thủ bản tâm, không có bởi vì chênh lệch cảnh giới mà sinh ngạo mạn. Đứng lên đi. Không nghĩ tới hơn 3000 năm không gặp, ngươi đã tới bát hội cảnh giới, còn cao hơn ta vài tầng. Đệ tử sao dám cùng lão gia đánh đồng với nhau? Như không lão gia năm đó dịu dắt bùn bón, đệ tử sớm tại hạ giới hóa thành bạch cốt, làm sao đến phi thăng cơ hội? Tịch Vô Phong đứng dậy, như cũng một mực cung kính. Hạ Đạo Minh không tỏ rõ ý kiến cười cười, nếu Tịch Vô Phong tuân thủ nghiêm ngặt thân phận, hắn tự không cần lại khiêm tốn, ngược lại hiếu kỳ hỏi, vừa nãy ta thấy vậy mà xưng ngươi là đô úy, chẳng lẽ ngươi là Viêm Sa quận đô úy hay sao? Thành hoàng trên danh nghĩa là Thiên Đình tại các quận chỉ huy trưởng, phụ trách phương chính vụ cùng Thiên Đình pháp lý chấp hành, là Thiên Đình tại các quận đại biểu. Nhưng chân chính chấp trưởng binh quyền, nhưng là lệ thuộc vào Thiên Nhung Ti các quận phủ nha. Trung hạ quận một loại chỉ bố trí án sát cùng tả hữu tam đại đô úy, mà thượng quận không chỉ có bố trí thủ tướng, hạ còn bố trí tả hữu án sát cùng đông tây nam bắc trung bảy bộ đô úy. Viêm Sa quận là hạ quận, thông thường mà nói, chỉ bố trí án sát cùng tả hữu tam đại đô úy. Như Tịch Vô Phong là đô úy, vậy ý nghĩa hắn là Viêm Sa quận tam đại quân đầu một trong, chức vị cùng quyền lực đều còn cao hơn Tinh Ý Liễu rất nhiều. Khởi bẩm lão gia, lão nô bây giờ thẹn vì là Viêm Sa quận hữu đô úy. Tịch Vô Phong không người trả lời. Xem ra phát triển được cũng không tệ lắm. Hạ Đạo Minh gật gật đầu, sau đó hướng chân núi bốn người xa xa liếc mắt một cái, đăm chiêu nói, ngươi đã là đô úy, lại tự xưng lão nô không thích hợp. Như vậy đi, ngươi sau đến cũng coi như là bái nhập Thanh Nguyên môn môn hạ, sau đó tiểu lấy đệ tử tự xưng đi. Đệ tử xin nghe lão gia phát chỉ. Tịch Vô Phong không người nói. Lão gia. Hạ Đạo Minh hơi run run, lập tức cũng là theo hắn đi. Tại tiên giới, vốn là có đệ tử xưng hô tông môn trưởng giáo là lão gia tập tụ. Hắn trên danh nghĩa là Thanh Nguyên môn đại trưởng lão, kỳ thực là Thanh Nguyên môn công nhận chân chính trưởng giáo người. Tịch Vô Phong trước đây vốn là lấy lão gia xưng hô hắn, bây giờ tiếp tục gọi hắn là lão gia, cũng không thể nói là có gì không ổn. Ngồi xếp bằng xuống, bảo vệ tâm thần. Hạ Đạo Minh ngữ khí ôn hòa nhưng không thể nghi ngờ. Tịch Vô Phong tuy rằng không hiểu, nhưng theo như nói ngồi xếp bằng. Hạ Đạo Minh cách không giơ tay, một luồng vô hình lực lượng nháy mắt bao phủ Tịch Vô Phong thiên linh. Nhất thời, xâm nhập trong cơ thể hắn bẩn tiểu huyết hà chân thủy dường như chim sợ cảnh quang, dồn dập tiêu tán bay ra, hóa thành điểm điểm huyết quang ở trong không khí tiêu tan. Một lát sau, Tịch Vô Phong cảm thấy cả người một nhẹ, thần niệm quét qua, phát hiện thể nội đã không nửa điểm vết máu lưu lại, trong lòng vui mừng, lúc này quỳ một chân trên đất lễ bái, đà tạ lao ra. Huyết hà chân thủy chính là chí tà chí hế bẩn tiểu nước, dù cho chỉ là một chút nhập thể, như không có Hạ Đạo Minh hỗ trợ trừ tận gốc, Tịch Vô Phong ít không thể cũng phải tiêu tốn mấy năm mới có thể trừ tận gốc sạch sẽ. Hạ Đạo Minh xua tay, đứng lên đi, ngươi cái kia bốn vị thuộc hạ nhận bẩn rất nặng, cần đúng lúc cứu trị. Làm phiền lao ra. Tịch Vô Phong cung kính nói chấp nhận. Hạ Đạo Minh hơi gật đầu, vươn mình trên vân tông báo, chấn tay áo mà đi. Tịch Vô Phong thì lại nhấc theo cước huyết lao ma, vút nhanh xuống núi lĩnh. Dưới núi bốn người giờ khắc này ngồi xếp bằng, cật lực vận công chống đỡ huyết hà chân thủy lực lượng ăn mòn. Trên người bọn họ hầu như không nhìn thấy một chỗ hoàn chỉnh da thịt, huyết nhục tối giữa, thanh cởi khí tức bao phủ, dường như bốn có đủ ăn mòn huyết thi. Khi bọn hắn nhìn thấy Tịch Vô Phong áp cước huyết lao ma chậm rãi rơi xuống, trong lòng thả lỏng, nhưng làm tầm mắt rơi tại cùng xuất hiện một người một báo thời gian, lại lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Cái kia người khí tức bất quá tứ hội cảnh giới, vật cưỡi cũng chỉ là tầm thường vân tông báo. Cước huyết lao ma dù cho cùng đường mặt lộ, dù sao có huyết hà chân thủy hộ thân, ấn lý tuyệt không khả năng bị một tên tứ hội chân tiên chặn lại. Đại nhân, bốn người ép xuống trong lòng kinh nghi, cố gắng chấn định đứng dậy hành lễ. Tịch Vô Phong gật gật đầu, chuyển hướng Hạ Đạo Minh, ngữ khí cung kính, lao ra, bốn người này đều là chung với đệ tử giáo úy, làm phiền ngài hỗ trợ giải độc. Hạ Đạo Minh hờ hững gật đầu, ánh mắt chuyển hướng bốn người, ngữ khí bình tĩnh nhưng không thể nghi ngờ, đều ngồi xếp bằng hạ, bảo vệ tâm thần liền có thể. Bốn người nghe nói, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng không tin. Cấp trên của bọn họ Tịch Vô Phong là bát hội chân tiên, cách cửu hội cảnh giới cũng bất quá chỉ cách xa một bước, địa vị tôn sùng, mà trước mắt vị này bất quá tứ hội chân tiên, lại bị Tịch Vô Phong cung xưng lão gia tự xưng đệ tử. Càng làm bọn hắn hơn khó tin, là người này vậy lại tin có thể giải huyết hà chân thủy độc. Còn không mau cảm ơn hạ gia, sau đó ý theo lời nói mà làm. Tịch Vô Phong gặp bọn họ sững sờ lập bất động, sắc mặt tâm trầm, tiếng quát như sấm. Bốn người chấn động trong lòng, tuy rằng trong lòng nhưng có chút khó chịu, đường đường Viêm Sa quận kim giáp giáo úy, lục hội chân tiên, lại muốn đối với một tên tứ hội chân tiên làm này lại lễ, nhưng không dám thất lễ, đội vã quỳ một chân trên đất, ôn quyền cùng kêu lên nói, làm phiền hạ gia. Không sao, theo như ta nói ngồi xuống. Hạ Đạo Minh mỉm cười đáp lại. Bốn người theo như nói ngồi xếp bằng xuống. Hạ Đạo Minh đem từ cước huyết lao ma trong tay đoạt được huyết hà hồ lô nhẹ nhàng ném đi, lơ lửng ở bốn người đỉnh đầu. Miệng hồ lô hướng xuống, nhất thời có từng sợi ô hế huyết khí từ bọn họ thể nội xuất ra, hội tụ thành tia nhỏ, bị huyết hồ lô toàn bộ nuốt. Cước huyết lao ma nhìn cái kia huyết hồ lô, trong lòng ngạc nhiên. Đây chính là hắn không tiếp tiêu hao nhiều năm, cùng đại lượng tự thân tinh huyết mới tế luyện thành công tế bào, người bên ngoài đắc thủ sau lẽ gian nên khó có thể thôi thúc, như cường hành thôi thúc nhất định nhận huyết hà chân thủy xâm nhiễm, bây giờ nhưng ở trước mắt trong tay nam tử vận dụng được như cánh tay dùng ngón tay. Này để hắn không rét mà run. Bất quá thời gian ngắn ngủi, nguyên bản cả người không có một mảnh hoàn chỉnh da thịt, cả người tản ra khiến người buồn nôn mùi thối bốn người, da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại, trên người mùi thối không ngừng tiêu tan. Được rồi. Thời gian đốt hết một nén hương phía sau, Hạ Đạo Minh tay vẫy một cái, huyết hổ lô rơi vào hắn tay, treo ở bên hông. Đa tạ hạ gia giải độc tri ân. Bốn người vươn mình quỳ xuống đất, biểu hiện đã có cảm kích, cũng có một tia thoải mái. Người này có thể như vậy điều động huyết hà chân thủy, chẳng trách có thể một chiêu phá cuộc. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu bọn họ đứng dậy, sau đó nhìn về phía Tịch Vô Phong, tiếp đó, ngươi còn có tính toán gì? Khởi bẩm lão gia, đệ tử cần áp giải này tà ma về quận thành chờ phán xét, không biết lão gia có gì phân phó. Tịch Vô Phong không người nói. Nếu như thế, ta liền theo ngươi cùng về quận thành đi, vừa bạn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Hạ Đạo Minh chậm tiếng nói. Chương 633, Lục Đinh Thần Hỏa chương 633, Lục Đinh Thần Hỏa lão gia xin mời. Tịch Vô Phong đại hỉ, lúc này thi pháp gọi ra một diệp tiên thuyền. Tiên thuyền thuyền đuôi khắc họa phù văn cổ xưa, trung ương danh bên trong cẩn một viên trung phẩm tiên thạch, phù văn ánh sáng nhẹ lưu chuyển. Hạ Đạo Minh vỗ nhẹ vân tông báo, nhún người trên thuyền. Tịch Vô Phong cùng bốn tên giáo úy cũng lần lượt đăng thuyền, tiên thuyền lập tức vụt lên từ mặt đất, cắt phá trời cao, chậm rãi hướng quận thành phương hướng bay đi. Tiên giới cùng địa tiên giới bất đồng, lực hút lớn, không khí trầm trọng. Tiên thuyền mặc dù đắt giá, phi hành bước vàng, nhưng tốc độ còn không bằng Bần Tông báo chạy băng băng nhanh chóng. Nhưng mà tiên thuyền tầm nhìn rộng rãi, phi hành tư thế hào hiệp, chỉ có hao tốn tiên thạch khá nhiều. Tịch Vô Phong là cao quý quận thành đô úy, ngày thường cũng không dám dễ dàng tiêu hao tiên thạch bắt đầu dùng tiên thuyền, bây giờ có lao ra đồng hành, tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếp. Hạ Đạo Minh nhìn thuyền đuôi phủ văn cùng trung phẩm tiên thạch, trong lòng khẽ động. Đô úy xuất hành quả nhiên khí thế, cùng phổ thông chân tiên không thể so sánh nổi. Bất quá loại cảm khái này lóe lên liền qua. Đối với Hạ Đạo Minh mà nói, bây giờ hắn mặc dù nhìn như có chút xa xút, thậm chí xem ra còn kém xa ngày xưa thủ hạ, nhưng hắn có tin tưởng, chỉ cần cho chính mình một ít thời gian, đừng nói cao giai chân tiên, chính là kim tiên cũng tất nhiên không thành vấn đề. Huống chi, hắn chân chính lợi hại, còn chưa phải là luyện khí, mà là luyện thể võ đạo. Tiếng gió phân phật, Hạ Đạo Minh thu hồi tâm tư, mở miệng hỏi nói, Tịch Vô Phong, năm đó nhạc sư bá, Tiêu sư thúc, Lỗ Tử Anh bọn họ, có từng cùng với ngươi? Năm xưa, Thanh Nguyên môn cùng thuộc hạ thế lực chia binh hai đường, một đường đi bắc trấn Lư Sơn, một đường đi nam trấn Kê Sơn. Nhạc Hoàng, Tiêu Hồng Nghi, Lỗ Tử Anh, Tiêu Huyễn các Thanh Nguyên môn trọng yếu nhân vật, mang theo bộ phận đệ tử đầu nhập Xích Tiêu giáo, theo Tịch Vô Phong đám người đi nam trấn Kê Sơn một đường, mà Hạ Đạo Minh ba vị ái thê, Tạ Đông Cát, Thương Huế, Tiểu Kim đám người thì lại theo các một chi đội ngũ đi bắc trấn Lư Sơn. Này chút đều là Hạ Đạo Minh ly khai Thanh Nguyên môn, trước đi thu lấy Niết Bàn Thánh Hỏa trước, cùng đám người cùng thương nghị tốt an bài. Tịch Vô Phong nghe nói, vẻ mặt hơi sớm, âm thanh mang theo mấy phần tang thương cùng cảm khái, bẩm lão gia, trưởng môn bọn họ thiên phú cùng cơ duyên cực cao, sớm hơn đệ tử hơn 300 năm liền vào Nam Chấn Kê Sơn phi thăng tiên giới. Đệ tử đã muộn bọn họ hơn 300 năm, mới chạy tới Nam Chấn Kê Sơn thăng tiên chỉ phi thăng. Phi thăng phía sau, đến lơ lửng ở hư không thăng tiên điện, tại địa tiên giới có theo hầu tu sĩ, chỉ cần cho biết đến họ, liền có thể thông qua đặc thủ truyền tống tiên môn tiến về phía trước đối ứng nơi. Đệ tử báo ngày trước cho Xích Tiêu giáo truyền xuống đạo chính thống hỏa vân phủ danh hiệu, kết quả được báo cho không có danh hiệu này, đệ tử lại đề cửu Điểm Sơn, nhưng như cũng không có. Đệ tử không cam lòng, lại chung quanh hỏi thăm, mới có người nói cho đệ tử, nếu thăng tiên điện tra không tên, hoặc là hỏa vân phủ thế yếu đến mất đi đăng ký tư cách, hoặc là chính là từ lâu không còn nữa tồn tại. Đệ tử trong lòng không chết, lại nghĩ đến Linh Tổ Sơn một đường, liền báo Linh Tổ Sơn, làm sao bọn họ cũng không biết nơi. Chỉ là từng nghe nói Thuận Phong Nhi cổ tộc uy danh, nói tộc này ở tại thượng cổ thời đại cực thịnh, có lẽ tại Nam Viêm Tiên Vực. Đệ tử nghe nói đại hỉ, sau đó thỉnh cầu tiến về phía trước Nam Viêm Tiên Vực, nhưng được báo cho, này tòa thăng tiên điện truyền tống tiên môn chỉ đối ứng Hoang Trạch Tiên Vực, không cách nào đưa tới Nam Viêm Tiên Vực. Hơn nữa, phi thăng tu sĩ không thể ở lâu thăng tiên điện, nhất định phải lập tức thông qua truyền tống tiên môn, hoặc tùy cơ tiến về phía trước Hoang Trạch Tiên Vực đặt chân, hoặc gia nhập Thiên Đỉnh hiệu lực phát triển. Đệ tử gặp Thiên Đỉnh đối với thân thể không tổn thương phi thăng tu sĩ 10 phần coi trọng, đãi ngộ hậu đãi, liền động tâm tư, tiện luôn đệ tử nghĩ như có thể tại Thiên Đỉnh lập công lên cấp, nói không chắc có thể mượn Thiên Đỉnh lực lượng, hỏi thăm được lao ra cùng đồng môn tin tức, liền dứt khoát lựa chọn gia nhập Thiên Đỉnh. Sau lần đó, đệ tử nhiều lần quân công, lại được mấy lần cơ duyên, tu vi một đường tiến, cuối cùng được hôm nay cảnh giới, cũng ở trăm năm trước mưu được Viêm Sa quận hữu đô úy chức vụ. Chỉ là tiếc nuối, trước sau chưa có thể tìm được lao ra cùng đồng môn tin tức, mà Nam Viêm Tiên vực xa không thể đạt, lấy đệ tử bây giờ thân phận cùng thực lực, cũng căn bản không cách nào đặt chân. Ai biết, trong gói U Minh tự có thiên ý, hôm nay càng có thể ở chỗ này gặp lại lao ra. Nói tới chỗ này, dù cho lấy Tịch Vô Phong bền bỉ đạo tâm, cũng không cấm thổn thức, viền mắt hơi ửng hồng. Hạ Đạo Minh nghe xong, trầm mặc rất lâu, chỉ vỗ vỗ Tịch Vô Phong bả vai, cảm xúc cuộn cuộn, thật lâu không nói. Vốn tưởng rằng cùng Tịch Vô Phong gặp lại, có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Nhạc Hoàng đám người tâm tích, ai biết tạo hóa trêu ngươi, Hỏa Vân phủ càng chưa xếp vào thăng tiên điện danh sách, khiến cho bất đồng nhóm phi thăng Thanh Nguyên môn đệ tử, mỗi bên chạy đông tây, từ đó trời nam đất bắc, lại khó lẫn nhau tìm. Hồi lâu, Hạ Đạo Minh mới dần dần bình phục nỗi lòng, ngựa khí kiên định như sắt, vô luận như thế nào, hai người chúng ta gặp lại, đã là thiên đại chuyện may mắn. Cho tới những đồng môn khác, cũng coi như có manh mối, không là tại Hoàng Trạch Tiên vực, vậy hơn phân nửa liền tại Nam Viêm Tiên vực. Nam Viêm Tiên vực quá mức xa xôi, tạm thời không để cập tới. Hoang Trạch Tiên vực tuy mênh mông vô biên, chân tiên cùng cực một đời cũng chưa chắc có thể đạt lần, nhưng chỉ cần chúng ta tu vi tinh tiến, kiên trì hỏi thăm, tổng có một ngày sẽ tập hợp lại. Đệ tử nhất định dùng hết khả năng. Tịch Vô Phong trầm giọng ứng nói. Tốt. Hạ Đạo Minh tầng tầng vô vai hắn một cái vai, đáy mắt xẹt qua một vẻ tấm áp. Lão gia có thể còn nhớ được Dung Diên? Tịch Vô Phong hỏi. Dung Diên, ta tự nhiên nhớ được nàng. Ngày trước nâng đỡ nàng ngồi Xích Tiêu giáo giáo chủ chi vị, nàng làm việc trung tâm cần cù và thật thà, sau đến đi Viêm Dân Đại Lục tìm kiếm Nam Minh Ly Hỏa, cũng may mắn cho nàng dẫn đường, ít rất nhiều khúc chiết. Làm sao, chẳng lẽ có nàng tin tức? Hạ Đạo Minh nghe nói trong lòng khẽ động, chuyện cũ hiện ra đầu óc. Bẩm lão gia, nàng cùng đệ tử cùng phê vào phi thăng chỉ. Nàng chính là binh giải hóa thần tu sĩ, rất sớm đi chính là thiên đỉnh con đường. Đệ tử bất đắc dĩ bên dưới cũng vào thiên đỉnh, càng bị cùng điều tới Viêm Sa quận đi lính. Nàng lúc đầu chỉ tại một phương trích địa trong miếu đi lính, đệ tử thì lại tại Đồng Giáp giáo úy dưới trướng làm sai dịch. Sau đến nàng lập công đầy dẫy, thành một phương thổ địa, ta cũng thành Đồng Giáp giáo úy, chúng ta mới biết được lẫn nhau tồn tại. Có một ngày, nàng hạt địa phản loạn, nàng truyền tin ở ta xuất binh giúp đỡ, hai người bất ngờ được một cơ may lớn, tu vi tăng mạnh. Sau lần đó nhiều lần kề vai chiến đấu, tích lũy công lao, cũng đoạt mấy lần lớn cơ duyên. Bây giờ, nàng đã là Viêm Sa quận thành hoàng các tuần thu quan. Tốt, thật tốt. Hạ Đạo Minh nghe nói đại hỉ, tiếu dung tại khuôn mặt chọc nở ra, không nghĩ tới, hai người các ngươi đều tại Viêm Sa quận, không chỉ có tu vi tiến tiến, còn mưu được chức vị quan trọng. Thành hoàng bên dưới vì là tả hữu phán quan bên dưới mới là tuần thú quan. Tuần thú quan phụ trách quận thành trong ngoài an toàn, tuần tra thổ địa chỉ, chấp pháp bằng giáo, tại thành hoàng các bên trong địa vị bất phàm, so với ti thủ cao hơn đến tận 2 phần cấp. Tịch Vô Phong lại nói, lão gia bây giờ có thể vẫn cần chân hỏa. Tự nhiên cần. Hạ Đạo Minh giật mình trong lòng, không chút do dự hỏi, chẳng lẽ ngươi có tin tức? Tịch Vô Phong hạ thấp giọng, vẻ mặt trịnh trọng, Viêm Sa quận khắp nơi liệt diễm sa mạc, thích hợp sinh linh nghỉ lại địa phương thật là ít ỏi, tục truyền cùng thượng của một hồi đại chiến kinh thiên có liên quan. Lúc đó có một hung tàn đại yêu ở đây làm loạn, Thiên đỉnh từng phái vị tiếp theo thiên quân, đem trấn áp ở đây, cũng lấy Lục Đinh thần hỏa rèn luyện nghìn năm, mới triệt để giết chết. Trong lúc, đại yêu nhiều lần bạo động, Lục Đinh thần hỏa tản ra, sau đó thành bây giờ liệt diễm sa mạc, viêm khí bức người địa mạo. Đệ tử cùng Dung Diên biết được lão gia ngày trước tại Huyền Hoàn giới liền tìm lần chân thủy chân hỏa, bởi vì đặc địa này là xem Thiên đỉnh điện tịch, trong bóng tối tra tìm, quả nhiên tại một chỗ núi lửa vực sâu tìm được một đoàn Lục Đinh thần hỏa. Chỉ là đệ tử không tiện hỏa đạo, Dung Diên mặc dù hiểu hỏa đạo nhưng tu vi không đủ, cũng không thích hợp tiên bảo thu lấy, cố chỉ có thể đưa nó phong ấn, lặng lặng chờ lão gia.